Chương 301, quá nhiệt tình. Chương 301, quá nhiệt tình. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh linh thần Linh Ngân Y A. Trần Trung lão bà đi tới, nhìn xem Linh Thần, trong con mắt bước lên ngôi sao nhỏ. Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính, Cao Tử Bình nàng đều gặp. Cái này thiếu niên anh Tuấn Lang khẳng định là Linh Thần. Trần Trung tranh thủ thời gian giới thiệu, phu nhân, vị này chính là Linh Thần. Linh Thần, vị này là bà xã Lâm Anh, nàng nhưng sùng bái ngươi. Linh Thần cúi người thở dài, Linh Thần gặp qua chị dâu. Lâm Anh vẻ mặt tươi cười, nhìn chằm chằm Linh Thần, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, thiếu niên phong lưu. Nói, vòng quanh Linh Thần chuyển hai vòng, đưa tay vỗ vỗ Linh Thần bả vai, chính là thân thể gầy gò chút. Linh Thần một chán mồ hôi lạnh. Trần Trung lão bà thật đúng là không câu nệ tiểu tiết, cùng bình thường nữ tử hoàn toàn không giống. Đừng ở chỗ này sợ hãi, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, mọi người mau vào đi. Lâm Anh quá nhiệt tình, dắt Linh Thần tay áo lôi kéo liền đi. Linh Thần cười khổ, quay đầu nhìn về phía Trần Trung. Trần Trung cho hắn một cái lực bất tòng tâm biểu lộ. Phùng Kỳ Chính cùng Cao Tử Bình mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, trước kia gặp mặt, hai người bọn hắn thiếu không được muốn bị Lâm Anh quở trách. Hiện tại tốt, Lâm Anh căn bản không để ý tới bọn hắn. Đi vào về sau, trên bàn đã chuẩn bị đồ ăn. Lâm Anh chào hỏi, mọi người tùy tiện ngồi, coi như nhà mình, đừng khách khí. Đám người ngồi xuống. Lâm Anh chào hỏi nha hoàn cho đám người rót rượu, sau đó bưng chén rượu lên, hoan nghênh mọi người, ta trước kính mọi người một chén. Nói xong, uống một hơi cạn sạch. Mọi người mới đặt chén rượu xuống, Lâm Anh để nha hoàn tranh thủ thời gian cho mọi người rót đầy. Ta lại kính mọi người một chén, đa tạ mọi người trong ngày thường chiếu cố phu của ta. Đám người bưng chén rượu lên, chén rượu này đến uống. Uống xong vừa để ly xuống, Lâm Anh để nha hoàn đã đem chén rượu thứ ba rót đầy. Lâm Anh bưng chén rượu lên, cái này chén rượu thứ ba, ta đến mời chúng ta đại viện anh hùng, Linh Ngân Ý đi. Gọi Linh Ngân Ý quá lạnh nhạt, ta về sau liền gọi ngươi tiểu thần a. Linh Thần bưng chén rượu lên, cười nói, chị dâu cao hứng liền tốt, làm sao thuận miệng gọi thế nào. Ba chén rượu vào bụng, Linh Thần có chút muốn nôn. Tối hôm qua rượu còn không có triệt để tỉnh, cái này ba chén rượu xuống dưới, có chút không nổi. Tới tới tới, mọi người động đũa đi, đều là người một nhà, không cần câu nệ. Lâm Anh kêu gọi, vẫn không quên cho Linh Thần gắp thức ăn, tiểu thần, ăn nhiều một chút, nếm thử chị dâu chủ nghệ. Linh Thần cười nói, đây đều là chị dâu làm. Trần Trung tiếp lời đầu, tẩu tử ngươi biết ngươi hôm nay muốn tới trong nhà, từ hôm qua liền bắt đầu chuẩn bị. Những đồ ăn này đều là thủ nghệ của nàng. Cảm ơn chị dâu, vậy ta nhưng phải ăn nhiều một chút. Linh Thần nói, kẹp một đũa cà chua trứng tráng bỏ vào trong miệng, hòa. Ăn ngon thật, chị dâu tay nghề tuyệt. Phùng Kỳ Chính mấy người, Linh Hót, cần dùng tới như thế sốc nội sao? Lâm Anh nhưng cao hứng, không ngừng cho Linh Thần gấp thức ăn, thích ăn liền ăn nhiều một chút, về sau muốn ăn ngươi liền đến, chị dâu làm cho ngươi. Cảm ơn chị dâu. Lâm Anh phân phó nha hoàn, nhanh, cho mọi người bên trên cơm. Tiểu thân phải dùng chén lớn, nhìn hắn gầy. Được rồi, còn là chính ta đi thôi. Lâm Anh đứng dậy liền đi. Không đầy một lát, Lâm Anh mang nha hoàn bưng cơm trở về. Tiểu thần, đây là ngươi. Linh Thần toàn bộ đều ngốc, một mặt ngốc trệ nhìn xem trước mặt buồn, bên trong cơm đều nổi bật. Hắn coi là cái này một chậu là để mọi người phân ra ăn, không nghĩ tới là cho hắn một người. Cái này, ta đây ăn không được a. Lâm Anh nói, làm sao ăn không được? Ngươi chính lớn thân thể, ăn nhiều một chút. Lao Trần giống như là như thế lớn thời điểm, một lần có thể ăn như thế hai bát. Linh Thần sắc khóc, ngươi gọi cái này bát. Đến, tiểu thần, ăn nhiều một chút, không đủ phòng bếp còn có. Lâm Anh một bên cho hắn gấp thức ăn một bên nói. Linh Thần giật mình kêu lên, vội vàng nói, đủ đủ. Tiểu thần năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 16 thành hôn sao? Linh Thần lắc đầu, đang muốn giải thích, chỉ thấy Lâm Anh hai mắt tỏa ánh sáng, vậy ngươi đợi thêm mấy năm, ta đem cỏ nhỏ gả cho ngươi. Linh Thần hiếu kỳ, cỏ nhỏ là ai? Nữ nhi của ta nha. Linh Thần người đều choáng, tranh thủ thời gian che miệng lại, kém chút đem trong miệng đồ ăn phun ra ngoài. Lâm Anh nói, cỏ nhỏ năm nay 9 tuổi, đợi thêm 6 năm là được. Linh Thần cái chán đổ mồ hôi đầm địa. Khá lắm, ta lấy ngươi làm tỷ tỷ, ngươi vậy mà muốn cho ta làm mẹ. Phùng Kỳ Chính nhìn xem Linh Thần vẻ mặt cứng ngắc, đều nhanh cười điên. Trần Trung giúp Linh Thần giải vây, ngươi liền đừng loạn điểm viện ương phổ, bệ hạ đã cho Linh Thần ban hôn, hắn lập tức muốn cưới cựu công chúa, là tương lai phò mã. Cỏ nhỏ cùng Linh Thần kém mối đâu? Hắn muốn cưới cỏ nhỏ, không được gọi ta một tiếng cha a. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, cho hắn một cái liếc mắt. Lâm Anh mặt mũi tràn đầy thất vọng, vậy được rồi, coi như ta không nói. Hai người các ngươi cười toe toét miệng rộng ở nơi đó cười ngây ngô cái gì đâu? Ăn cơm thật ngon, ta làm đồ ăn ăn không ngon sao? Ngay tại nếp miệng cười ngây ngô Cao Tử Bình cùng Phùng Kỳ Chính rụt cổ lại, lập tức thu liễm nụ cười, đua tới nhanh chóng, một bên ăn một bên khen ăn ngon. Cái này nhưng làm Linh Thần cho nhìn vui, xem ra cái này hai hàng là thật sợ Lâm Anh. Bất quá ngẫm lại Lâm Anh đánh Trần Trùng thời điểm, mang theo chân hướng trên mặt đất vung mạnh, đích xác rất đáng sợ. Lâm Anh một chỉ Phùng Kỳ Chính cùng Cao Tử Bình, tiểu thần, ngươi về sau cũng không thể cùng bọn hắn hai cái học. Hai người này mỗi ngày đi Yên Hoa Liễu Hạng chi địa, đem phu quân ta đều làm hư, không phải người tốt lành gì. Linh Thần khẽ miệng có chút co lại, nói hắn như vậy liền càng không phải là người tốt lành gì. Bởi vì hắn đều nhanh coi giáo phường sở là nhà. Phùng Kỳ Chính cùng Cao Tử Bình biểu thị rất ủy khuất. Cái gì gọi là chúng ta đem ngươi phu quân làm hư, hắn muốn cũng không phải là cái gì đồ chơi hay. Vừa nói đi giáo phường sở, chạy so với ai khác đều nhanh, còn thường xuyên không giao bạn, ăn uống chùa mà chơi. Bữa cơm này Linh Thần ăn chính là mồ hôi đầm địa. Cái kia một chậu cơm hắn xinh xinh ăn một nửa, còn lại thực tế ăn không trôi. Ăn uống no đủ, mấy người nói có việc quan trọng mang theo, cũng như chạy trốn rời đi. Linh Thần đi ra ngoài, đều không dám cưỡi ngựa, hắn cảm giác khẽ vấp liền có thể phun ra. Nắm điêu thuyền, từng bước một dịch chuyển về phía trước. Người này nếu là quá nhiệt tình, cũng sẽ cho người khác tạo thành gánh nặng rất lớn. Phùng Kỳ chính em dương quái khí nói, "Oa, ăn ngon, ăn quá ngon. Ninh Thần, hiện tại còn cảm thấy chị dâu nấu cơm ăn ngon không?" Ninh Thần trừng mắt liếc hắn một cái, "Chớ cùng ta nói chuyện, cẩn thận ta nôn ngươi một mặt." Mấy người tại đầu phố chờ một hồi, Trần Trùng cưỡi ngựa chạy nhanh đến. Phan Ngọc Thanh hỏi, "Trong nhà đều giao phó xong rồi?" Trần Trùng ngừ một tiếng, nhìn về phía Ninh Thần, nói, "Tẩu tử ngươi nói chờ ngươi trở về, lại đến trong nhà ăn cơm." Ninh Thần ra mặt run rẩy, "Làm phiền ngươi cùng chị dâu nói một tiếng, ta trở về sẽ bề bộn nhiều việc, khả năng không có thời gian." "Đúng rồi, ta nhìn chị dâu cũng không có các ngươi nói dọa người như vậy a." Phùng Kỳ chính cười xấu xa, "Kia là đối với ngươi. Ngươi không gặp nàng đánh lao Trần thời điểm, khá lắm, đánh nhi tử đều không có như thế đánh." Trần Trung cười mắng, cút sang một bên. "Kỳ thật tẩu tử ngươi phần lớn thời gian còn là rất ôn nhu." Phan Ngọc Thành mở miệng, đánh gậy đám người nói bậy, "Trên lệch thời gian không nhiều, lên đường đi." Năm người khinh trang khoái mã, ra khỏi cửa thành, thuận đường nhỏ, thẳng đến Tú Châu mà đi. Chương 302, giặc cướp chương 302, giặc cướp theo kinh thành đến Tú Châu, ra roi thúc ngựa, không sai biệt lắm 6-7 ngày lộ trình. Bởi vì là ám tra, đi chính là đường nhỏ, không đi con đạo. Mấy người gió ăn uống lộ, trên đường đi cũng là chịu không ít khổ. Cũng may bọn hắn cưỡi đều là lương câu, tốc độ so phổ thông ngựa phải nhanh, trên đường cũng không thế nào nghỉ ngơi, chỉ dùng 5 ngày, liền đuổi tới Tú Châu. Bọn hắn rất thuận lợi tiến vào thành. Tú Châu khí hậu ướt át, mặc dù là mùa đông, nhưng so phương Bắc ấm áp nhiều, vẫn như cũ có thể nhìn thấy cây xanh, có chút cây cối lá cây còn là lụ. Tú Châu tơ lụa, theo thủa chờ rất nổi danh, cho nên là đại huyền giàu có nhất châu một trong. Rộng rãi đường đi, dòng người như dệt, phi thường náo nhiệt. Ninh Thần mấy người dẫn ngựa tiến lên. Đột nhiên, Ninh Thần sắc mặt hơi đổi một chút, hạ giọng nói, "Tranh thủ thời gian tìm khách sạn." Phan Ngọc Thành giật mình, "Làm sao? Phát hiện cái gì rồi?" Ninh Thần lắc đầu, "Là ngựa của ta, điêu thuyền là chiến mã, rất dễ dàng bị người nhận ra, ta đem điểm này cho quên." Vừa rồi trong lúc vô tình nhìn lướt qua mới lưu ý đến, điêu thuyền muốn so Phan Ngọc Thành bọn người ngựa càng trắng kiện, hình thể cũng lớn hơn một vòng. Phan Ngọc Thành nhìn lướt qua, Ninh Thần ngựa đích sắc quá dễ thấy. "Đi mau." Phan Ngọc Thành nhẹ giọng nói. Mấy người tìm khách sạn, đem ngựa giao cho hòa kế, căn dặn hắn nhất định phải uy tinh thức ăn gia súc. Chợt, Ninh Thần rất đại khí muốn năm gian phòng trên. Phùng công tử trả tiền. Thân phận của hắn bây giờ là thế gia công tử ca, không xa hoa dâm đãng, đều không xứng với thân phận của hắn bây giờ. Mấy người thu xếp tốt về sau, tại Ninh Thần trong gian phòng gặp mặt. "Điêu thuyền quá dễ thấy, tạm thời liền lưu tại khách sạn này, ta đến đổi một con ngựa." Phan Ngọc Thành nói, "Cái này đơn giản, một hồi đi chợ ngựa bên trên đi dạo." Ninh Thần gật đầu, "Ừ" một tiếng. Phan Ngọc Thành hỏi, "Tiếp xuống chúng ta nên từ đâu phương diện điều tra?" Ninh Thần suy tư một lát, nghỉ ngơi trước một hồi, xế chiều đi chợ ngựa đi một vòng, mua một con ngựa, sau đó chúng ta thẳng đến Thanh Hà huyện. Phan Ngọc Thành không hiểu, Thanh Hà huyện thần tiên hoa không phải trồng trọt thất bại sao? Còn đi Thanh Hà huyện làm cái gì? Ninh Thần giải thích, "Chúng ta bây giờ chỉ biết Thanh Hà huyện trồng trọt qua thần tiên hoa, đây là chúng ta đầu mối duy nhất, chỉ có thể trước theo Thanh Hà huyện tra được." Mấy người gật đầu. Một đường buôn ba, đích xác hơi mệt chút. Riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi một hồi. Sau đó, mấy người xuống lầu, ăn uống no đủ về sau, liền đi chợ ngựa. Ninh Thần tốn 50 lượng bạc, mua một thất phổ thông bờm đen ngựa. Loài ngựa này chạy không nhanh, nhưng sức chịu đựng cũng không tệ lắm, tương đối thích hợp kéo xe. Mấy người thừa dịp cửa thành còn không có phong bế, ra khỏi thành về sau, phóng ngựa hướng Thanh Hà huyện mà đi. Thanh Hà huyện cách Tú Châu thành không sai biệt lắm 100 dặm đường. Bọn hắn đi đến một nửa thời điểm, ngày liền đen. Mấy người dừng lại, hơi chút chỉnh đốn, cũng để cho ngựa nghỉ một chút. Đột nhiên, bên cạnh trong rừng truyền đến tiếng vang, giống như là nhánh cây bẻ gãy thanh âm. Không đợi Ninh Thần mấy người điều tra, đột nhiên từ trong rừng ngao ngao kêu xông ra một đám người đến. Trên thân những người này đều mặc vải thô áo gai, vũ khí trên tay cũng là đủ loại, xông lại đem Ninh Thần mấy người liền cho vây. Ninh Thần đánh giá những người này, quay đầu hỏi Phan Ngọc Thành, "Đây là Sơn Phỉ?" Phan Ngọc Thành cười nói, "Tựa như là bọn hắn lao ra thời điểm tại sao muốn ngao ngao gọi?" Phan Ngọc Thành nói, "Vì chấn nhiếp chúng ta." Ninh Thần ồ một tiếng, cười nói, "Ta còn tưởng rằng bọn hắn có quái bệnh gì đâu." Ninh Thần mấy người thần sắc nhẹ nhõm, không có nửa điểm kinh hoàng, đối phương bất quá chừng 20 người. Bọn hắn vừa rồi xông lại lúc, bộ pháp bộ bề, đều không phải cái gì người luyện võ. "Uy, đều cho ta ngoan ngoãn đứng vững, chớ lộn xộn." Một cái vóc người coi như cường tráng trung niên, phiên mảng lớn đao, hung thần ác sát hướng Ninh Thần mấy người giống to. Người này hẳn là Sơn Phỉ đầu mục. Ninh Thần một mặt vô tội, "Chúng ta không nhúc nhích a." Sơn Phỉ đầu mục cả giận nói, "Ngươi còn dám mạnh miệng, muốn chết đúng hay không?" Ninh Thần lắc đầu, "Không nghĩ." "Không nghĩ liền cho đại gia thành thật một chút, biết chúng ta là ai sao?" "Các ngươi là?" "Sơn Phỉ." Sơn Phỉ đầu mục giận dữ, đánh rắm, "Chúng ta là cấp phú tế Bần Lục Lâm hảo hán." Ninh Thần mỉm cười, "Các vị hảo hán, không biết có gì muốn làm?" "Lời vô ích, đương nhiên là ăn cướp, chẳng lẽ đến bồi các ngươi nói chuyện tiếp a?" Sơn Phỉ đầu mục nói, dùng trong tay mảng lớn đao một chỉ Ninh Thần, "Cướp cũng có đạo, tang xe vui xe không đoạn, tiên sinh dạy học không đoạn, giang hồ du lịch tí không đoạn, thư sinh nghèo không đoạn, đạo sĩ không đoạn, tăng nhân ni cô không đoạn, cùng khổ bách tính không đoạn. Mau mau xưng tên ra, các ngươi là thân phận gì?" Ninh Thần nghe nhạc, thật không có nhìn ra, "Các ngươi so ăn công lương giảm quý củ." "Bớt nói nhảm, các ngươi là ai?" Ninh Thần cười nói, "Ta là cái thư sinh nghèo." Sơn Phỉ đầu mục nhìn chằm chằm Ninh Thần nhìn một hồi, cười lạnh một tiếng, "Ngươi làm lao tử ngốc à? Ngươi tiểu tử này, dài quỷ đầu có mắt, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Các ngươi quần áo hoa lệ, mặc chính là tơ lụa, cưỡi ngựa cao to, còn dám nói mình là thư sinh nghèo. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, sờ sờ mặt, ủy đầu cốc mắt còn đi. Sơn Vị đầu mục cả giận nói, xem xét ngươi chính là thế gia công tử ca, ngươi vật như vậy xấu nhất. Hiện tại, đem các ngươi trên thân thứ đáng giá đều lấy ra, ngựa cũng lưu lại. Nếu không, đừng trách đao của lão tử không nhận người. Linh Thần cười lắc đầu. Phùng Kỳ Chính nghiêng đầu nhìn qua, nói, ta đi đem hắn cầm xuống. Linh Thần khẽ gật đầu. Phùng Kỳ Chính rơi chân đạp một cái, cả người giống như mũi tên bắn ra, mấy cái đi nhanh liền đến Sơn Phỉ đầu mục trước mặt. Sơn Phỉ đầu mục đao còn không có giơ lên, Phùng Kỳ Chính đao đã gác ở trên cổ hắn. Liền ngươi chút bản lãnh này còn học người ta ăn cướp đâu? Thật cho giặc cướp mất mặt. Phùng Kỳ Chính cười nhạo nói. Sơn Phỉ đầu mục dọa đến sắc mặt trắng bệch, cái chán đổ mồ hôi, đao trong tay rơi xuống ở trên mặt đất, hai chân mềm nhũn, bịch quỳ xuống. Đại gia tha mạng, tiểu nhân có mắt không trọng, đại gia tha mạng. Trung quanh Sơn Phỉ, từng cái thất kinh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Linh Thần đi qua, nhặt lên trên mặt đất mảng lớn đao, nhìn xem Sơn Phỉ đầu mục, ngươi vừa nói cây đao này không nhận người. Dứt lời, một đao hướng cái sau đầu chém tới. Sơn Phỉ đầu mục dọa đến nghẹn ngào gào lên. Mảng lớn đao lao ra đầu của hắn bay qua. Sơn Phỉ đầu mục dọa đến thân thể cứng nhắc, ánh mắt ngốc trệ, hồn cũng phi. Qua một hồi lâu, hắn mới phát hiện chính mình không chết. Toàn thân ngăn không được run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Linh Thần ánh mắt hài hước nhìn xem hắn, ngươi không có nói láo, cây đao này đích xác không nhận người, kém chút đem ngươi cái chủ nhân này đầu chặt đi xuống. Phùng Kỳ Chính nhìn về phía Linh Thần, toàn chặt ta. Những sơn phỉ này làm hại một phương, đối với phụ cận bách tính nguy hại quá lớn. Linh Thần lắc đầu, bọn hắn không phải sơn phỉ. Nói cho đúng đến, bọn hắn làm dòng này không có mấy ngày. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không phải sơn phỉ. Vậy những này là ai? Linh Thần cúi đầu nhìn về phía Sơn Phỉ đầu mục, các ngươi là chung quanh đây bách tính a? Sơn Phỉ đầu mục dọa sợ, còn không có lấy lại tinh thần, đối với Linh Thần lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi nói bọn hắn là bách tính? Linh Thần cười nói, ngươi xem một chút vũ khí của bọn hắn, nhà ai đứng đắn sơn phỉ ăn cướp thời điểm cầm quốc, cái cạo, liêm đao, chỉ có đầu mục có một cây đao, còn là tự mình làm. Chương 303, không phải thiên tai, chỉ có thể là nhân họa. Chương 303, không phải thiên tai, chỉ có thể là nhân họa. Phùng Kỳ Chính liếc nhìn một vòng, thật đúng là, những sơn phỉ này vũ khí đủ loại. Thật tốt bách tính chạy tới làm cái gì sơn phỉ a? Sống không kiên nhẫn rồi, một khi bị quan phủ bắt lấy, cũng sẽ không quản ngươi nhiều như vậy, trực tiếp chạm. Quay đầu viết cái số gấp, chính là diệt cướp có công. Linh Thần nói, bách tính phàm là có phần cơm ăn, cũng sẽ không vào rừng làm cướp. Nguyên nhân đơn giản hai cái. Đệ nhất, bọn hắn thực tế không có đường sống. Thứ hai, những người này trời sinh không phải kẻ tốt lành gì, cả ngày chơi bời lêu lổng, muốn không làm mà hưởng. Rất hiển nhiên, bọn hắn là loại thứ nhất. Phùng Kỳ Chính cũng hiểu, tại sao là loại thứ nhất. Linh Thần cười nói, nếu như là loại thứ hai, bọn hắn sẽ không như thế giảng quy củ, cái này không đoạn, cái kia không đoạn. Phùng Kỳ Chính khẽ gật đầu, có đạo lý. Linh Thần nhìn xem Sơn Phỉ đầu mục, nói đi, các ngươi đến từ địa phương gì? Sơn Phỉ đầu mục ngẩng đầu nhìn Linh Thần, ánh mắt hoảng sợ. Phùng Kỳ Chính trên tay đao vừa dùng lực, nghiêm nghị nói, còn không nói, muốn chết đúng hay không? Sơn Phỉ đầu mục dọa đến thân thể run rẩy, tiểu nhân. Tiểu nhân đến từ Dương Bình huyện. Linh Thần suy tư một chút, hắn lúc đến nghiên cứu qua Tú Châu tình huống, Tú Châu quản hạt xuống có 12 cái huyện, cái này Dương Bình huyện cùng Thanh Hà huyện cách không xa, không đến 200 dặm. Lão Phùng, trước tiên đem đao thu lại. Phùng Kỳ Chính nhìn xem Sơn Phỉ đầu mục, cảnh cáo nói, cho ta thành thật một chút, không phải một đao chặt ngươi. Nói xong, lúc này mới thu hồi đao. Linh Thần ngồi xổm người xuống, nhìn xem Sơn Phỉ đầu mục, vì cái gì vào rừng làm cướp? Sơn Phỉ đầu mục rũ cụp lấy đầu, trong thanh âm mang một vòng phẫn nộ, xuống không nổi, cùng hắn chờ chết, còn không bằng đụng một cái, có lẽ còn có thể nhặt cái mạng. Nghe ngươi nói chuyện, đọc qua sách, trải qua mấy năm tư thủ, tên gọi là gì? Dương Vĩnh Vượng. Linh Thần khẽ gật đầu, các ngươi sống không nổi, là bởi vì thần tiên hoa. Dương Vĩnh Vượng một mặt kinh ngạc nhìn xem Linh Thần, ngươi rốt cuộc là ai? Có thể cứu mạng ngươi người? Linh Thần lạnh nhạt nói, theo đại nguyên luật lệ, phàm là sơn phỉ, người người có thể tru diệt. Mặc kệ người nào giết các ngươi, đều là một cái công lớn. Các ngươi nếu là rơi xuống quan phủ trong tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếp xuống ta hỏi ngươi cái gì liền trả lời cái gì, có lẽ còn có thể bảo vệ mạng của các ngươi, nghe hiểu sao? Dương Vĩnh Vượng ngơ ngác nhìn Linh Thần, nghe không hiểu. Dương Vĩnh Vượng đội vàng gật đầu, nghe hiểu. Hắn đã rơi xuống những người này trong tay, nếu là đem hắn giao cho quan phủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, còn không bằng đánh cược một lần, thử tin tưởng những người này. Ngươi vừa rồi nói không có đường sống, là bởi vì Dương Bình huyện diện tích lớn trồng trọt thần tiên hoa. Dương Vĩnh Vượng gật đầu, vâng. Phùng Kỳ Chính nhìn về phía Linh Thần, tò mò xen vào, làm sao ngươi biết bọn hắn là bởi vì thần tiên hoa sống không nổi? Cái này không khó đoán. Phan Ngọc Thành nói đi tới, nói, Tú Châu thổ địa phì nhiêu, lương thực sản lượng rất cao, mà lại bố nghệ, theo thủa đều rất nổi danh. Tú Châu là đại huyền giàu có nhất châu một trong. Bây giờ lại không có thiên tai, bách tính hẳn là trôi qua rất giàu có mới đúng. Nhưng bọn hắn sống không nổi, vậy chỉ có thể là nhân họa. Linh Thần khẽ gật đầu, đúng là như thế. Hắn nhìn xem Dương Vĩnh Vượng, nói cho ta một chút tình huống cụ thể. Dương Vĩnh Vượng trầm mặt một hồi, lúc này mới chậm rãi nói, 5 năm trước, quan phủ để chúng ta trồng trọt một loại tên là thần tiên hoa đồ vật, quan phủ cung cấp hạt giống, chúng ta một mực loại liền có thể. Mà lại trồng trọt sau khi thành công, chúng ta có thể dùng thần tiên hoa đổi lấy lương thực, còn không cần giao thuế. nhưng một năm kia trồng trọt thần tiên hoa chết hết, quan phủ cho chúng ta bổ bạc phát lương thực. Năm thứ hai tiếp tục trồng, nhưng mấy năm tiếp theo trồng trọt thần tiên hoa không có một lần sống được, nhưng quan phủ cho chúng ta bạc cùng lương thực một năm so một năm thiếu, liền no bụng đều miễn cưỡng. Năm nay chúng ta rốt cục trồng trọt thành công, nhưng chúng ta đưa trước thần tiên hoa trái cây, quan phủ đáp ứng cho chúng ta lương thực cùng bạc lại hết kéo lại kéo. Chúng ta tìm mấy lần đều không có kết quả, nhưng mọi người đã ăn không nổi cơm, gặp lại không đến lương thực cùng bạc, chúng ta đều phải chết đói. Hai tháng trước ta lần nữa mang mọi người đi tìm huyện thái gia, kết quả lương thực không thấy, còn bị đánh cho một trận, càng là cho chúng ta gắn tạo phản tội danh, muốn bắt chúng ta bỏ tù chém đầu. Không có cách nào, ta chỉ có thể mang mọi người chạy đến trên núi. Chúng ta nơi này núi cao rừng rậm, địa thế phức tạp, quan phủ người cũng không dám tùy tiện lên núi bắt chúng ta. Phan Ngọc Thành mấy người nhìn nhau. Cái này nói với Tử Tô Thanh Hà huyện tình huống không sai biệt lắm. Linh Thần hỏi, trừ Dương Bình huyện, còn có huyện khác trồng trọt thần tiên hoa sao? Dương Vĩnh Vượng lắc đầu, không rõ ràng. Theo chúng ta trồng trọt thần tiên hoa bắt đầu, liền cấm chỉ đối ngoại lộ ra thần tiên hoa tin tức, một khi bị phát hiện, liền sẽ bị bỏ tù chém đầu, người nhà cũng sẽ bị liên đới. Chúng ta cũng không thể cùng huyện khác người tiếp xúc, liền Tú Châu thành cũng không thể đi, huyện chúng ta mỗi cái giao lộ đều có quan phủ người trấn giữ. Phùng Kỳ chính nhịn không được hỏi, các ngươi vì sao không cáo quan? Linh Thần im lặng nhìn hắn một cái, làm sao cáo? Đường xuống người nào cáo trạng bản quan? Không phải, ý của ta là, vì cái gì không hướng lên cáo? Linh Thần cười lạnh, đi lên. Tìm ai a? Tú Châu thứ sử, tri phủ, còn là Đoan Vương. Phùng Kỳ chính nói, đi kinh thành cáo a. Linh Thần lắc đầu, bọn hắn liền huyện thành đều ra không được, coi như ra ngoài chạy không thoát Tú Châu thành. Coi như đi ra Tú Châu thành, chỉ sợ cũng còn sống đi không đến kinh thành. Thiên hạ vong, bách tính khổ. Thiên hạ hưng, bách tính cũng khổ. Phan Ngọc Thành sắc mặt biến hóa, nói cẩn thận. Lời này có chỉ trích bệ hạ chi ngại, nếu là truyền đến người hữu tâm trong lỗ thai, chắc chắn làm mưu đồ lớn. Linh Thần cười lạnh một tiếng, nói, ta nói sai sao? Bách tính là cái gì? Gặp nạn thì dùng hắn chết, an bình thì tận kỳ lực. Phan Ngọc Thành tranh thủ thời gian chuyển hướng chủ đề, ngươi hoài nghi còn có huyện khác trồng trọt thần tiên hoa. Linh Thần nói, không phải hoài nghi, là khẳng định. Thần tiên phân án bên trong, cái kia hơn 30 cái mệnh quan triều đình, trong đó không ít người hút nhiều năm, điều này nói rõ bọn hắn mấy năm trước liền thành công trồng trọt ra thần tiên hoa. Phan Ngọc Thành khẽ gật đầu, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Linh Thần suy tư một hồi, đi về tới hỏi Dương Vĩnh Vượng, các ngươi trong ngày thường giấu ở nơi nào? Dương Vĩnh Vượng run giọng nói, trên núi hang động rất nhiều, chúng ta không có cố định chỗ ở. Lo lắng quan binh vây quét, thường thường đổi chỗ. Linh Thần có chút phản khó. Những người này cũng coi là rất trọng yếu nhân chứng, nhưng muốn đem nhiều người như vậy mang về kinh thành căn bản không thực tế, chỉ sợ liền Tú Châu thành đều ra không được. Dương Vĩnh Vượng, bây giờ có thể cứu ngươi chỉ có ta, hy vọng ngươi nhớ kỹ điểm này. Liền các ngươi chút bản lĩnh này, quan phủ tiêu diệt các ngươi là chuyện sớm hay muộn, muốn sống liền theo ta nói làm. Dương Vĩnh Vượng liên tục gật đầu. Lao Cao, Lao Trần, hai người các ngươi trước cùng bọn hắn trốn đi, bảo đảm an toàn của bọn hắn. Cao Tử Bình cùng Trần Trùng gật đầu. Linh Thần đem hai người kéo đến một bên, hạ giọng dặn dò, nhất định phải chú ý cẩn thận chút, bọn hắn mặc dù không tính là hợp cách sơn phỉ, nhưng cũng không thể chủ quan. Hai người gật đầu, yên tâm đi, chúng ta không phải là không có kinh nghiệm người mới. Linh Thần nói, ghi nhớ, sau khi vào núi lưu lại cho ta ký hiệu, quay đầu ta sẽ đi tìm các ngươi. Cao Tử Bình nói, cái gì ký hiệu? Linh Thần ở lòng bàn tay hỏa một chút, trên tầng cây, đánh cái là được. Chương 304, thân phận bại lộ. Chương 304, thân phận bại lộ. Thương lượng sau một lúc, Cao Tử Bình cùng Trần Trùng mang Dương Vĩnh Vượng bọn người trốn vào trên núi. Linh Thần, Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ chính tiến về Dương Bình huyện điều tra. Một đêm buôn ba, đuổi tới Dương Bình huyện, trời đều sắp sáng. Ba người tìm cái địa phương nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị chờ ngày triệt để sáng rõ, lại nghĩ biện pháp đi vào. Dương Bình huyện mỗi cái giao lộ đều có quan phủ người, trà rất nghiêm. Nhìn thấy Linh Thần ba người cưỡi ngựa mà đến, giao lộ quan binh lập tức trở nên cảnh giác, dừng lại, xuống ngựa. Linh Thần ba người tung người xuống ngựa, dẫn ngựa đi tới trước mặt. Cầm đầu sai dịch đánh giá ba người, các ngươi là ai? Linh Thần ôm quyền, vị này quan gia, chúng ta là Linh Châu người, tại hạ gọi Ngô Vi, đến Dương Bình huyện thăm viếng trưởng bối. Trưởng bối? Cái gì trưởng bối? Hắn gọi Trương Kính, là làm dược tài sinh ý, nghe nói hắn sinh bệnh nặng, gia phụ cố ý phái ta đến đây thăm viếng. Linh Thần thuận mồm địa chuyện. Trong lúc nói chuyện, hắn tiến lên, lặng lẽ đưa tới một tấm ngân phiếu. Cầm đầu sai dịch túi đầu xem xét, con mắt bá một cái sáng. 50 lượng. Cái này 50 lượng ngân phiếu còn là Linh Thần hỏi toàn công công mượn. Lần này hắn chân thân không chút xu bạc. Cầm đầu sai dịch không để lại dấu vết đem ngân phiếu thu vào trong tay áo, hỏi, các ngươi điệp tịch lấy tới xem một chút. Linh Thần ba người, cầm ra điệp tịch đưa tới. Cầm đầu sai dịch liếc nhìn một cái, khẽ gật đầu. Điệp kê biên và xung công vấn đề. Nhưng huyện thái gia hạ lệnh, ngoại nhân không được ngủ lại. Các ngươi muốn đi vào cũng được, đem ngựa lưu lại, trước khi trời tối về được. Linh Thần cười nói, đã tạ con ra. Hai người bọn hắn binh khí cũng phải lưu lại. Linh Thần gật đầu, để Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính đem đao giao ra. Bọn hắn đến thời điểm, đao cũng đổi, không phải giám sát sở chế thức bội đao, cho nên không sợ lộ tẩy. Ghi nhớ, trước khi trời tối, nhất định phải trở về. Vâng, tiểu nhân tuân mệnh. Nhìn xem Linh Thần ba người rời đi, một cái sai dịch nhỏ giọng hỏi, thủ lĩnh, huyện thái gia thế nhưng là nói, khuôn mặt xa lạ, hết thảy không được đi vào Dương Bình huyện. Ngươi biết cái gì? Cầm đầu sai dịch cầm ra tấm kia ngân phiếu, trợn to mắt chó của ngươi thật tốt nhìn một cái, 50 lượng, chúng ta một năm đồng ngân mới mấy lượng. Người trẻ tuổi kia xem xét chính là thế gia công tử ca, bọn hắn là đến đi thân thăm bạn, ban đêm liền sẽ trở về, không có việc gì. Linh thần ba người rời đi không lâu sau, một thất khoái mã chạy nhanh đến, lập tức người cũng là sai dịch. Đến phụ cận, tung người xuống ngựa. Chi huyện đại nhân có lệnh, mật thiết chú ý khuôn mặt xa lạ, nhất là một nhóm năm người, trong đó có một tên thiếu niên 16, 17 tuổi lang, thế gia công tử trang điểm. Cầm đầu sai dịch biến sắc. Người tới thấy thế, làm sao rồi? Cầm đầu sai dịch vội vàng nói, không có việc gì không có việc gì. Mời chi huyện đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ lưu ý nhiều. Người tới khẽ gật đầu, nhìn thấy người lập tức cầm xuống, nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Vâng. Nhìn xem người tới phóng ngựa mà đi, một cái sai dịch nhỏ giọng hỏi, thủ lĩnh, thiếu niên kia lang, có thể hay không chính là chúng ta vừa rồi bỏ vào ba người kia? Ngậm miệng. Thông báo các minh đệ, chuyện này không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Để các minh đệ chuẩn bị kỹ càng. Chờ lấy ba người trở về, lập tức đem bọn hắn cầm xuống, đến lúc đó khẳng định là một cái công lớn. Thủ lĩnh, cao a. Đến lúc đó coi như chi huyện đại nhân biết chúng ta thả bọn họ đi vào, cũng sẽ không trách tội chúng ta, dù sao người đã bắt được, nói không chừng còn có thường đâu. Mà lúc này, linh thần đám người đã thẳng đến vùng ngoại ô ruộng đồng. Đến nơi, liếc nhìn lại, giống thuyết. Phùng Kỳ chính nói thầm, cái này cái gì cũng không có a. Linh thần đi vào trong ruộng, ngồi xổm người xuống quan sát một chút, nói, hàng năm bắt đầu mùa đông trước, đều sẽ bị lật một lần, mặt ngoài khẳng định cái gì cũng không có. Nói, hắn bắt đầu trên mặt đất đảo. Chỉ chốc lát sau, theo trong đất đảo ra một cây sắp hư thối cán hình dáng vật. Linh thần cầm ở trong tay cẩn thận phân biệt. Phan Ngọc Thành đi tới, đây là cái gì? Linh thần nói, thần tiên hoa nhành hoa. Phan Ngọc Thành thần sắc vui mừng, nói như vậy chúng ta tìm đúng địa phương rồi. Linh thần khẽ gật đầu. Nơi này khí hậu ướt át, thổ địa phì nhiêu, mùa hạ ánh nắng thời gian dài. Đích thật là trồng trọt thần tiên hoa nơi tốt. Trong lúc nói chuyện, đưa trong tay nhành hoa dùng khăn tay bọc lại, thu vào trong ngực. Phùng Kỳ chính liếc nhìn xung quanh, nơi này thổ địa cũng không có vạn mẫu a. Linh thần nhìn hắn một cái, vạn mẫu là cách nói quyết đại, nếu là cả huyện đều trồng lên thần tiên hoa, cái kia toàn bộ đại huyện khắp nơi đều là thần tiên phấn. Đi thôi, đi tìm phụ cận bách tính tâm sự. Theo Dương Vĩnh Vượng nói, năm nay thần tiên hoa trồng trọt thành công, chỉ cần chúng ta tìm ra những này thần tiên hoa trái cây, chính là bằng chứng. Ba người thăm viếng phụ cận bách tính, nhưng thu hoạch không lớn. Bách tính chỉ biết thần tiên hoa mọc ra trái cây giao cho quan phủ, đến nơi đi chỗ nào không ai biết. Phan Ngọc Thành hỏi, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Linh thần suy tư một chút, nói, nơi đây không nên ở lâu, rời đi trước lại nói. Quay đầu lại đi chung quanh mấy huyện nhìn xem. Ba người đường cũ trở về, đến giao lộ, nhìn thấy đám kia sai dịch thời điểm, Linh thần nhíu mày. Hắn hạ giọng nói, cẩn thận một chút, không thích hợp. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính gật đầu, bọn hắn cũng phát hiện, những này sai dịch nhìn thấy bọn hắn thời điểm, làm một cái động tác giống nhau, đó chính là vô ý thức cầm chuôi đao. Linh thần cười tiến lên, mấy vị quan gia, vất vả. Cầm đầu sai dịch nhìn chằm chằm Linh thần, ngoài cười nhưng trong không cười, đột nhiên vung tay lên. Cái khác sai dịch rút đao, xông lại đem Linh thần ba người cho vây. Linh thần nhíu mày, quan gia, các ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Chờ ngươi đến phủ nha liền biết. Đem bọn hắn bắt lại cho ta. Linh thần hừ lạnh một tiếng, đậu thủ. Những nha dịch này hiểu chút công phu, nhưng đều là trang giá bà thức. Ở trước mặt bọn hắn, căn bản không đủ nhìn. Phùng Kỳ chính một cái đi nhanh xông ra, né tránh một cái nha dịch đao, một tước đem hắn đạp bay đến mấy mét. Phan Ngọc Thành liền lại càng không cần phải nói, tay không đoạt dao sắc, trường đao đập tại một cái sai dịch trên đầu, trực tiếp đem hắn đập bay trên mặt đất. 7-8 cái nha dịch, căn bản không đủ đánh. Linh thần thân như bao săn, hướng cầm đầu sai dịch đánh tới. Đối phương một đao bổ tới. Linh thần né tránh đối phương đao, một cái thân chính cử tay, đem hắn cả người lẫn đao húc bay đến mấy mét. Hắn tiến lên, nhặt lên trên mặt đất đao, không đợi đối phương đứng dậy, mũi đao đã chống đỡ tại trên cổ họng của hắn. Cầm đầu sai dịch dọa đến thân thể cứng đờ, một cử động cũng không dám. Linh thần quay đầu liếc mắt nhìn, cái khác sai dịch đã bị Phùng Kỳ chính cùng Phan Ngọc Thành giải quyết, ngã trên mặt đất rên thống khổ. Ngươi, các ngươi dám đánh sai dịch, các ngươi đây là tạo phản. Linh thần một đao đập ở trên đầu hắn, đập đến hắn hét thảm một tiếng. Ta hỏi ngươi đáp, nói sai một chữ, ta chặt đầu ngươi. Nói, vì cái gì đột nhiên bắt chúng ta? Sai dịch run run rẩy rẩy nói, ta không biết, các ngươi trước đó rời đi không lâu, chi huyện đại nhân liền phái người đến thông báo, hạ lệnh bắt các ngươi. Linh thần chau mày. Chợt, đem Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính gọi vào một bên, hạ giọng nói, xem ra thân phận của chúng ta bại lộ. Hai người giật mình, Phùng Kỳ chính nói, làm sao lại như vậy? Chúng ta trên đường đi đều rất cẩn thận. Chương 305, Đại Huyền Linh Ngân Yiye, phụ chỉ tuần tra Dương Bình huyện. Chương 305, Đại Huyền Linh Ngân Yiye, phụ chỉ tuần tra Dương Bình huyện. Linh thần hơi suy tư một lát, mở miệng nói, chúng ta một đường này đích xác rất cẩn thận, nhưng cũng khó tránh khỏi ở nơi nào không cẩn thận bại lộ thân phận. Ta hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến chính là điêu thuyền, ta hoài nghi vấn đề nằm ở chỗ điêu thuyền trên thân. Phan Ngọc Thành nói, ngươi là nói có người nhận ra điêu thuyền là chiến mã? Linh thần khẽ gật đầu. Tú Châu là Đoan Vương địa bàn, điêu thuyền quá mức thần tuấn, dễ dàng làm người khác chú ý. Trừ hoàng thân quốc thích cùng trong quân người, ai dám cưỡi chiến mã? Có lẽ chúng ta vào thành thời điểm, liền có người lưu ý đến điêu thuyền. Đại Huyền luật lệ, dân gian phạm là có người dám nuôi nhốt, ngồi cưỡi, buôn bán chiến mã người, hết thể hỏi chạm. Linh thần cười khổ, ta quen thuộc điêu thuyền không giống bình thường, đến Tú Châu mới nhớ tới cái này chuyện vặt. Thật sự là cẩn thận mấy cũng có sơ sót ta. Phan Ngọc Thành nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm vấn đề có phải là xuất hiện ở điêu thuyền trên thân. Kỳ thật những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì. Ninh Thần hơi suy tư một chút, nói, đã thân phận bại lộ, vậy cũng chỉ có thể đánh minh bài. Lão Phan, ta tại Tú Châu kéo dài thời gian, ngươi nghĩ biện pháp hồi kinh. Phan Ngọc Thành không hiểu nhìn xem hắn. Ninh Thần thần sắc nghiêm túc, ta sẽ cùng Đoan Vương cùng nhau, ngươi lập tức hồi kinh mời chỉ. Đệ nhất, mời bệ hạ hạ chỉ, đem súng tiếp doanh điều đến Tú Châu. Thứ hai, mời bệ hạ hạ chỉ, để Tú Châu 50,000 đại quân án binh bất động, bất luận kẻ nào đều không được điều động. Phan Ngọc Thành khẽ gật đầu. Lão Phan, ta sẽ trước đi An Bình huyện Nha Môn, đem sự tình làm lớn chuyện, hấp dẫn Đoan Vương. Ngươi thừa cơ hồi kinh. Phan Ngọc Thành trầm giọng nói, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Ninh Thần gật đầu, ngươi cũng giống vậy, hồi kinh trên đường, chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi. Phan Ngọc Thành không nói thêm gì nữa, chờ mình lên ngựa, chạy như điên. Ninh Thần cau mày. Phùng Kỳ chính an ủi, ngươi cũng đừng quá lo lắng, biên quan chúng ta đều đánh xuống, cửa này nhất định có thể qua. Ninh Thần lắc đầu, ta là đang lo lắng một chuyện khác.
Chuyện gì?
Ngự kiếm. Ninh Thần cười khổ, ngự kiếm lưu tại khách sạn, vạn nhất nếu là bị Đoan Vương người tìm tới, vậy chúng ta cuối cùng ỷ vào đều không còn. Chỉ là ngự kiếm mất đi, đều đủ ta uống một bình. Phùng Kỳ chính biến sắc, vậy ta đi một chuyến Tú Châu, đem ngự kiếm mang tới. Ninh Thần lắc đầu, nếu như thân phận của chúng ta bại lộ là bởi vì điều thuyền, cái kia Đoan Vương người khẳng định tại khách sạn ôm cây đợi thỏ, trở về chính là chết. Ta có thể quang minh thân phận, ta liền không tin bọn hắn dám giết dám sát sở người. Ninh Thần nhìn hắn một cái, nếu như ngươi chết, ai có thể chứng minh ngươi quang minh qua thân phận? Lại nói, bọn hắn liền mưu phản cũng dám, giết cái dám sát sở người gọi sự tình sao? Phùng Kỳ chính nghĩ hoặc, vậy chúng ta bây giờ đi Dương Bình huyện Nha Môn, chẳng phải là cũng là muốn chết? Ninh Thần cười nói, cho nên chúng ta phải đem động tĩnh làm lớn chuyện. Ta tại Đại Huyền vẫn còn có chút danh khí, phải làm cho tất cả mọi người biết ta đến Dương Bình huyện. Cái kia ngự kiếm làm sao bây giờ? Ninh Thần thở dài, nói, chỉ có thể cược vật khí. Ngự kiếm ta giấu rất bí ẩn, trừ phi Đoan Vương người gặp vận may, nếu không đừng nghĩ tìm tới. Lão Phùng, ngươi đi đem ngựa dắt qua đến, chúng ta đi huyện nhà. Phùng Kỳ chính gật đầu, đi qua dẫn ngựa. Ninh Thần đi qua, sẽ vì thủ nha dịch bứt tóc cầm lên đến. Nhận biết ta sao? Cầm đầu nha dịch mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lắc đầu. Ninh Thần gần từng chữ nói, nghe kỹ, ta là Đại Huyền giám sát sở Ngân Y Lệ. Ninh Thần. Cầm đầu nha dịch lập tức ngây người. Ngươi là Ninh Ngân Y Lệ? Ninh Thần gật đầu. Ngươi thật là Ninh Ngân Y Lệ? Không thể giả được. Làm sao? Đại Huyền còn có người dám giả mạo ta hay sao? Ninh Thần nói, cầm ra bản thân lệnh bài. Tú Châu thành vệ quân tra quá nghiêm, thứ này hay là hắn giấu tại trong ống giày mới mang vào. Cầm đầu sai dịch nhìn xem lệnh bài bên trên Ninh Thần hai chữ, con mắt tỏa ánh sáng. Các minh đệ, mau nhìn, là Ninh Ngân Y Lệ, sống Ninh Ngân Y Lệ. Ninh Ngân Y đến chúng ta Dương Bình huyện. Mới vừa rồi còn trên mặt đất kêu rên sai dịch, nhao nhao ngẩng đầu nhìn đến. Nhanh nhanh nhanh, đều lăn tới đây cho ta thăm viếng Ninh Ngân Y Lệ. Trên mặt đất sai dịch tranh thủ thời gian bỏ lên, vây quanh. Còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian thăm viếng Ninh Ngân Y a. Các sai dịch tranh thủ thời gian hành lễ, cao thấp không đều hô nói, tham kiến Ninh Ngân Y Lệ. Cầm đầu sai dịch hưng phấn nói, Ninh Ngân Y Lệ, huynh đệ chúng ta nhóm nhưng sùng bái ngài. Thật không nghĩ tới ngài vậy mà đến chúng ta Dương Bình huyện. Sớm biết ngài là Ninh Ngân Y Lệ, đánh chết chúng ta cũng không dám cùng ngài động thủ a. Ninh Thần một chán dấu chấm hỏi, cái này khiến hắn cho đều sẽ không. Các ngươi đều biết ta. Chúng ta Đại Huyền hiện tại còn có ai không biết Ninh Ngân Y ngươi? Ngài thế nhưng là chúng ta Đại Huyền anh hùng, giết xuyên Bắc Đô Vương Đình, bắt sống Bắc Đình Vương, xuống Châu đao trạm quốc cứu. Ngài viết những thi từ kia tiểu nhân đều được qua, viết quá tốt. Ninh Thần nhìn xem cầm đầu sai dịch, gia hỏa này đột nhiên nhiệt tình như vậy, hắn đều không có ý tứ muốn cái kia 50 lượng bạc. Các ngươi nói sùng bái ta tại phía trước chinh chiến, bảo vệ quốc gia. Các ngươi lại ở sau lưng ức hiếp bách tính. Cầm đầu sai dịch mặt mũi tràn đầy mộng bức, Ninh Ngân Y Lệ, chúng ta không có ức hiếp bách tính à? Ninh Thần hừ lạnh một tiếng, các ngươi ven đường thiết lập trạm, cấm chỉ bách tính ra vào, lừa bọn hắn loại thần tiên hoa, làm hại dân chúng lầm than. Còn dám nói không có ức hiếp bách tính? Cầm đầu sai dịch rụt cổ một cái, Ninh Ngân Y Lệ, ngài có phải là hiểu lầm rồi? Thần tiên hoa là quốc chi trọng khí, là bệ hạ chỉ để loại, sao có thể là ức hiếp bách tính đâu? Ninh Thần, hắn nhìn chằm chằm cầm đầu sai dịch nhìn một hồi, phát hiện hắn không giống như là đang nói láo. Xem ra là Đoan Vương giả truyền thánh chỉ, những người này đều là chút tầng dưới chốt tiểu lại, hoàn toàn bị mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng bọn hắn đang vì nước hiệu lực đâu. Ninh Thần lắc đầu, chở mình lên ngựa, phân phó nói, đem cái chiêng cho ta gõ lên đến, nói cho Dương Bình huyện bách tính, Ninh Mộ phụng chỉ tuần tra. Những nha dịch này, mỗi một đội đều có cái nhỏ chiêng đồng, bắt phạm nhân lúc phát hiện phạm nhân tung tích, nhưng gõ vang chiêng đồng, triệu hoán phụ cận đồng bạn. Đại Huyền Ninh Ngân Y Đệ, phụ chỉ tuần tra Dương Bình huyện. Đại Huyền Ninh Ngân Y Đệ, phụ chỉ tuần tra Dương Bình huyện. Đại Huyền Ninh Ngân Y Đệ, phụ chỉ tuần tra Dương Bình huyện. Bọn này sai dịch đi ở phía trước, một bên gõ cái chiêng, một bên lên tiếng hô to. Ninh Thần cùng Phùng Kỳ chính cưỡi ngựa theo ở phía sau. Nơi này tương đối vắng vẻ. Làm tiến vào huyện thành, theo bọn nha dịch gõ cái chiêng hô to, vô số bách tính theo bốn phương tám hướng lao qua. Ninh Thần sự tích bọn hắn nghe nói không ít, nhưng chưa bao giờ thấy qua chân nhân. Tất cả mọi người tranh nhau chen lấn chạy tới nhìn đại danh đỉnh đỉnh Ninh Ngân Y Diền. Ninh Thần ngồi trên lưng ngựa, không ngừng hướng dân chúng chung quanh phát tay. Các hương thân, ta là Đại Huyền giám sát sở Ngân Y Ninh Thần, phụ bệ hạ chi mệnh, đến đây tuần tra Dương Bình huyện. Mọi người nếu là có cái gì oan khuất, cứ việc nói cho ta sẽ vì mọi người làm chủ. Chương 306, không dám động. Chương 306, không dám động Dương Bình huyện nha môn hậu đường. Chi huyện Khưu Minh Đức bưng chén trà, khép mắt, gật gù đắc ý khẽ hát. Khưu Minh Đức 35 tuổi thời điểm mới thi đậu tam giáp tiến sĩ, dự bị 6 năm, 41 tuổi mới đi lập tức mặc cho, theo huyện chủ bộ bắt đầu làm lên. Hắn tại Dương Bình huyện đã làm 10 năm. Bây giờ, Thú Châu chi phủ, thứ sử bỏ mình, vị trí trống không. Buổi sáng tiếp vào phía trên dùng bồ câu đưa tin, nếu như có thể bắt lấy phía trên muốn 5 người kia, chính mình rất có cơ hội đi lên trên một lít. Ngay vào lúc này, sư gia có chút hốt hoảng đi đến. Khưu Minh Đức mở to mắt, chuyện gì? Đội vàng hấp tấp. Lao ra, việc lớn không tốt. Ngươi biết phía trên để chúng ta bắt chính là người nào sao? Khưu Minh Đức lơ đễnh, tại Thú Châu địa giới bên trên, trừ bệ hạ, ai đến đều không dùng. Hắn tùy ý mà hỏi, người nào? Sư gia hạ giọng, phía trên để chúng ta bắt là giám sát Sở Ngân Y Linh Thần. Khưu Minh Đức giật mình, chính là cái kia đao trạm quốc cứu, bắt sống tả đỉnh vương Linh Thần. Chính là hắn. Khưu Minh Đức mắt tam giác hiếp thành một đường nhỏ, trầm ngâm chốc lát nói, xem ra phía trên còn không biết bọn hắn muốn bắt người là Linh Thần. Ngươi đi truyền tin, hỏi một chút ý tứ phía trên, nhìn xem nên xử lý như thế nào. Chỉ cần phía trên gật đầu, ta bất kể hắn là cái gì ngân ý kim ý đi, cam đoan để hắn còn sống đi không ra Dương Bình huyện. Ai cũng đừng nghĩ cản trở ta tấn thăng. Chỉ có ta đi lên, ngươi cũng mới có cơ hội ngồi vị trí của ta. Sư gia lắc đầu, lao ra, chỉ sợ chúng ta không có cách nào hạ thủ. Khưu Minh Đức cười lạnh một tiếng, tại Dương Bình huyện nơi này, lặng yên không một tiếng động giết người, còn không phải như lấy đồ trong túi đơn giản. Sư gia nói, chúng ta không có cách nào lặng yên không một tiếng động, linh thần quang minh thân phận, thua chiên gõ trống, rêu rao khắp nơi, nói là phụng chỉ tuần tra Dương Bình huyện. Hiện tại Dương Bình huyện bách tính đều biết hắn đến. Khưu Minh Đức lập tức cứng đờ, chợt đem chén trà nặng nề mà đặt lên bàn, nghiến răng nghiến lợi, thật tâm cơ. Lao ra, vị này Linh Ngân Ý thanh danh tại bên ngoài, chỉ sợ là khó đối phó. Hắn chính hướng huyện nha mà đến, chúng ta đến chuẩn bị sớm. Khưu Minh Đức mặt mo âm trầm, Linh Thần là không động đậy. Hiện tại toàn Dương Bình huyện người đều biết Linh Thần đến, ta cũng không thể giết sạch tất cả bách tính à? Ngươi nhanh đi truyền tin, hỏi một chút phía trên nên làm cái gì. Vâng. Sư gia nhanh đi. Khưu Minh Đức ánh mắt hung ác nhăm hiểm, chợt thật sâu thở dài. Chỉ sợ phía trên hiện tại cũng không dám động Linh Thần. Phụ chỉ tuần tra, đó chính là Khâm Sai đại thần. Thay bệ hạ lưu động thiên hạ, phủ quân an dân. Đừng nói động Khâm Sai đại thần, chính là trên quan đạo lính liên lạc ngươi động một cái thử một chút. Chỉ cần ngươi dám động, phương biên 20 dặm, chó gà không tha, tổ kiến đều phải lấy ra nước rót. Chớ nói chi là động Khâm Sai đại thần, điều này đại biểu thế nhưng là bệ hạ. Phàm là ra chút chuyện, toàn bộ Tú Châu, từ trên xuống dưới, có một cái tính một cái, một lột đến cùng. Linh Thần không có quang minh thân phận lúc, giết cũng liền giết, sau đó hủy thi diệt tích, sẽ không có người biết, thật cũng không sự tình. Hiện tại, Dương Bình huyện bách tính đại bộ phận đều biết Linh Thần đến, hắn Khưu Minh Đức có 10,000 cái lá gan cũng không dám lại nổi lên ý đồ xấu. Đừng nói giết Linh Thần, chính là Linh Thần đập đụng, hắn đều phải gánh trách nhiệm. Tiểu Vương bắt đàn này, chiêu này thật đúng là cao minh a. Khưu Minh Đức cắn răng hàm nói, hắn tấn thăng cơ hội không còn. Người tới. Một cái nha dịch chạy vào, túi người nói, đại nhân có dặn dò gì? Khưu Minh Đức mặt âm trầm nói, thông báo tất cả mọi người, theo ta đi ra ngoài nên đón Khâm Sai đại nhân. Linh Thần một đường rêu rao khắp nơi, đi tới cổng huyện nha. Xa xa, liền nhìn thấy một đám người hầu tại cổng huyện nha. Khưu Minh Đức nhìn xem thuộc hạ của mình, ngay tại khua chiêng gõ trống hô to đại huyền linh ngân y điệp, phụ chỉ tuần tra Dương Bình huyện. Tức thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Đến phụ cận, Linh Thần cũng không có xuống ngựa, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Khưu Minh Đức bọn người. Khưu Minh Đức đội vàng tiến lên, cúi người thở dài, Dương Bình huyện huyện lệnh Khưu Minh Đức, xuất phủ nha trên dưới, tham kiến Khâm Sai đại nhân. Linh Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nghiêm nghị nói, Khâu đại nhân, ta phụ chỉ tuần tra Dương Bình huyện, ngươi vậy mà phái người bắt ta, ngươi là muốn mưu hại Khâm Sai sao? Khưu Minh Đức biến sắc, vội vàng trả lời, đại nhân bất giận, đây là cái hiểu lầm. Dương Bình huyện gần nhất đạo tặc cần hiện, lầm đem đại nhân xem như đạo tặc. Có hạ quan nơi này cho đại nhân bồi cái không phải, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Linh Thần hừ lạnh một tiếng, tung người xuống ngựa. Khưu Minh Đức đội vàng nói, Khâm Sai đại nhân, mời vào bên trong. Linh Thần quay người, hướng trong huyện nha mặt đi đến. Khưu Minh Đức đội vàng dẫn người đuổi theo. Đi tới huyện nha hậu đường, đám người ngồi xuống. Khưu Minh Đức để người dâng lên nước trà. Khâm Sai đại nhân phụng chỉ tuần tra, có thể hay không để hạ quan nhìn một chút thánh chỉ? Linh Thần đã sớm ngờ tới hắn sẽ có câu hỏi như thế. Phụng chỉ tuần tra, tự nhiên phải có thánh chỉ. Đến nơi bên trên, muốn cho quan viên địa phương nhìn. Linh Thần lặng lẽ sờ sờ đi tới Tu Châu, liền ỉ vào đều không có. Khưu Minh Đức hoài nghi hắn cũng không có thánh chỉ. Nếu như Linh Thần không bỏ ra nổi thánh chỉ, đó chính là giả mạo Khâm Sai, giả truyền ý chỉ. Hắn liền có thể chế tạo chút ngoài ý muốn, tỉ như Linh Thần phản kháng bị giết loại hình. Linh Thần đạm mạc nói, thánh chỉ tại ta đồng liêu Cao Tử Bình Cao Ngân Ý trong tay. Khưu Minh Đức ánh mắt chớp lên, xin hỏi Cao Ngân Ý ở nơi nào? Hạ quan phái người đi đem hắn mời đến. Linh Thần đột nhiên vỗ bàn một cái, bình một tiếng, chấn động đến chén trà đều nhảy dựng lên. Khưu Minh Đức bị giật nảy mình. Linh Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cả giận nói, liền chuyện này, ta đang muốn hỏi một chút Khâu đại nhân. Tại đến Dương Bình huyện trên đường, chúng ta gặp được sơn phỉ, đội ngũ của chúng ta bị tách ra. Khâu đại nhân thân là một phương quan phụ mẫu, hộ một phương bình an, tại ngươi bên trong phạm vi quản hạt, sơn phỉ hoành hành, ngươi có biết tội của ngươi không? Khưu Minh Đức trên mặt lúc xanh lúc trắng. Sơn phỉ cái rắm. Hắn bên trong phạm vi quản hạt, thật nhiều năm cũng không có xuất hiện qua sơn phỉ, làm sao ngươi vừa đến đã đụng tới rồi? Hắn biết Linh Thần đang nói láo, nhưng hắn không có chứng cứ chứng minh Linh Thần đang nói láo. Cho nên, cái tội danh này hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Hạ quan biết tội. Khưu Minh Đức cắn răng hàm nói. Linh Thần hừ lạnh một tiếng, Khâu đại nhân còn là tranh thủ thời gian phái người đi đem ta đồng liêu tìm trở về, bọn hắn đều là giám sát Sở Ngân Y Lệ, vạn nhất thật ra chút chuyện, Khâu đại nhân khó mà thoát tội. Cưu Minh Đức tức giận đến lá gan đau, còn phải cười theo, nói: "Đại nhân yên tâm, hạ quan cái này liền phái người đi tìm." Kỳ thật Cưu Minh Đức đại khái đoán được Ninh Thần vì sao đến Dương Bình huyện, nhưng tại không có đạt được phía trên minh xác chỉ thị trước, hắn chỉ có thể thuận Ninh Thần. Khâm sai đại nhân một đường mệt nhọc, hạ quan trước chuẩn bị cho người chỗ ở. Người trước làm sơ nghỉ ngơi, ban đêm hạ quan tiết tiến quản đãi. Cưu Minh Đức một mực cung kính nói, bộ dáng làm được rất đủ. Nhưng thật ra là không muốn cùng Ninh Thần nhiều trò chuyện, nói đến càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót. Chờ phía trên gửi thư, hắn tài năng biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Ninh Thần hơi gật đầu, không có cự tuyệt. Chương 307, Mê Hương chương 307, Mê Hương Ninh Thần cùng Phùng Kỳ chính ngay tại huyện Nhã Hậu Viện ở lại. Vì lý do an toàn, hai người ở một căn phòng, vạn nhất có việc, lẫn nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ban đêm, Cưu Minh Đức chuẩn bị tiệc rượu khoản đãi. Nhưng Ninh Thần lấy thân thể không thoải mái làm lý do cự tuyệt. Cưu Minh Đức đổ vật hắn cũng không dám ăn bậy. Mặc dù Cưu Minh Đức bên ngoài không dám chơi chết chính mình, nhưng vạn nhất ở trong thức ăn xuống cái gì độc dược mạn tính đâu. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Ninh Thần cùng Phùng Kỳ Chính tránh trong phòng, gặm lương khô, liền nước trà đều không dám uống. Phùng Kỳ Chính cầm ra hai cái lương khô gõ gõ, ken ken rung động. Liền cái đồ chơi này, chỉ còn hai cái. Chúng ta chống đỡ không được mấy ngày. Ninh Thần cười nói, nhịn một chút, ngày mai mang ngươi ra đường ăn được. Cưu Minh Đức cũng không thể tại cả huyện thành trong đồ ăn đều hạ được a. Phùng Kỳ Chính gật đầu, chợt hỏi, chúng ta muốn ở chỗ này đợi bao lâu? Ninh Thần lắc đầu, đợi cho lão Phan dẫn người đến. Cưu Minh Đức không dám tại Dương Bình huyện giết chúng ta, theo Dương Bình huyện đến Tú Châu thành có hơn 300 dặm, đoạn này đường chúng ta sợ là còn sống đi không đi qua. Phùng Kỳ Chính nói, ngươi hiện tại thế nhưng là không sai, nếu là xảy ra chuyện, hắn cũng phải gánh trách nhiệm. Ninh Thần a một tiếng, tìm mấy người giả trang sơn phỉ rất khó sao? Sau đó bọn hắn lại giết người diệt khẩu, đem thi thể đưa trước đi, còn lại trách nhiệm không lớn, bọn hắn gánh chịu nổi. Lão Phùng, mấy ngày nay chúng ta thêm ra đi vòng vòng, đến huyện nha trên đường, ta đã quang minh thân phận, nhưng bách tính căn bản không dám tìm ta khiếu nại, xem ra chỉ có thể chúng ta tìm bọn hắn. Phùng Kỳ Chính gật đầu. Một bên khác, Cưu Minh Đức đã tiếp vào Tú Châu gửi thư. Lao ra, phía trên nói thế nào? Sư gia hỏi. Hắn tiếp vào tin chưa kịp nhìn, trực tiếp đưa đến Cưu Minh Đức trên tay. Cưu Minh Đức sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, ánh mắt kinh hoàng khó có thể bình an. Chúng ta còn là xem thường Linh Thần a. Phía trên nói, Linh Thần vừa mới đại thắng trở về, cầm xuống Mãng Châu, thu phục biên hải, chiến công hiển hách. Hồi kinh về sau, bệ hạ còn cho hắn cùng cựu công chúa ban thưởng cưới, hắn hiện tại thế nhưng là phò mã, mà lại thâm thụ bệ hạ ân sủng. Sư gia khiếp sợ miệng không khép lại, cái này sao có thể? Những việc này chúng ta làm sao một chút tin tức đều chưa lấy được? Cưu Minh Đức trầm giọng nói, triều đình công báo hôm qua mới chuyển đến Tú Châu, đoán chừng hai ngày nữa tài năng chuyển đến các huyện. Phía trên kia rốt cuộc là ý gì? Cưu Minh Đức thở dài, phía trên để chúng ta không nên động Ninh Thần, hắn vừa mới đại thắng trở về, nếu là xảy ra chuyện, Tú Châu ngày liền muốn sập. Sư gia lo lắng, Ninh Thần nhất định là vì sự kiện kia đến, nếu không ngăn chặn, bị hắn tra được cái gì? Chúng ta coi như triệt để xong. Cưu Minh Đức khẽ gật đầu, cho nên tuyệt đối không thể để cho Ninh Thần tra được cái gì, phải làm cho hắn không thu hoạch được gì, tay không mà về. Lao ra, nếu là hắn đã tìm tới chứng cứ đây. Cưu Minh Đức ánh mắt trầm xuống, suy tư một hồi, hạ giọng nói, ngươi phái hai cái thân thủ tốt, ban đêm đi Ninh Thần gian phòng lục soát một chút, nếu là phát hiện chứng cứ, tất cả đều mang về. Để bọn hắn cẩn thận một chút, Ninh Thần thế nhưng là đi lên chiến trường người. Sư gia gật đầu, vâng. Một bên khác, trong gian phòng, Phùng Kỳ Chính ngáp một cái, không trò chuyện. Bận rộn một ngày, đều nhanh mệt chết, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ninh Thần nói, ngươi ngủ đi, ta thủ trước nửa đêm, ngươi thủ sau nửa đêm. Phùng Kỳ Chính nói thầm, cần dùng tới cẩn thận như vậy sao? Ngươi không phải nói tại Dương Bình huyện Cưu Minh Đức không dám đụng đến bọn ta sao? Theo lẽ thường bọn hắn là không dám đụng đến bọn ta, nhưng bọn hắn nếu là không theo lẽ thường đâu? Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, lưu lại thủ đoạn tổng không sai. Nhìn xem Phùng Kỳ Chính hà hơi không ngớt, Ninh Thần cũng ngáp một cái đồ chơi này sẽ truyền nhiễm. Được rồi, ngươi tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian ngủ đi. Sau nửa đêm thay ta. Phùng Kỳ Chính nhử một tiếng. Không có qua ba giây, tiếng lẩm bẩm vang lên. Con mẹ nó. Ninh Thần đều kinh ngạc đến ngây người. Dây ngủ ngư bức. Gia hỏa này quả nhiên không tim không phổi. Ninh Thần chuyển đem ghế đi tới trước cửa sổ, đem cửa sổ mở ra một đường nhỏ, sau đó dập tắt ngọn nến, xuyên thấu qua trên cửa sổ khe hở quan sát tình huống bên ngoài. Đêm nay mặt trăng rất sáng, bên trong ám bên ngoài mình, trong sân nhỏ tình huống thấy rất rõ ràng. Bắt đầu còn tốt, nhanh đến sau nửa đêm thời điểm, Ninh Thần con mắt đều không mở ra được. Hắn vô mặt, dùng tay chống ra mí mắt, nhìn xem như cái đồ đần. Người đang bận thời điểm không cảm thấy có cái gì, nhưng lặng lặng mà ngồi ở trong này, rất dễ dàng mệt ra rời. Lại qua nửa canh giờ, Ninh Thần thực tế gánh không được, đứng dậy chuẩn bị đánh thức Phùng Kỳ Chính. Nhưng đột nhiên, hắn ánh mắt co rụt lại, vừa rồi đối diện dưới mái hiên, giống như có bóng đen hiện lên. Ninh Thần lập tức liền tinh thần, ánh mắt cũng biến thành sắc bén, nhìn chằm chằm đối diện dưới mái hiên bóng tối. Đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng lại. Đối diện dưới mái hiên trong bóng tối, có bóng đen đang di động. Ninh Thần đi tới Phùng Kỳ Chính trước giường, đang muốn đánh thức hắn, ai ngờ Phùng Kỳ Chính bá mở mắt, trừng mắt hai cái trong mắt, đem Ninh Thần giật nảy mình. Gia hỏa này không ngủ sao? Không đúng, vừa rồi khò khè như vậy vang, khẳng định ngủ. Chỉ có thể nói rõ gia hỏa này kỳ thật vẫn là rất cảnh giác, dây ngủ dây tỉnh. Ninh Thần lấy lại tinh thần, tại Phùng Kỳ Chính mở miệng trước, làm cái im lặng thủ thế. Phùng Kỳ Chính gật đầu một cái, hạ giọng, làm sao rồi? Có người đến. Trong sân nhỏ, hai người, người mặc y phục dạ hành, vải đen che mặt, mượn nhờ dưới mái hiên bóng tối, sờ đến Ninh Thần phía dưới cửa sổ. Một người trong đó phát hiện cửa sổ mở một đường nhỏ. Hắn lặng lẽ xích lại gần, khép mắt nhìn về phía trong gian phòng. Trong gian phòng đen kịt một màu, chỉ có thể nhìn thấy một cái giường, nằm trên giường người, có vẻ như ngủ rất ngon. Chợt, hắn ngồi xổm người xuống, lấy ra ngón út dài ngắn một đoạn hương, dùng cây châm lửa nhóm lửa, sau đó một cái khác người áo đen cầm ra một đoạn ống trúc, đem hương nhét vào trong ống trúc, theo cửa sổ trong khe hở luồn vào đi, đối với một đầu nhẹ nhàng thổi khí. Hương thiêu đốt xương mù thuận ống trúc một chỗ khác, bay vào trong gian phòng. Linh Thần con mắt lặng lẽ mở ra một đường nhỏ. Đêm nay ánh trăng rất sáng, cử động của đối phương hắn nhìn rõ ràng. Cỏ, mê hương. Cái đồ chơi này trước kia chỉ tại phim truyền hình trong phim ảnh nhìn qua, không nghĩ tới còn có tự mình trải nghiệm một ngày. Linh Thần liền ngủ ở dựa vào sau cửa sổ vị trí, hắn lặng lẽ đem cửa sau cho mở ra một đường nhỏ. Thổi vào gian phòng khói mê, thuận tiểu phong, toàn từ sau cửa sổ bay ra đi. Chờ trong ống trúc hương cháy hết, hai cái người áo đen ngồi xổm tại phía dưới cửa sổ chờ đại khái một khắc đồng hồ, lúc này mới bắt đầu hành động. Linh Thần lặng lẽ đem cửa sau đóng lại, sau đó nheo mắt lại nhìn xem hai cái người áo đen nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, sau đó lật vào. Sau khi đi vào, hai người tách ra, một cái rón rén hướng đi Linh Thần, một cái đi hướng Phùng Kỳ Chính. Đi tới Linh Thần trước giường người áo đen, nhẹ nhàng đẩy một chút Linh Thần, sau đó cực nhanh ngồi xổm người xuống. Một lát sau, ngẩng đầu nhìn lại, thấy Linh Thần không có phản ứng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu hướng một cái khác người áo đen nhẹ giọng nói, bọn hắn mất đi, động tác nhanh lên. Người áo đen đầu tiên là lục soát một chút Linh Thần treo ở một bên áo khoác, không tìm được đồ vật. Sau đó trở về bên giường, vén chăn lên, ở trên người Linh Thần lục soát. Phùng Kỳ Chính bên kia tình huống cũng giống vậy. Chương 308, chạy trốn chương 308, chạy trốn ha ha ha. Linh Thần nhịn không được cười ra tiếng, quá ngứa. Người áo đen sờ đến hắn ngứa thịt. Cái này đột nhiên tiếng cười, để người áo đen sửng sốt một cái. Nhưng lại tại hắn ngây người công phu, Linh Thần phút chốc mở mắt, hàn mang chợt hiện, một thanh sắc bén chủy thủ đút vào cổ họng của hắn. Người áo đen che lấy cổ lão đạo rút lui, chưa được hai bước liền mềm mềm ngã trên mặt đất. Linh Thần ngồi dậy, nhìn về phía Phùng Kỳ Chính bên kia. Chỉ thấy Phùng Kỳ Chính đem người áo đen thi thể thả ở trên mặt đất. Linh Thần tiếng cười, không chỉ để lục soát hắn thân người áo đen sửng sốt, cũng làm cho lục soát Phùng Kỳ Chính người áo đen sửng sốt. Phùng Kỳ Chính liền đao đều vô dụng, trực tiếp vặn gãy người áo đen cổ. Linh Thần xoay người xuống giường, đi tới cửa sổ, hướng bên ngoài liếc mắt nhìn, xác định không có cái khác người áo đen, lúc này mới yên tâm. Phùng Kỳ Chính hạ giọng hỏi, hiện tại muốn đi tìm Khưu Minh Đức đối chất sao? Phải tìm Khưu Minh Đức đối chất, ta liền sẽ không giết bọn hắn, đem bọn hắn y phục dạ hành lột xuống. Phùng Kỳ Chính một mặt mộng bức, nhưng nhìn thấy Linh Thần đã động thủ, hắn cũng đem người áo đen y phục dạ hành đào xuống tới. Hắn quay đầu nhìn lại, Linh Thần ngay tại xuyên y phục dạ hành. Linh Thần, ngươi suy nghĩ gì nha? Linh Thần một bên xuyên, vừa nói, câu cá. Phùng Kỳ Chính một mặt không hiểu, có ý tứ gì? Ngươi trước mặc vào lại nói. Phùng Kỳ Chính ồ một tiếng. Hai người mặc y phục dạ hành, vải đen che mặt. Linh Thần liếc mắt nhìn Phùng Kỳ Chính, hạ giọng nói, ngươi vóc dáng quá cao, hơi bốn lên điểm eo, một hồi đi theo ta, tận lực ít nói chuyện, tốt nhất có thể không nói. Phùng Kỳ Chính gật đầu. Hai người theo cửa sổ lộn ra ngoài, nhẹ nhàng mang lên cửa sổ, sau đó thuận dưới mái hiên bóng tối bắt đầu di động. Linh Thần mang Phùng Kỳ Chính đi tới đối diện dưới mái hiên, hắn quan sát một chút, hướng bên cạnh cổng vòm lặng lẽ sờ lên. Hai người đi vào cổng vòm, đằng sau là cái sân nhỏ. Linh Thần quan sát đến bốn phía, ngay vào lúc này, một thanh âm từ không xa một gốc cây hoẹ đằng sau truyền đến, bên này. Linh Thần khoẹt miệng có chút dương lên, mang Phùng Kỳ Chính đi tới. Một đạo thân ảnh gầy gò theo sau cây đi ra, là sư gia. Buổi tối tới mời bọn họ dự tiệc chính là người này. Linh Thần cùng Phùng Kỳ Chính có người, cúi đầu xuống, lộ ra rất là cung kính. Nhưng thật ra là vì không cùng ánh mắt của đối phương đối mặt. Sư gia mở miệng, thế nào? Tìm tới cái gì rồi? Linh Thần hồi tưởng một chút người áo đen kia ngữ khí. Có một người áo đen tiến vào gian phòng về sau nói một câu. Bọn hắn mất đi, động tác nhanh lên. Thanh âm người này hơi khàn khàn, cán chữ đặc biệt nặng. Linh Thần đệ thấp tiếng nói, bọn hắn không tại gian phòng. Sư gia giật mình, không tại gian phòng. Linh Thần có chút nhẹ nhàng thở ra, xem ra đối phương cũng không có phát giác được cái gì. Hắn nhẹ gật đầu. Có thể không nói lời nào liền không nói lời nói. Sư gia ánh mắt lấp lóe, muộn như vậy không tại gian phòng. Có thể đi chỗ nào? Linh Thần thấp giọng nói, mây đen gió lớn, không phải giết người, chính là tìm cái gì vật rất quan trọng đi rồi. Sư gia suy nghĩ sâu xa một lát, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, giống như là nghĩ đến cái gì. Hai người các ngươi đi xuống trước. Vâng. Linh Thần cùng mang Phùng Kỳ Chính rời đi. Đi ra cổng vòm, hắn liền lôi kéo Phùng Kỳ Chính tránh tại góc tường trong bóng tối. Sư gia bộ pháp nhanh chóng, đi tới hậu viện cửa một căn phòng. Hắn tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa một cái, lao ra, là ta. Có chuyện trọng yếu bẩm báo. Khưu Minh Đức bị bừng tỉnh. Hắn đứng dậy xuống giường, khoác kiện áo khoác tới mở cửa. Làm sao rồi? Sư gia trầm giọng nói, Linh Thần không tại gian phòng. Khưu Minh Đức giật mình, chạy rồi. Chạy cũng tốt, hắn lưu tại Dương Bình huyện, vạn nhất tìm tới chứng cứ gì, chúng ta liền đều xong. Ngươi truyền tin cho phía trên, Linh Thần rất có thể đi Tú Châu thành, hoặc là huyện khác. Sư gia do dự một chút, nói, lao ra, vừa rồi Lý Chí nói, mây đen gió lớn, không phải giết người, chính là tìm cái gì vật rất quan trọng đi rồi. Khưu Minh Đức đầu tiên là khẽ giật mình, chợt sắc mặt đổi biến, xấu. Đi theo ta. Hai người bộ pháp gấp rút, thẳng đến thư phòng. Đến cửa thư phòng, không để ý tới suy nghĩ nhiều, đẩy cửa vào. Sư gia lấy ra cây châm lửa thổi một cái, thắp sáng cạnh cửa ngọn nến. Cưu Minh Đức ánh mắt lăng lệ quét mắt thư phòng, không có phát hiện có lật qua lật lại dấu vết, có chút nhẹ nhàng thở ra. Cưu Minh Đức ánh mắt lấp lóe mấy lần, nói: "Ngươi đi ra ngoài trước đi." "Vâng." Sư gia lui đi ra, sau đó khép cửa phòng. Ngay vào lúc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, một cái cổ tay chặt chém vào trên cổ hắn. Sư gia hừ đều không có hừ một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Linh thần hướng Phùng Kỳ Chính giơ ngón tay cái. Trong gian phòng, Cưu Minh Đức đi đến một cái trước bàn sách, phí sức rời đi bàn đọc sách, sau đó theo trong tay áo cầm ra một cây tiểu đao, nạy lên một khối gạch đá. Nhìn thấy gạch đá xuống màu đen hồ gỗ, hắn nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Hắn mảy may không có chú ý tới, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, hai thân ảnh lách mình tiến đến. Xem ra giấu đồ vật, ta còn phải cùng Khâu đại nhân học a. Đột nhiên thanh âm đem Cưu Minh Đức dọa đến khẽ run rẩy. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mặt đứng đấy hai cái người áo đen. Đến. Cưu Minh Đức đang muốn gọi tới người, nhưng chữ nhân còn không có mở miệng, cổ liền bị một cái đại thủ nắm. Phùng Kỳ Chính cười gằn, Khâu đại nhân tuyệt đối đừng dãy rủa, ta nhân thủ này kỳ lớn, vạn nhất không cẩn thận bóp gãy cổ của ngươi liền không tốt. Cưu Minh Đức một mặt hoảng sợ, linh thần giật xuống trên mặt vải đen. Cưu Minh Đức phút chốc trợn tròn trong mắt. Linh thần cười nói, xem ra Khâu đại nhân nhìn thấy ta rất giật mình a. Trong lúc nói chuyện, linh thần đi qua, xoay người đem dưới mặt đất hộp gỗ lấy ra ngoài, đem hộp gỗ để lên bàn, linh thần mở ra, bên trong là một bản sổ sách. Hắn lấy ra lật xem vài trang, ánh mắt có chút co bảo. Linh thần càng xem, sắc mặt càng nghiêm trọng. Lão Phùng, đem hắn đánh ngất xỉu. Phùng Kỳ Chính vô ý thức mà hỏi, không cần thẩm một chút. Linh thần dương lên trong tay sổ, phía trên này ghi chép, có thể so sánh hắn nói rõ ràng nhiều. Phùng Kỳ Chính gật đầu, một cái cổ tay chặt, đem Cưu Minh Đức đánh ngất xỉu. Lão Phùng, ngươi đi đem sư gia lôi vào, đem hai bọn họ đều trói lại, nhớ kỹ ngăn chặn miệng. Phùng Kỳ Chính nhử một tiếng, xoay người đi. Linh thần cúi đầu nhìn lại, trong hộp còn có đồ vật, hắn lấy ra xem xét, trừ mấy phong mật tín, còn có thật dày một sấp ngân phiếu. Những này ngân phiếu đều là một vạn lượng một tấm, chừng 20 mấy tấm. Một cái chi huyện, một năm đồng lộc không hơn 120, tăng thêm nuôi liêm ngân, kiểm tra khen thưởng, một năm cũng chỉ mấy trăm lượng bạc. Gia hỏa này vậy mà tham hơn 20 vạn 2. Thật đúng là 3 năm thanh chi phủ, 100,000 đồng tuyết ngân. Khó trách người người đều muốn làm quan, cái này đến tiền rất dễ dàng. Linh thần đem ngân phiếu cùng mật tín nhét vào trong ngực. Phùng Kỳ Chính đem sư gia lôi vào, không có dây thừng, liền đào sư gia quần áo vận thành dây thừng, đem hai người trói lại. Sau đó cởi sư gia vớ bại, đem hai người miệng nhét. Làm xong về sau, Phùng Kỳ Chính nhìn về phía Linh Thần, tiếp xuống làm sao bây giờ? Đương nhiên là chạy trốn. Phùng Kỳ Chính nhìn về phía Cưu Minh Đức, nói, ta cảm thấy có thể xúi giục hắn, để hắn trở thành người làm chứng. Linh Thần lắc đầu, mang người chạy thế nào? Có sổ sách đầy đủ. Đi nhanh lên. Chương 309, trốn vào trên núi chương 309, trốn vào trên núi Linh Thần cùng Phùng Kỳ Chính thuận lợi đi tới chuồng ngựa. Trực đêm sai dịch đều tại tiền viện, hậu viện cũng có trực đêm, nhưng người không nhiều, trông coi tường đây, lo lắng tặc nhân sẽ theo ngoài tường lật tiền đến. Lấy Linh Thần cùng Phùng Kỳ Chính thân thủ, rất nhẹ nhàng liền đến chuồng ngựa. Giải quyết cửa sau mấy cái trông coi, hai người cưỡi ngựa từ cửa sau chuồn đi. Dương Bình huyện giao lộ, ban đêm vẫn như cũ có người trông coi. Linh Thần cùng Phùng Kỳ Chính cũng không lời vô ích, trực tiếp động thủ, thuần thục đem nha dịch quật ngã, cưỡi ngựa nên ngang rời đi. Linh Thần, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Linh Thần suy tư một chút, nói, hai cái biện pháp, đầu tiên là đi Tu Châu, chờ chúng ta đến Tu Châu, trời vừa mới sáng, thừa cơ kiếm ra thành. Thứ hai, đi tìm Lão Cao cùng Lão Trần, trong núi trốn tránh. Là ngươi chọn cái nào? Phùng Kỳ Chính nghĩ, ta cảm thấy còn là đi tìm Lão Cao cùng Lão Trần, chúng ta trong núi trốn tránh, chờ thủ lĩnh mang súng kiếp doanh người đến. Linh Thần hơi gật đầu, cũng không phải không được, nhưng lão Phan bên kia tình huống gì còn không biết. Ta lo lắng hắn bị nhốt tại Tú Châu thành ra không được. Được rồi, liền nghe ngươi, đi tìm Lão Cao bọn hắn. Một đêm 43. Hai người tới trước đó gặp được sơn phỉ địa phương. Lúc này, trời đã sáng. Hai người tiến vào núi. Rất nhanh, liền phát hiện Cao Tử Bình cùng Trần Trùng lưu lại ám ký. Nơi này núi cao rừng rậm, đường núi khó đi. Hai người quanh đi còn lại, rốt cục tại nửa lần buổi trưa, nhìn thấy Cao Tử Bình bọn người. Không phải Ninh Thần tìm tới bọn hắn, mà là Cao Tử Bình phái ra cảnh giới người phát hiện bọn hắn. Cao Tử Bình bọn người liền tránh tại một cái thiên nhiên trong sơn động. Sơn động rất lớn, dung nạp 20 mấy người đều lộ ra trống trải. Có ăn sao? Ta nhanh chết đói. Vừa thấy mặt, Phùng Kỳ Chính liền la hét hô đói. Ninh Thần cũng nói, liền tối hôm qua gặm một cái lương khô, cho tới bây giờ. Dương Vĩnh Bực nói, hai vị đại nhân chờ một lát, ta đi chuẩn bị cho các ngươi ăn. Ninh Thần bốn người tới bên ngoài, tìm cái không ai địa phương, ngồi trên mặt đất. Trần Trung không kịp chờ đợi mà hỏi, tình huống thế nào? Tra được cái gì sao? Linh Thần gật đầu. Trần Trung hưng phấn nói, vậy chúng ta có hay không có thể hồi kinh rồi? Linh Thần lắc đầu, nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức, thân phận của chúng ta bại lộ. Hiện tại Tú Châu thành khẳng định phòng thủ nghiêm mật, sợ là liền con rồi đều không bay ra được. Phùng Kỳ Chính ngắt lời, lời vô ích, hiện tại là mùa đông, liền không có con rồi. Linh Thần. Ha ha, cái chuyện cười này thật tốt cười. Cao Tử Bình cùng Trần Trung lại là giật nảy cả mình. Các ngươi làm sao bại lộ? Linh Thần đem sự tình đại khái nói một lần. Cao Tử Bình cùng Trần Trung không những không giận, ngược lại cười rất hiền lành. Không nghĩ tới ngươi cũng có sơ sót thời điểm. Vậy mà bởi vì điêu thuyền bại lộ thân phận, Linh Thần trợn mắt chừng một cái, các ngươi còn cười ra tiếng. Trần Trung cười nói, vì cái gì cười không nổi? Thủ lĩnh không phải hồi kinh viện binh đi sao? Linh Thần thở dài, Tú Châu thành hiện tại khẳng định nghiêm phòng tử thủ, ta lo lắng Lao Phan ra không được. Cao Tử Bình bật cười, ngươi đối đầu bản sự hoàn toàn không biết gì a. Hắn nhất định có thể thuận lợi đến kinh thành, chuyển đến tứ binh. Năm đó đầu đi ra ngoài tra án, bị một cái giang hồ đại bang truy sát, đây chính là hơn trăm người, mà lại từng cái đều là cao thủ, kết quả ngươi đoán làm gì? Linh Thần hiếu kỳ, làm gì? Thủ lĩnh một người, một cây đao, xinh xinh giết ra một con đường máu. Hơn 100 người, gia phủ cơ hồ xử lý một nửa. Linh Thần chấn kinh, Lão Phan lợi hại như vậy. Cao Tử Bình nói, đâu chỉ là lợi hại, toàn bộ giám sát sở, cũng liền cảnh tử y có thể ép thủ lĩnh một bậc, vậy cũng phải trăm chiêu về sau tài năng thắng hiểm. Cái khác không người là đối thủ của hắn. Cho nên, thủ lĩnh nhất định có thể thuận lợi trở lại kinh thành. Linh Thần kinh ngạc đồng thời, cũng là an tâm chút. Phùng Kỳ chính lại gần, tò mò hỏi, trên đường đều không có lo lắng hỏi, chúng ta phải tìm tới bản kia chứng cứ phạm tội bên trong ghi chép cái gì. Linh Thần đang muốn mở miệng, Dương Vĩnh Vượng đi tới. Hai vị đại nhân, tới ăn một chút gì a? Linh Thần cùng Phùng Kỳ chính đứng dậy đi qua. Trên núi có thể ăn, chỉ có thịt rừng. Dương Vĩnh Vượng cho bọn hắn nướng một cái thỏ. Linh Thần cùng Phùng Kỳ chính ngồi tại cửa sơn động trên một tảng đá, bắt đầu ăn như gió cuốn. Mặc dù ngay cả muối đều không có, hai người vẫn như cũ ăn rất ngon. Ban đêm, trong sơn động dựng lên đống lửa. Tất cả mọi người ngủ. Linh Thần ngồi tại bên cạnh đống lửa, lật xem bản kia chứng cứ phạm tội. Khưu Minh Đức ghi chép rất kỹ càng. Căn cứ Khưu Minh Đức ghi chép, thần tiên hoa trái cây bị vận đến Tú thành một cái dệt nguồn vườn. Mặt ngoài là dệt nguồn vườn, nhưng thật ra là gia công tinh luyện thần tiên phấn địa phương. Linh Thần suy đoán, sở dĩ lấy dệt nguồn vườn nghiệp hộ, có thể là bởi vì dệt nguồn vườn thuốc màu hương vị rất nặng, có thể che lấp thần tiên phấn hương vị. Hắn tiếp tục về sau lần, ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Gia công tốt thần tiên phấn, đại bộ phận mang đến Tây cảnh. Nhưng cụ thể vận chuyển đến Tây cảnh địa phương gì, Khưu Minh Đức không có ghi chép. Có thể là hắn cũng không biết. Tây cảnh. Linh Thần con mắt nhắm lại. Ra Tây cảnh là Tây Lương quốc, mà trấn thủ Tây cảnh biên hải chính là tứ hoàng tử. Linh Thần chưa thấy qua vị này tứ hoàng tử, nhưng lại nghe nói hắn dũng mãnh thiện chiến, một mực trấn thủ Tây quan. Cỏ. Không thể nào. Đoan Vương cùng tứ hoàng tử có cấu kết, chẳng lẽ vận chuyển về Tây cảnh thần tiên phấn, cuối cùng đều lưu lạc đến Tây Lương quốc. Tứ hoàng tử cũng không phải là muốn lấy thần tiên phấn hủy Tây Lương quốc a. Đột nhiên, Linh Thần biểu lộ cứng đờ. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cái rất đáng sợ suy nghĩ. Tứ hoàng tử có hay không sẽ dùng thần tiên phân khống chế biên cảnh tướng sĩ? Ngay vào lúc này, Phùng Kỳ chính trở mình, bừng tỉnh suy nghĩ lung tung Linh Thần. Hắn lần nữa túi đầu là xem. Trừ Dương Bình huyện trồng trọt thần tiên hoa, còn có Khê Xuyên huyện cùng Đông Nhạc huyện. Trong đó Khê Xuyên huyện, mấy năm trước liền trồng trọt thành công. Dương Bình huyện cùng Đông Nhạc huyện, là năm nay mới trồng trọt thành công. Cụ thể trồng trọt bao nhiêu? Khưu Minh Đức không có ghi chép, chỉ dùng số lượng khổng lồ bốn chữ. Linh Thần thu hồi chứng cứ phạm tội, có thứ này, đủ để định đoan vương tội. Hắn lại lấy ra cái kia mấy phong mật tín, mở ra về sau, phát hiện cái này mấy phong mật tín không có ký tên, cũng không có ký tên, mà lại nội dung bức thư đều là bình thường chào hỏi. Khưu Minh Đức tuyệt đối sẽ không đem mấy phong phổ thông thư giấu đi. Phong thư này nội dung khẳng định có nhiều bí ẩn, có lẽ dùng loại nào đó mật mã tài năng thấy rõ. Linh Thần lật tới lật lui nhìn nhiều lần, thử đem chữ xáo trộn một lần nữa sắp xếp, lại thử ngắt đầu bỏ đôi. Có thể dùng mấy loại biện pháp cũng không nhìn ra cái nguyên cớ tới. Linh Thần chỉ có thể trước đem tin cất kỹ, chờ quay đầu cầm xuống Khưu Minh Đức lại nói. Mấy ngày kế tiếp, Linh Thần một mực tránh trong núi, chờ lấy Phan Ngọc Thành dẫn người đến chi viện. Cái khác còn có thể chịu đựng, cách đó không xa có cái đầm nước, có thể tắm, cho dù lạnh một chút, nhưng cũng có thể nhịn. Nhưng duy nhất nhẫn không được chính là, mỗi ngày chỉ có thể chuẩn bị thịt rừng đến ăn, không có muối coi như, nhưng là thứ này ăn nhiều, kéo không ra phân đến. Linh Thần đã hai ngày không có giải đại thủ. Theo Tú Châu đến kinh thành, vừa đến một lần nửa tháng. Linh Thần thật lo lắng chờ Phan Ngọc Thành dẫn người đến, hắn bị phân mìn chết. Ngay tại Linh Thần lo lắng cho mình tình trạng cơ thể lúc, chỉ thấy Phùng Kỳ chính kéo quần lên từ đằng xa trên đường nhỏ băng băng mà tới. Chương 310, Quỷ Ảnh Môn chương 310, Quỷ Ảnh Môn. Linh Thần đứng người lên, đang muốn hỏi thăm, đã thấy Phùng Kỳ chính đột nhiên lăn khỏi chỗ, một đạo mũi tên theo đỉnh đầu hắn bay qua, đinh tại một cái cây trên thân. Linh Thần sắc mặt đột biến, lên tiếng hô to, "Mọi người cẩn thận, có địch nhân." Cao Tử Bình cùng Trần Trùng nghe tiếng theo trong sơn động vào ra. Dương Vĩnh Vượng bọn người cũng mang theo quốc liêm đao vào ra. Phùng Kỳ chính xoay người mà lên, một bên chạy, một bên hệ quần, vẫn không quên hô to, "Chạy mau." Xiêu xiêu xiêu. Từng đạo mũi tên từ sau lưng Phùng Kỳ chính phóng tới. Phùng Kỳ chính ngay tại chỗ la lộn, né tránh mũi tên, bỏ lên một bên quay đầu nhìn, một bên xông về phía trước. Linh Thần ngưng mắt nhìn lại, 10 cái người mặc trang phục, động tác mau lẹ người, đuổi sát Phùng Kỳ chính không thả. Linh Thần nghiêm nghị nói, "Lên." Dứt lời, rút đao vào tới, chuẩn bị cứu Phùng Kỳ chính. "Đừng tới đây, đều mẹ nó là cao thủ. Đừng quan ta, mang lấy bọn hắn chạy." Phùng Kỳ chính hô to. Xiêu xiêu xiêu. Hơn 10 đạo mũi tên lần nữa bắn về phía Phùng Kỳ chính, làm cho hắn không ngừng trên mặt đất la lộn. Người phía sau rất nhanh rút ngắn khoảng cách. Dương Vĩnh Vượng mang người chạy mau. Linh Thần hô to, hắn không có khả năng bước xuống Phùng Kỳ chính mặc kệ. Cao Tử Bình cùng Trần Trùng tự nhiên cũng sẽ không. Ba người hướng Phùng Kỳ chính vào tới. Đến phụ cận, Linh Thần hơi vung tay, mấy viên cục đá hóa thành hàn mang bắn ra. Ken ken ken. Truy sát Phùng Kỳ chính người vung đao, tinh chuẩn đem cục đá đẩy ra. Linh Thần ánh mắt co rụt lại, Phùng Kỳ chính nói không sai, những người này đích xác đều là cao thủ. Nhìn xem xông lại sát thủ, Linh Thần ánh mắt băng lãnh, cả giận nói, giết. Những sát thủ này có cung nỏ, chạy bọn hắn chính là bia sống. Đánh giáp la cả, bọn hắn còn sống sót tỷ lệ lớn hơn. Linh Thần lúc này đã không để ý tới những người này là ai, làm sao tìm được bọn hắn. Dưới chân đạp một cái, giống như bao săn, hướng đối phương nào tới. Trường đao mang theo hàn mang, chém về phía một sát thủ. Đối phương hoành đao đón đỡ. Ken. Linh Thần đao thế đại lực chìm, hung hăng chạm tại đối phương trên thân đao, chấn động đến sát thủ lão đạo rút lui. Cao Tử Bình ba người sau đó đánh tới. Song phương lập tức chiến làm một đoàn. Những người này thân thủ đến, đao pháp lăng lệ. Một thanh trường đao, như thiểm điện quét về phía Linh Thần nhất hầu. Linh Thần thân thể bỗng nhiên ngửa ra sau, né tránh đối phương đao, sau đó liên tiếp bổ ra ba đao. Ken ken ken. Tia lửa tung tóe, kim loại dao minh âm thanh chói tai, chấn động đến đối phương không ngừng rút lui. Không đợi đối phương lấy lại tinh thần, Linh Thần ngay tại chỗ lăn lộn, cùng sát thủ sượt qua người. Sát thủ đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, một cái chân nhảy lui về sau, bởi vì hắn một cái chân khác bên trên xuất hiện một cái lỗ máu. Phanh. Một sát thủ bị Phùng Kỳ chính một cước đạp bay, vừa vặn ngã tại Linh Thần trước mặt. Linh Thần sao lại bỏ qua cơ hội này, vung đao liền hướng cổ đối phương chém tới. Tên sát thủ này lăn khỏi chỗ, đúng là né tránh Linh Thần đao. Linh Thần cười lạnh, lần nữa vung đao. Dừng tay. Đột nhiên, một sát thủ phát ra ngột ngạt cầm nhẹ. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Linh Thần thì là không cần quan tâm nhiều, trường đao mang theo hàn quang chém về phía trên mặt đất sát thủ. Keng. Một cái khác sát thủ hành đao, ngăn lại Linh Thần một kích này. Ta nói dừng tay. Trước đó gọi lại tay sát thủ lần nữa gầm thét. Linh Thần mắt thấy bỏ lỡ cơ hội tốt, cấp tốc triệt thoái phía sau, cùng Phùng Kỳ chính bọn người tụ hợp. Cái kia gọi lại tay sát thủ, ánh mắt rơi xuống Linh Thần trên thân. Linh Thần cũng nhìn chằm chằm hắn, người này khoảng 40 tuổi, thân thể trắng kiện, gương mặt rất dài, ánh mắt sắc bén. Người là ai? Vì sao lại quỷ ảnh thập tam đao? Linh Thần ngơ ngác một chút, ngươi vậy mà nhận biết quỷ ảnh thập tam đao? Có ý tứ. Các ngươi tới giết chúng ta, nhưng lại không biết chúng ta là ai. Đối phương âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, vì sao lại quỷ ảnh thập tam đao? Linh Thần ánh mắt chớp lên, là một cái gọi Đào Tề Chí tiền bối dạy ta. Đào sư thúc, ngươi là Đào sư thúc đệ tử? Linh Thần nao nao, người này quản Đào Tề Chí gọi sư thúc, đây là đụng tới người quen. Hắn gật đầu, nói, không sai. Hắn cùng Đào Tề Chí mặc dù không có sư đồ chi danh, nhưng có truyền nghề chi ân, gọi tiếng sư phụ không quá phận. Lại nói, lúc này đồ đần mới nói không phải đâu. Người tên là gì? Linh Thần. Không chỉ mặt ngựa sát thủ, liền cái khác sát thủ đều sửng sốt. Cái nào Linh Thần? Đại Huyền giám sát Sở Ngân Y Lệ, Linh Thần. Một đám sát thủ sắc mặt đại biến. Mặt ngựa sát thủ một mặt chấn kinh, vì Sùng Châu trăm họ Đào Trạm quốc cứu. Ngàn dặm buôn tập, bắt sống Bắc Đỉnh Vương Linh Thần. Linh Thần gật đầu, đúng vậy. Mặt ngựa sát thủ đội vàng phất tay, đều nhanh đem đao thu lại. Một đám sát thủ thu đao vào vỏ. Mặt ngựa sát thủ cả giận nói, đáng chết. Mắc lửa. Sớm biết chúng ta muốn giết chính là ngươi, đánh chết chúng ta cũng không tới. Chợt lại một mặt lòng còn sợ hãi nói, may mắn không có thương tổn đến ngươi. Linh Thần cùng Phùng Kỳ chính mấy người nhìn nhau. Chân chúng hạ giọng, thật không nghĩ tới tên của ngươi dùng tốt như vậy. Linh Thần cười cười, hắn ngược lại là nghe nói qua, người trên giang hồ đối với hắn đều rất sùng bái. Cao Tử Bình trầm giọng nói, nguyên lai bọn hắn là quỷ ảnh môn người, khó trách có thể tìm tới chúng ta. Linh Thần tò mò hỏi, có ý tứ gì? Cao Tử Bình nói, quỷ ảnh môn người trong giang hồ bên trên mặc dù không tính là bang phái lớn nhất, nhưng cũng không ai dám trêu chọc, bởi vì quỷ ảnh môn là trên giang hồ xếp hạng thứ nhất tổ chức sát thủ. Quỷ ảnh môn người không chỉ thân thủ cao tuyệt, mà lại am hiểu dịch dùng, truy tung, ám sát. Đồng dạng, quỷ ảnh môn người cũng tại giám sát sở đuổi bắt trên danh sách, bọn hắn ám sát qua không ít triều đình đại quan. Linh Thần khỏe miệng co giật một chút, vậy hắn còn có nhận hay không môn thân này rồi? Mặt ngựa sát thủ nói, Linh sư đệ, mượn một bước nói chuyện. Linh Thần hơi gật đầu. Linh Thần, cẩn thận một chút. Linh Thần lừ một tiếng, đi theo mặt ngựa sát thủ đi đến một bên. Ta gọi Nguyên Hạc, ngươi có thể gọi ta Nguyên sư minh. Linh Thần gật đầu, gọi một tiếng Nguyên sư minh. Quỷ ảnh môn là trên giang hồ lớn nhất tổ chức sát thủ, đây là một cỗ rất cường đại lực lượng, về sau khẳng định cần dùng đến. Nguyên Hạc cười nói, thật không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Linh Ngân Y Lệ, vậy mà là của ta đồng môn sư đệ. Linh Thần cười cười, ngươi muốn không nói, ta cũng không biết. Vốn, sư phụ ta cũng cho tới bây giờ không có cùng ta nhắc lên qua hắn thân thế. Nguyên Hạc ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, đã sư thúc thu ngươi làm đồ đệ, ngươi vì sao không cứu sư thúc? Linh Thần đã sớm ngờ tới hắn sẽ hỏi cái này, cười khổ nói, đệ nhất, khi đó ta hám sâu lao ngục, tự thân khó đảm bảo. Thứ hai, ngươi cho rằng giám sát sở là địa phương nào? Là ta muốn cứu liền có thể cứu. Nguyên Hạc nhíu mày, thân ngươi hám lao ngục. Linh Thần đem sự tình đại khái nói một lần. Nguyên Hạc nghe xong, khẽ gật đầu, thì ra là thế. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Phùng Kỳ chính bọn người, đáy mắt sát cơ lấp lóe, sư thúc là bị giám sát sở hại chết, mà lại ba người này biết giữa chúng ta quan hệ, giữ lại không được. Linh Thần trong lòng máy động, Nguyên sư minh, ta cũng là giám sát sở người. Nguyên Hạc lắc đầu, ngươi cùng bọn hắn không giống. Chương 311, đừng quá tự tin. Chương 311, đừng quá tự tin. Linh Thần cười nói, ta có cái gì không giống? Nguyên Tử Thực một mặt nghiêm túc, nói, ngươi là có thể vì bách tính không sợ cường quyền, đao trảm quốc cứu Ninh Ngân Y Lệ là vì biên hải bách tính giết xuyên Bắc Đô Vương Đình anh hùng, mà bọn hắn chỉ là hoàng đế ương quyền. Đao trảm quốc cứu là ta lúc ấy đầu óc rút, có thể còn sống sót là cái kỳ tích. Giết xuyên Bắc Đô Vương Đình là ta cần quân công đến kề bên người, kỳ thật ta chính là tục nhân, đừng đem ta nghĩ tốt như vậy. Linh Thần trong lòng tự đủ. nhưng những lời này tuyệt đối không thể nói ra được, thật vất vả thành lập danh vọng, không thể sụp đổ. Linh thần thở dài, Nguyên sư huynh, đừng như thế hận đời. Giám sát sở cũng không đều là người xấu. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, giám sát sở phụ trách giám sát bách quan, nếu như không có giám sát sở trấn nhiếp, dưới gầm trời này nhiều lắm ra bao nhiêu tham quan ô lại. Nguyên tử thực nhíu mày, ngươi không nguyện ý giết bọn hắn ba cái. Linh thần một mặt im lặng, Nguyên sư huynh, đừng sát tâm nặng như vậy. Ba người bọn hắn đều là ta xuất sinh nhập tử hảo huynh đệ, coi như biết quan hệ giữa chúng ta, cũng sẽ giúp ta giữ bí mật. Nguyên tử thực lắc đầu, ngươi tin tưởng bọn họ, ta không tin. Linh thần lạnh nhạt nói, ta tin tưởng bọn họ, không tin ngươi. Nguyên tử thực một mặt kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Linh sư đệ, chúng ta là sư huynh đệ, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Linh thần cười khẽ, nhưng chúng ta mới nhận biết bao lâu thời gian, tương đối ngươi, ta càng tin tưởng bọn họ. Nguyên tử thực nhịn không được nhíu mày, Linh sư đệ, vì nghĩ cho an toàn của ngươi, ba người này phải chết. Linh thần sắc mặt nghiêm túc, gàn từng chữ nói, Nguyên sư huynh, ngươi dám động bọn hắn, liền dám dẫn binh diệt quỷ ảnh môn. Nguyên tử thực giật nảy cả mình, ngươi, Nguyên sư huynh, chớ hoài nghi ta năng lực. Quỷ ảnh môn là giang hồ đệ nhất đại sát thủ tổ chức thì thế nào? Có dám cùng đại huyền quân đội chống lại? Chỉ cần ta nguyện ý, dẫn đầu 1000 thiết kỵ, liền có thể san bằng trên giang hồ bất kỳ thế lực nào. Nguyên sư huynh, tín nhiệm giữa người và người cần thời gian để tích lũy, mà không phải ăn không răng trắng tùy tiện nói một chút là được. Linh thần một mặt nghiêm túc nói. Nguyên tử thực trầm mặc. Sau một lát, ngẩng đầu, nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng bọn họ? Lời vô ích, ta không tin bọn hắn, chẳng lẽ tin ngươi hay sao? Linh thần trong lòng chửi bậy. Hắn nhẹ gật đầu, Nguyên sư huynh, chờ ta trở về, sẽ nghĩ biện pháp đem quỷ ảnh môn theo giám sát sở đổi bắt trên danh sách biến mất. Đừng đem giám sát sở nghĩ như vậy không chịu nổi, nghe nói các ngươi ám sát qua mấy cái mệnh quan triều đình, ta tin tưởng bọn họ đều không phải cái gì quan tốt. Nhưng giám sát sở giết tham quan ô lại, so với các ngươi hơn rất nhiều. Giám sát sở cùng quỷ ảnh môn, không phải là quan hệ thù địch. Các ngươi muốn thật đem giám sát sở làm pháp vực, muốn một cái giang hồ thế lực biến mất, đối với giám sát sở đến nói cũng không khó. Ngươi có thể không tin giám sát sở, nhưng hẳn là tin tưởng nhân phẩm của ta. Ta tin người, không có sai. Nguyên tử thực trầm mặc một hồi, khẽ gật đầu, tốt ta. Ta nghe ngươi. Linh thần cười cười, nói, Nguyên sư minh, ngươi là làm sao tìm được ta? Nguyên tử thực nói, chúng ta quỷ ảnh môn am hiểu truy tung. Ta là theo Dương Bình huyện, một đường đuổi tới nơi này đến. Linh thần hỏi, đi theo dấu vó ngựa đến. Nguyên tử thực gật đầu, ngươi cưỡi chính là bờm đen ngựa, loài ngựa này thích hợp kéo xe, cho nên móng ngựa trắng kiện, dấu vó ngựa sâu mà lớn, chạy móng ngựa rơi xuống đất khoảng thời gian rất nhỏ. Còn có phân ngựa, ngựa của các ngươi tại huyện nha ăn chính là tinh thức ăn gia súc, không khó phân biệt. Xem ra sư thúc chưa kịp dạy ngươi những này, ngươi muốn học, chờ có cơ hội về sư môn, có thể chậm rãi học. Linh thần ừ một tiếng. Nguyên sư minh, ai phái ngươi tới giết ta? Cao Tu Minh. Cao Tu Minh là ai? Quản gia của vương phủ. Đoan vương phủ. Nguyên tử thực gật đầu, sau đó lòng vẫn còn sợ hay nói, may mắn ta nhận ra đao pháp của ngươi, nếu là thật sự đem ngươi giết, chỉ sợ trở về sẽ bị sư phụ đánh chết. Nếu như bị giang hồ đồng đã biết, quỷ ảnh môn sẽ bị nước bọt chìm. Linh thần nở nụ cười, Nguyên sư minh, đừng tự tin như vậy. Mặc dù các ngươi đều là cao thủ, nhưng chúng ta bốn cái cũng không phải nhuyễn chân tôn. Chúng ta đều là theo chiến trường trong chém giết sống sót, nếu là thật liều mạng, chết sẽ chỉ là các ngươi. Ngươi nhận ra đao pháp của ta, là cứu chính các ngươi một mạng. Nguyên tử thực. Linh thần nói, đừng không tin. Các ngươi đây đều là tiểu đà tiểu nháo, không phục đi trên chiến trường thử một chút. Trông thi như núi, máu chảy thành sông, nhân gian luyện ngục cũng không gì hơn cái này. Nguyên tử thực không lời nào để nói. Tương đối chiến trường, bọn hắn ám sát một hai người, đích thật là tiểu đà tiểu nháo. Nguyên tử thực nói, Linh sư đệ, đã sư minh lần này kém chút giết nhiều người, vậy thì phải đền bù. Ngươi chờ ta tin tức, ta bắt lấy Cao Tu Minh. Cái này hỗn đản, lại dám gạt chúng ta. Coi như ngươi không phải sư đệ ta, đại huyền linh ngân y cũng không thể giết ta, đây là muốn hãm chúng ta tại bất nhân bất nghĩa. Linh thần ánh mắt chớp lên, gật đầu nói, tốt. Ta ở chỗ này chờ Nguyên sư minh tin tức tốt. Nguyên tử thực gật đầu, đứng người lên hướng cách đó không xa sát thủ làm thủ thế, sau đó một đám người nhanh chóng rời đi. Phùng Kỳ chính ba người chạy tới. Bọn hắn đi như thế nào rồi? Trần chúng hỏi. Linh thần cười nói, bọn hắn đi làm chút chuyện. Nguyên tử thực đưa ra giết Cao Tu Minh, hắn sở dĩ không có cự tuyệt, chính là nghĩ thăm dò một chút những người này có thể tin cậy được hay không. Nếu như bọn hắn thật giết Cao Tu Minh, vậy hắn nguyện ý thử tin tưởng cái này quỷ ảnh môn. Dù sao cũng là giang hồ đệ nhất tổ chức ám sát, về sau có tác dụng lớn. Phùng Kỳ chính xoa bụng, máng, đám hôn đàn này, lao thử vài ngày không có đi vệ sinh, thật vất vả có chút cảm giác, phân kéo một nửa, kém chút bị một tiên bắn trúng cái mông. Làm hại lao tử cái mông đều không có sát, kéo quần lên liền chạy. Linh thần ba người một mặt buồn nôn. Chân trung chiếu vào cái mông của hắn chính là một ước, ngươi có buồn nôn hay không? Hơn 10 đạo mũi tên hướng ngươi bắn, ngươi có thời gian chú ý ta. Các ngươi trò chuyện, ta lại đi ngồi xổm một hồi, làm việc phải đến nơi đến chốn. Phùng Kỳ chính xoa bụng chạy, vẫn không quên quay đầu lại nói, các ngươi đừng nhìn lên a. Linh thần ba người mắt trợn trắng, thiện nhân này. Cao Tử Bình ở bên cạnh Linh thần trên tảng đá ngồi xuống, liếc nhìn Linh thần, muốn nói lại thôi. Linh thần nhìn hắn một cái, cười xấu xa, có chuyện nói thẳng, lão phùng táo bón ngươi cũng táo bón a. Cao Tử Bình khỏe miệng hung hăng run rẩy mấy lần. Linh thần, ta cảm thấy ngươi cùng Quỷ Ảnh Môn còn là chớ đi quá gần. Bình thường giang hồ thế lực coi như Quỷ Ảnh Môn ám sát qua mệnh quan triều đình, vậy hạ tức giận, hạ chỉ để giám sát sở xử lý nghiêm khắc. Trong năm thời điểm, cảnh tử y chuẩn bị triệt để tiêu diệt Quỷ Ảnh Môn. chỉ là về sau sự tình quá nhiều chậm trễ, chờ dành tay, cảnh tử ý khẳng định sẽ thu thập bọn họ. Linh thần nhíu mày, tại khổng lồ cơ quan quốc gia trước mặt, quỷ ảnh môn không chịu nổi một kích. Hắn khẽ gật đầu, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Đúng rồi, chuyện này thay ta giữ bí mật. Trần Trung cười hát hát nói, vậy phải xem ngươi làm sao biểu thị rồi. Ngươi muốn ta làm sao biểu thị? Trần Trung rội ra hai ngón tay, hai lần giáo phương sở, ngươi mời. Linh thần nở nụ cười, ta cho ngươi góp cái đều. 10 lần. Nghĩa phụ ở trên, xin nhận hài nhi túi đầu. Trần Trung ngốc quyền, vì một chân trên đất, vẫn không quên kéo lên cao từ mình, lao cao, đừng lo lắng, mau tới tham kiến nghĩa phụ. Ha ha ha. Ta nghe tới các ngươi nói giáo phương sở, lúc nào đi? Phùng Kỳ chính từ đằng xa bụi cỏ đằng sau đứng lên, lộ ra một nửa đại hắc cái mông. Linh thần sờ một khối đá ném tới, kéo ngươi phân đi. Chương 312, dịch dung chương 312, dịch dung đêm khuya, trong sân động, Linh thần cùng Phùng Kỳ chính chỗ tựa lưng dựa vào bách đá ngủ. Trên núi ban đêm nếu so với phía ngoài lạnh đến nhiều, nhưng bọn hắn cũng không có nhóm lửa. Cao Tử Bình cùng Trần Trùng cũng tại, bọn hắn ở bên ngoài phụ trách cảnh giới. Bốn người bọn họ, hai người một tổ, thay phiên cảnh giới. Dương Vĩnh Vượng những người kia chạy mất. Buổi chiều bọn hắn đi tìm, nhưng là không tìm được người. Nơi này núi cao rừng rậm, người không biết chạy đến nơi đâu rồi. Bất quá không trọng yếu, có theo Khưu Minh Đức trong tay được đến chứng cứ phạm tội, Dương Vĩnh Vượng những người kia tác dụng liền không lớn. Sau nửa đêm thời điểm, Cao Tử Bình cùng Trần Trùng trở lại sân động. Bước chân bừng tỉnh Linh Thần cùng Phùng Kỳ Chính, bọn hắn cũng không có ngủ say. Cao Tử Bình nói, quỷ ảnh môn người trở về. Linh Thần không nói nhảm, chỉ nói một chữ, đi. Bốn người đi tới bên ngoài sân động, cũng không có đi nên đón Nguyên Tử Thực, mà là trốn đi. Chỉ có Trần Trùng thuận một đầu đường nhỏ nhanh chóng rời đi. Một lát sau, tiếng bước chân vang lên. Nguyên Tử Thực đám người đi tới cửa sân động. Linh Thần lặng lẽ thò đầu ra, mượn mông lung ánh trăng quan sát. Nguyên Tử Thực trong tay mang theo một cái dùng vải đen bao khỏa đồ vật, xem ra giống như là đầu người. Nguyên Tử Thực khiến người khác tại cửa sơn động chờ lấy, chính hắn đi vào sơn động. Nhưng không đầy một lát, hắn liền đi ra. Trong sơn động không ai. Linh sư đệ, Linh sư đệ. Nguyên Tử Thực hô vài tiếng, cũng không được đến đáp lại. Kỳ quái, người đi chỗ nào rồi? Sư Minh, Linh sư đệ có phải là rời đi rồi? Nguyên Tử Thực thở dài, nói, trong sơn động cũng không có nhóm lửa, xem ra Linh sư đệ đích xác rời đi. Xem ra hắn hay là không tin chúng ta a. Sư Minh, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nguyên Tử Thực nghĩ nghĩ, chờ một chút xem đi. Nếu là bình minh Linh sư đệ còn chưa có trở lại, chúng ta liền rời đi nơi này. Linh thần ba người trốn ở trong tối, yên lặng quan sát đến bọn hắn. Đại khái nửa canh giờ, Trần Trung lặng lẽ sờ trở về. Linh thần hỏi, thế nào? Trần Trung nói, không có những người khác. Trần Trung vừa rồi là đi trinh sát, vạn nhất Nguyên Tử Thực đằng sau đi theo một nhóm đoan vương người, bọn hắn liền chạy cơ hội đều không có. Linh thần vẫy vẫy tay. Bốn người lặng lẽ lui lại, sau đó quấn một vòng lại trở về, còn cố ý làm ra chút động tĩnh. Sư Minh, có người. Nguyên Tử Thực ngồi xổm người xuống, quan sát đến phương hướng âm thanh truyền tới, mơ hồ nhìn thấy mấy thân ảnh. Mọi người cẩn thận. Nói xong, hắn hướng nơi xa hô nói, thế nhưng là Ninh sư đệ. Nguyên sư Minh. Linh thần thanh âm truyền đến, Nguyên Tử Thực bọn người buông lòng xuống. Linh thần bốn người, một đường chạy chậm đến, đi tới trước sân động. Ninh sư đệ, các ngươi đi chỗ nào rồi? Linh thần cười khổ, chúng ta đi tìm ban ngày bị các ngươi dọa chạy những người kia. Nguyên Tử Thực nhớ tới, ban ngày bọn hắn cùng Linh thần giao thủ thời điểm, đích xác có một đám chạy mất. Những cái kia là ai? Linh thần nói, phu cận bách tính, sống không nổi, bị ép vào rừng làm cưa. Người đã tìm được chưa? Linh thần lắc đầu. Nguyên Tử Thực có chút áy náy, thật có lỗi. Không sao. Linh thần nói, ánh mắt rơi xuống Nguyên Tử Thực trong tay đồ vật bên trên. Nguyên sư Minh, đây là. Nguyên Tử Thực lắc một cái vải đen, một cái đầu người trực tiếp rơi ra, lăn đến Linh thần dưới chân, thanh âm có chút lanh khốc, cao tu minh đầu người. Linh thần lui về sau mấy bước, hắn cúi đầu đánh giá trên mặt đất đầu người, đột nhiên hít mắt, nhìn về phía Nguyên Tử Thực nói, đây không phải cao tu minh. Nguyên Tử Thực một mặt kinh ngạc. Linh thần nói, ta mặc dù mới biết được quản gia của vương phủ gọi cao tu minh, nhưng trước đó tại Tú Thành thời điểm, từng xa xa nhìn qua một mắt, không giải cái dạng này. Nguyên Tử Thực càng ngập bước, đây chính là cao tu minh a, ta rất xác định. Linh sư đệ có phải là lầm rồi? Cao Tử Bình mấy người không nói chuyện, bọn hắn biết Linh thần đang thử thăm dò. Linh thần ánh mắt theo Nguyên Tử Thực trên mặt rời đi, túi đầu giả vờ giả vịt nhìn xem trên mặt đất đầu người. Nguyên sư minh xác định đây là cao tu minh. Nguyên Tử Thực gật đầu, ta xác định, không có sai. Coi như ta nhận lầm, đại sư minh tổng sẽ không nhận lầm. Đại sư minh, chúng ta bóng đen cửa đại sư minh cũng là các bóng đen tại Tú Châu phân bộ người phụ trách. Chúng ta đều chủ quan, cái này cao tu minh cũng là cao thủ. May mắn sau khi trở về chúng ta trước đi thấy đại sư minh, nếu không phải đại sư minh tại, chúng ta sợ là phải bị thua thiệt. Nguyên Tử Thực nói, che một chút ngực. Linh thần nhíu mày, Nguyên sư minh thụ thương rồi. Chủ quan, không nghĩ tới cao tu minh là cao thủ, chúng hắn một trường, yên tâm đi, không có gì đáng ngại. Đúng rồi, đến Tú Châu, đại sư minh muốn gặp người một chút. Linh thần ừ một tiếng, một cước đem cao tu minh đầu đá bay ra ngoài, xem ra ta lần trước nhận lầm người, nhìn thấy không phải cao tu minh. Đi thôi, đi vào trò chuyện. Hắn nguyện ý tạm thời tin tưởng Nguyên Tử Thực. Mấy người đi vào sân động, sinh ra lửa, ngồi quanh đống lửa. Nguyên sư minh, thương thế của ngươi xác định không có việc gì. Nguyên Tử Thực lắc đầu. Nguyên sư minh, Tú Châu thành tình huống hiện tại như thế nào? Nguyên Tử Thực nói, Tú Châu đột nhiên giới nghiêm, đồng thời bắt đầu thực hành cấm đi lại ban đêm, trên đường cái tuần tra cũng tăng cường, ra vào thành điều tra càng là nghiêm ngặt. Đúng rồi, đại sư minh nói cái này các ngươi khẳng định cần dùng đến. Linh thần tiếp nhận nguyên tử thực trong tay đồ vật, điệp tịch. Cái đồ chơi này đối với chúng ta không dùng, trừ phi có thể thay đổi đầu đổi mặt. Nguyên tử thực cười nói, Linh sư đệ có phải là quên rồi? Dịch dung thuật chúng ta quỷ ảnh môn cũng là rất sở trường. Linh thần ánh mắt đột nhiên sáng lên, đúng a, hắn làm sao đem cái này cho quên rồi? Hôm sau, sáng sớm, Linh thần mấy người theo sơn động đi tới, bốn người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên đều nở nụ cười. Linh thần bốn người hiện tại hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Linh thần nguyên bản góc cạnh rõ ràng mặt, bây giờ trở nên bề ngoài không đẹp, thuộc về ném tại trong đám người đều không ai chú ý loại kia. Trần Trung hắc hắc cười xấu xa, lão Phùng, một mực không có phát hiện ngươi mặt như thế lớn, đều nhanh đuổi kịp giáo phường sở cô nương cái mông. Phùng Kỳ chính lúc đầu có chút râu quai nón, hiện tại râu ria bị cạo sạch sẽ, lộ ra mặt càng lớn. Phi, ngươi cho rằng ngươi đẹp mắt? Ngươi đừng cười, thật mẹ nó hèn mọn. Phùng Kỳ chính nói, nhìn về phía Linh thần, cười hắc hắc nói, Linh thần, ngươi thật sự là hoàn toàn biến đến dạng. Ngươi nếu là nguyên bản dài dạng này, Vũ Điệp cô nương nếu là nguyện ý của ngươi, ta tùy ngươi họ. Linh thần cười mắng, cút. Ngươi mới đại tiện dạng đâu? Vũ Điệp mới không có ngươi như thế nông cạn. Linh thần sờ sờ mặt, thật sự là mở mang hiểu biết, quỷ ảnh môn dịch dung thuật thật quá thần kỳ. Nguyên sư minh, chúng ta trên mặt sẽ không phải thật là mặt nạ da người a? Linh thần tò mò hỏi. Trên mặt bọn họ đều mang một tầng hơi mỏng mặt nạ, liền cùng mặt nạ dưỡng da không sai biệt lắm, sau đó lại trải qua một loạt trang điểm, cả người diện mạo triệt để thay đổi, mà lại làm ra các loại biểu lộ đều không có sơ hở. Nguyên tử thực cười lắc đầu, không phải. Những mặt nạ này là dùng một chút đặc thù thủ pháp chế tác mà thành. Chờ có cơ hội ngươi trở lại sư môn liền biết. Linh thần tò mò hỏi, đó có phải hay không có thể đem ta triệt để biến thành một người khác? Thì như đem ta biến thành hình dạng của ngươi. Nguyên tử thực lắc đầu, không được. Coi như đem một người mặt hoàn toàn thác ấn xuống đến, làm ra mặt nạ cũng không có cách nào hoàn toàn sao chép. Chỉ có thể đạt tới 6-7 thành giống nhau. Chương 313, Mai Phục chương 313, Mai Phục Linh thần bọn người theo trên núi đi ra, thẳng đến Tú Thành. Lúc chạm vào tối, đến Tú Thành, đám người tách ra vào thành. Nguyên tử thực nói không sai, Tú Thành tra rất nghiêm. Bất quá Linh thần mấy người, hiện tại thay hình đổi dạng, ngay cả mình cũng không nhận ra chính mình. Còn tại không có ra cái gì được rẽ, thuận lợi tiến vào thành. Vào thành về sau, Linh thần bốn người liền cùng Nguyên tử thực tách ra. Bọn hắn đi tới trước đó ở khách sạn. Linh thần trở lại trước đó khách sạn. Vào cửa hàng về sau, Linh thần quét một vòng, cái điểm này là cơm tối thời gian, trong tiệm khách nhân không ít. Khách quan, nghỉ chân còn là ở trọ. Trong tiệm tiểu hỏa kế ân cần tiến lên đón. Linh thần không nói nhiều, nghỉ chân. Nghỉ chân chính là ăn bữa cơm liền đi. Mấy vị mời khách quan ngồi. Linh thần bốn người tới nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, điểm mấy cái bảng hiệu đồ ăn. Mấy người ngồi chờ một hồi, đồ ăn bắt đầu bên trên. Mấy ngày nay trong núi, ăn đều là thịt rừng, mà lại không có muối, trong miệng đều nhanh nhạt méo vô vị. Bốn người bắt đầu ăn như gió cuốn. Linh thần ăn vào một nửa, để đũa xuống, hỏi hỏa kế nhà sĩ vị trí. Khách quan, nhà sĩ tại hậu viện, tiểu nhân mang ngài đi. Không cần, chính ta đi là được. Linh thần đi tới hậu viện, quan sát một chút, sau đó vẫn chưa đi nhà sĩ, mà là đi cách nhau một bức tường chuồng ngựa. Đi tới chuồng ngựa, Linh thần quét một vòng, nơi này không ai. Nhưng điêu thuyền không thấy. Xem ra chính mình đoán không lầm, bọn hắn trước hết nhất nhận ra điêu thuyền là chiến mã, phát giác được không thích hợp, mới truyền tin cho Khưu Minh Đức, để hắn đem chính mình cầm xuống. Không đúng, hẳn là Tú Châu quản hạt xuống tất cả huyện lệnh đều thu được mệnh lệnh. Bởi vì bọn hắn cũng không biết mình sẽ đi về nào. Lại về sau, hẳn là Khưu Minh Đức truyền tin cho Đoan Vương. Đoan Vương lúc này mới phái người mời quỷ ảnh môn người truy tra hành tung của hắn. Đoan Trường điêu thuyền rơi xuống Đoan Vương trong tay. Linh thần lắc đầu, đi hướng chủ ngựa. Đột nhiên, Linh thần bước chân trì trệ, quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy một người mặc vải thô áo gai, ôm một bó cỏ khô lão nhân. Chân của hắn có vấn đề, khập khiễng theo bên cạnh cửa nhỏ đi ra. Nhìn thấy Linh thần, trên mặt lão nhân giơ lên lấy lòng nụ cười, vị khách quan này là muốn dẫn ngựa sao? Khách quan ngựa là cái kia một thớt, tiểu lão nhân giúp ngươi dắt. Linh thần cười nhạt một tiếng, không cần, ta tự mình tới. Nói, đi đến một gian chuồng ngựa trước, một dùng sức nâng lên máng đá, sau đó từ phía dưới lấy ra một thanh dùng vải đen quấn quanh dài mảnh hình dáng đồ vật. Ngự kiếm. Ngày đó rời đi khách sạn thời điểm, hắn đến xem qua một chuyến điêu thuyền, thuận tay đem ngự kiếm giấu tại chuồng ngựa phía dưới. Lúc gần đi còn dặn dò điêu thuyền, nhất định phải giúp hắn xem trọng ngự kiếm. Kết quả ngự kiếm không có ném, điêu thuyền chính mình ném. Đột nhiên, Linh thần hít hà, có đồ vật gì đó rồi. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy lao nhân nhóm lửa trong tay bó kia có khô, khói đen bay lên. Linh thần ánh mắt co rụt lại, lập tức ý thức được, đây là tại mật báo. Lát một cái vải đen, ngự kiếm xuất hiện. Linh thần rút kiếm, xâm nhập báo săn, một kiếm hướng lao nhân biết hầu đâm tới, kiếm thế như rắn độc lẻ lưỡi, mang tê tê tiếng xé gió. Lao nhân hừ lạnh một tiếng, tay tới eo lưng về sau sờ một cái, rút ra một cây chùy thủ. Keng. Thanh thúy kim loại dao minh tiếng vang lên, Linh thần một kiếm này bị chùy thủ ngăn. Linh thần chiêu thức biến đổi, đổi đâm bị quét. Keng. Lão nhân lần nữa lấy chùy thủ ngăn lại Linh thần kiếm, đồng thời đầu kia tốt chân như thiểm điện đã đến. Hàn mang chợt hiện. Suy một tiếng, lão nhân lảo đảo rút lui, cúi đầu xem xét, trên đùi xuất hiện một vết thương. Hắn ngẩng đầu nhìn đến, ánh mắt hung ác nham hiểm, nhìn chằm chằm Linh thần tay trái chùy thủ. Thật không nghĩ tới, chúng ta tìm khắp khách sạn, ngươi vậy mà đem ngự kiếm giấu tại chuồng ngựa phía dưới. Linh thần lui lại một bước, một kiếm đem bó kia thiêu đốt cỏ khô chọt tán, lúc này mới cười lạnh nói, ta cũng không nghĩ tới, ngươi cái này chết người thọt vậy mà là cao thủ, là ta chủ quan. Lão nhân âm hiểm cười, đối phó đại huyền linh ngân ý, đương nhiên phải càng chú ý, càng cẩn thận. Ta đều như vậy, ngươi còn có thể nhận ra. Linh Ngân Y tay không ra khỏi thành, tự nhiên sẽ trở về lấy ngự kiếm. Linh Thần con mắt nhắm lại, các ngươi làm sao biết ta có ngự kiếm mang theo? Lão nhân cười lạnh, Linh Ngân Y danh tiếng đang thịnh, nhất cử nhất động tự nhiên là có không ít người nhìn chằm chằm. Linh Thần không còn lời vô ích, huy kiếm nào tới. Ken ken ken, tia lửa tung tóe. Lão nhân kia thân thủ sát thực đến, một cái chân quẻ, một cái chân thủ thường, lại còn có thể đỡ Linh Thần dày đặc thế công. Linh Thần hừ lạnh một tiếng, một kiếm quét về phía lão nhân liên hậu. Đồng thời, tay trái giương lên. Lão nhân vung vẩy chủy thủ, ngăn lại Linh Thần kiếm, nhưng Linh Thần bắn ra chủy thủ trực tiếp đâm vào đầu vai của hắn. Lão nhân kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo rút lui. Linh Thần một cái đi nhanh, lợi kiếm như mang, trực tiếp đâm vào cổ họng của hắn. Một kiếm đứt cổ. Linh Thần tiến lên rút ra chủy thủ, ngự kiếm vào vỏ, bước nhanh hướng tiền đường đi đến. Theo chuồng ngựa đi ra, đi tới hậu viện, đang chuẩn bị đi tiền đường, đã thấy Cao Tử Bình ba người theo thông hướng tiền đường trong môn trước sau chạy bộ ra. Ba người nhìn thấy Linh Thần, chúng ta chúng kế có mai phục. Linh Thần trầm giọng nói, đi cửa sau. Bốn người hướng cửa sau triệt hồi. Bang lang, cửa sau đột nhiên bị đại lực phá tan, một đám người mặc giáp trụ cùng tiễn thủ vào bảo, đằng sau thì là tay cầm trường thương tướng sĩ. Linh Thần nhíu mày, leo tường ra. Nhưng trên đầu tường đột nhiên toát ra lần lượt từng thân ảnh, tay cầm cung tiễn, nhắm ngay bọn hắn. Linh Thần vốn định hướng về chuồng ngựa rút lui, kết quả chuồng ngựa cùng hậu viện trên tường rào cũng xuất hiện số lớn cung tiễn thủ. Bọn hắn bị triệt để bao vây. Phùng Kỳ chính lẩm bẩm, xong con bê. Linh Thần, làm sao bây giờ? Nhanh nghĩ biện pháp, ta dù sao cũng không muốn chết. Ta còn không có lấy vợ sinh con, còn chưa có đi đủ giáo phường sở. Không biết Âm Tào địa phủ có hay không giáo phường sở. Linh Thần khẽ miệng có chút run rẩy một chút, cái này cửa hàng, lúc này còn có tâm tư nghĩ những thứ này. Cao Tử Bình hạ giọng nói, những người này đều là Tú Châu chú quân. Linh Thần lúc này ngược lại là bình tĩnh lại, tiến lên một bước, nghiêm nghị nói, nơi này người nào chịu trách nhiệm, đi ra thấy ta. Một cái vóc người cao lớn, người mặc khôi giáp nam tử trung niên tiến lên mấy bước. Linh Thần nhìn chằm chằm hắn, ngươi là ai? Đối phương đánh giá Linh Thần, thái độ ngạo mạn, lười biếng nói, trưởng tú quân đô hộ, Cổ Hưng Phát. Linh Thần trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết ta là ai? Cổ Hưng Phát khinh miệt nghiêng mắt nhìn Linh Thần vài lần, không biết. Vậy ngươi nhưng nhận biết trong tay của ta ngự kiếm? Linh Thần giơ lên ngự kiếm, cất cao giọng nói, ngự kiếm ở đây, như bệ hạ đích thân tới, còn không quỳ xuống. Cổ Hưng Phát khinh thường nở nụ cười, ngươi nói là ngự kiếm chính là ngự kiếm. Ta còn nói ta cây đao này là ngự đao đâu? Linh Thần sầm mặt lại, Cổ Hưng Phát, ngươi là muốn tạo phản sao? Cổ Hưng Phát trêu tức nói, ta có thể đảm nhận không dậy nổi nặng như vậy tội danh. Linh Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, chợt quét về phía bốn phía binh sĩ, giơ cao ngự kiếm, lớn tiếng nói, ta là đại huyền giám sát sở Ngân Y Linh Thần, phục bệ hạ chi mệnh, tuần tra Tú Châu. Thấy ngự kiếm như thấy bệ hạ, thấy ngự kiếm không bị người, coi làm mưu phản, chém đầu cả nhà. Chương 314, Đoan Vương chương 314, Đoan Vương người này là Ninh Ngân Y. Bốn phía tướng sĩ đều sửng sốt, chợt hai mặt nhìn nhau. Linh Thần lớn tiếng nói, thân là triều đình chủ quân, không chỉ ra doanh, đồng dạng vì mưu phản chi tội, Cổ Hưng Phát, ngươi có biết tội của ngươi không? Cổ Hưng Phát một mặt khinh thường nhìn xem Linh Thần. Ngươi nói ngươi là Ninh Thần đúng thế. Trường Tú quân các minh đệ, ta tiếp vào mật báo, người này giết Ninh Thần, chiếm ngự kiếm, giả danh lừa bịp. Hắn căn bản cũng không phải là Ninh Thần. Đến a, đem hắn bắt lại cho ta. Linh Thần sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Cổ Hưng Phát, ngươi thật lớn mật. Chính ngươi muốn chết, đừng kéo lên Trường Tú quân huynh đệ. Dứt lời, hắn trực tiếp xé toang mặt nạ trên mặt. Các ngươi cho ta thấy rõ ràng, ta chính là Ninh Thần. Ta thay bệ hạ tuần tra Tú Châu, Cổ Hưng Phát không có thánh chỉ, tự mình mang binh ra doanh, tội đáng chết vạn lần. Linh Thần giơ cao ngự kiếm, thánh thượng ban thưởng ta ngự kiếm, có tiền trảm hậu tấu chi quyền. Ta xem ai dám động. Cổ Hưng Phát một mặt khinh thường, vậy mà dịch dùng, giấu đầu lộ đuôi, xem xét chính là cướp gà trộm chó chi đồ. Người tới, đem hắn bắt lại cho ta. Hắn nếu dám phản kháng, cho ta loạn tiên bắn chết. Linh Thần nghiêm nghị nói, ta xem ai dám. Các ngươi là đại huyền tướng sĩ, không phải Cổ Hưng Phát tư binh. Thánh chỉ cùng vệ long quân đã tại đến Tú Châu trên đường. Ai nếu dám động, chém đầu cả nhà. Cổ Hưng Phát sắc mặt âm trầm xuống. Còn đứng ngay đó làm gì? Các ngươi với ai lẫn vào? Đây là quân lệnh, kẻ trái lệnh trảm. Cố đô hộ, vạn nhất hắn muốn thật sự là Ninh Ngân Y đâu? Một sĩ binh nhỏ giọng nói. Cổ Hưng Phát ánh mắt hung ác, ngươi dám chống lại quân lệnh? Trong lúc nói chuyện, trực tiếp rút ra trường đao, hướng vừa rồi đưa ra chất vấn binh sĩ nhanh chân đi đến. Linh Thần rút kiếm, cả giận nói, thánh thượng ban thưởng ta ngự kiếm, bên trên trảm gian thần, trảm xuống nghịch tặc. Cổ Hưng Phát tự mình điều binh, chính là tội lớn như phản. Hôm nay ta liền trảm ngươi tên chó chết này. Dứt lời, Linh Thần dưới chân đạp một cái, giống như báo săn, hướng Cổ Hưng Phát nào tới. Cổ Hưng Phát bước chân chỉ trệ, đột nhiên quay người, trường đao mang theo hàn mang chém ra. Ken, đao kiếm va chạm, kim loại giao minh âm thanh chói tai. Hai người đều bị lực lượng của đối phương chấn động đến rút lui mấy bước. Linh Thần huy kiếm, như thiểm điện đâm về Cổ Hưng Phát. Cổ Hưng Phát thân thủ không tệ, đao pháp cứng mãnh. Ken ken ken. Hai người chiến làm một đoàn. Cổ Hưng Phát người mặc giáp trụ, Linh Thần kiếm đâm tại giáp trụ bên trên, tia lửa tung tóe, nhưng không có làm bị thương hắn. Trường kiếm mang tiếng xé gió đâm về Cổ Hưng Phát ngực. Cổ Hưng Phát vung đao đẩy ra Linh Thần kiếm. Linh Thần tay trái giương lên, truy thủ hóa thành hàn mang, bắn về phía Cổ Hưng Phát mặt. Cổ Hưng Phát giật mình, vung đao đánh bay truy thủ. Ai ngờ, Linh Thần đột nhiên đem trường kiếm ném hắn. Cổ Hưng Phát lần nữa vung đao, đánh bay trường kiếm. Linh Thần giống như báo săn phong tới hắn. Cổ Hưng Phát mặt mũi tràn đầy cười gằn, không có binh khí Linh Thần, hắn thấy không đáng để lo. Một đạo quét ngang, chém về phía Linh Thần cổ. Linh Thần một cái chợt soạn, theo giới đao của hắn chui qua, chợt đến cổ Hưng Phát sau lưng, đột nhiên quay người, ôm lấy eo của hắn, hai tay phát lực, một cái lăng lệ nâng đỡ quẳng. Phanh! Cổ Hưng Phát hung hăng đập xuống đất, cả người đều xếp thành bê chữ, cổ kém chút bẻ gãy, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Linh Thần lăn khỏi chỗ, bắt lấy cổ Hưng Phát rơi xuống đất trường đao, một đao hướng hắn chém xuống. Cổ Hưng Phát vô ý thức dùng cánh tay đi cản. Hắn mặc chính là giáp trụ, trên cánh tay có tinh thiết tạo thành bao cổ tay. Keng! Kim loại dao minh âm thanh chói tai. Trường đao sinh sinh đem tinh thiết tạo thành bao cổ tay chém ra một vết nứt đến, lưỡi đao đều tung ra khe. Linh Thần bị chấn động đến cánh tay run lên, chợt lần nữa vung đao bổ về phía cổ Hưng Phát cổ. Cổ Hưng Phát ngay tại chỗ lăn lộn, chật vật né tránh một đao này. Ngay tại Linh Thần chuẩn bị truy sát thời điểm, một tiếng quát chói tai vang lên, dừng tay. Linh Thần mảnh mặt làm ngơ, vung đao lần nữa hướng cổ Hưng Phát chém tới. Siêu! Bén nhọn tiếng xe gió lên. Linh Thần nhào tới trước một cái, ngay tại chỗ lăn lộn, nắm lên rơi xuống ngự kiếm, thuận thế đứng dậy, nửa ngồi trên mặt đất, giống như săn bắn dã thú. Một mũi tên đâm vào trên mặt đất, đuôi tên vang rội ken ken, run rẩy không thôi. Linh Thần nhìn lướt qua trên mặt đất mũi tên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người thẳng tắp, khí độ bất phàm, người mặc thạch thành sắc áo mãng bảo nam tử trung niên, tại một đám hộ vệ dưới sự chen chúc đi lên phía trước. Áo mãng bảo chỉ có vương gia có thể xuyên. Người này hai đầu lông mày cùng huyền đế có mấy phần giống nhau, hẳn là Đoan Vương không thể nghi ngờ. Cổ Hưng Phát chật vật bò lên, quỳ rạp xuống đất, ánh mắt oán hận liếc mắt nhìn Linh Thần, sau đó lớn tiếng nói, "Tham kiến vương gia." Trung quanh binh sĩ cũng quỳ xuống, đồng nói, "Tham kiến vương gia." "Đều đứng lên đi." "Dạ vương gia." Đoan Vương nhìn về phía Cổ Hưng Phát, mang ngươi người thối lui đến ngoài viện. "Vâng." Cổ Hưng Phát ánh mắt âm lãnh mà nhìn xem Linh Thần, sau đó khua tay nói, "Tất cả mọi người, lui ra ngoài." Trung quanh binh sĩ bắt đầu hướng ngoài viện thối lui. "Uy, cái này trả lại ngươi." Linh Thần hướng Cổ Hưng Phát hô một tiếng, đồng thời đao trong tay bỗng nhiên hất lên. Cổ Hưng Phát quay đầu, sắc mặt đổi biến, chỉ tăng trưởng đao xoay tròn, mang tiếng xe gió hướng hắn bay tới. Cổ Hưng Phát đột nhiên lướt ngang nửa bước, trường đao lao thân thể của hắn bay qua, đinh ở phía sau hắn trên mặt đất, lay động không thôi. Cổ Hưng Phát bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Linh Thần nhìn một hồi, sau đó hừ lạnh một tiếng, quay người đi qua rút đao ra, thối lui đến ngoài viện. Linh Thần đi qua nhặt lên truy thủ, sau đó lại đi qua nhặt lên vỏ kiếm, thần sắc cũng dung. Đoan Vương nheo mắt lại nhìn xem Linh Thần, không hổ là bắt sống Tạ Đình Vương, thu phục biên hải đại huyền linh ngân ý đi, nhìn thấy bổn vương còn có thể bình tĩnh như vậy, đúng là khó được. Linh Thần nhìn xem hắn, còn là vương gia có ánh mắt, Cổ Hưng Phát cái này có mắt không tròng ngu xuẩn, không phải nói ta không phải Linh Thần. Đoan Vương trên mặt đủ cười, ở trong này, bổn vương nói ngươi là Linh Thần, ngươi mới là. Nói ngươi không phải, ngươi cũng không phải là. Linh Thần cười nhạt một tiếng, Tú Châu là vương gia đất phong, tự nhiên là vương gia định đoạt. Bất quá, vậy hạ thánh chỉ cùng súng tiếp doanh, ngay tại đến Tú Châu trên đường. Vương gia dự định ứng đối ra sao? Đoan Vương nở nụ cười, rất tốt ứng đối. Linh Thần nhìn xem hắn, không nói chuyện. Đoan Vương vô vô tay. Hai cái hộ vệ chuyển đến cái bàn, còn có một bình ấm tốt rượu. Đoan Vương phất phất tay, hắn tất cả hộ vệ vậy mà đều rút đi. Linh Thần con mắt nhắm lại, vương gia liền không sợ ta cưỡng ép. Đoan Vương cười nhạt một tiếng, đi qua tòa hạ, Linh Ngân ý đi, để ngươi người cũng lui ra đi, chúng ta ngồi xuống tâm sự. Yên tâm, bổn vương mặc dù thở nhỏ tập võ, nhưng không động vào đao kiếm thật lâu, tuyệt không phải đối thủ của ngươi. Tới đi, trò chuyện chút, có chút sự tình không phải phải động đao binh. Linh Thần trầm ngâm một chút, nhìn về phía Cao Tử Bình ba người, các ngươi về trước tránh một chút. Ba người có chút do dự. Linh Thần cười nói, yên tâm, ta không sao. Ba người gật đầu, lui xuống. Linh Thần đi qua, tại Đoan Vương đối diện ngồi xuống. Đoan Vương giúp Linh Thần rót một chén rượu, nếm thử. Tú Châu độc hữu mai ánh hồng, bổn vương tự tay nhưỡng. Chương 315, hợp tác vui vẻ. Chương 315, hợp tác vui vẻ. Linh Thần không nhúc nhích chén rượu này. Ăn một hố, Khôn Ngoan nhìn xa trông rộng. Lần trước bị võ quốc nữ đế tính toán. Loại sự tình này phát sinh một lần có thể dùng chủ quan đến giải thích, phát sinh hai lần chính là xuẩn. Đoan Vương mỉm cười, cũng không thèm để ý Linh Thần, ngươi là một thiên tài, tài hoa hơn người, thiện binh phạt mưu, ngươi những thi từ kia bổn vương được đọc qua rất nhiều lần, thuộc nằm lòng. Bổn vương rất thưởng thức ngươi. Linh Thần cười nói, vương gia quá khen. Đoan Vương thả xuống trong tay chén rượu, đột nhiên rất chân thành hỏi, chúng ta có thù sao? Linh Thần ngơ ngác một chút, nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu. Đã không oán không cửu, vì sao muốn đánh đến ngươi chết ta sống đâu? Ngươi cùng bổn vương làm khó, đơn giản là muốn cứu Nhan Văn Bắc cùng Liêu Chi Trần nữ nhi. Nói một tiếng là được, bổn vương có thể giúp ngươi, làm gì phiền toái như vậy đâu. Linh Thần nhìn xem hắn không nói chuyện. Đoan Vương cười nói, Linh Thần, ngươi rất thông minh, nhưng quá tin tưởng năng lực của mình, cũng quá tin tưởng bệ hạ, đây không phải chuyện gì tốt. Ngươi như vặn ngã bổn vương, ngươi đại nạn cũng gần. Linh Thần nhíu mày, có ý tứ gì? Đoan Vương cho chính mình thêm chén rượu, lạnh nhạt nói, Phúc Vương, Hoàng hậu, Tả tướng, Thái sư, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp chết ở trên tay ngươi. Tam hoàng tử bị liên lụy, thái tử bị phế, mặc dù còn không có giết, nhưng thân hãm lao ngục. Thái tử thế nhưng là bệ hạ ký thác kỳ vọng người kế vị a. Ngươi giết xuyên Bắc Đô Vương Đình, bắt sống Bắc Đình Vương, hiện tại lại cầm xuống Mãng Châu, thu phục biên hải. Để võ quốc 150,000 đại quân vô điều kiện rút quân, ngươi biết điều này đại biểu cái gì sao? Linh Thần nhìn xem hắn, đại biểu cho cái gì? Đoan Vương dương lên chén rượu, gàn từng chữ, ngươi năng lực quá mức đáng sợ, đại biểu ngươi đã mất khống chế. Linh Thần a, năng lực không đủ có thể lấy bồi dưỡng, nhưng năng lực quá mạnh mà lại không thế nào nghe lời, đặc lập độc hành, liền sẽ để người kiêng kỵ. Hoàng hậu, Phúc Vương, Thái tử, Những này đều là hoàng thân quốc thích, bây giờ lại thêm ta cái này đoàn vương, ngươi đoán bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào? Hắn sẽ nghĩ, tiếp xuống sẽ là ai? Tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, còn là cái khác vương gia. Hoàng thất huyết mạch chết sạch, thiên hạ này giao cho ai? Linh thần sắc mặt hơi đổi một chút. Đoàn vương nói tiếp, có lẽ hiện tại bệ hạ tin tưởng lòng trung thành của ngươi, nhưng tương lai đâu? Tốt ta, coi như bệ hạ nguyện ý một mực tin tưởng ngươi, nhưng văn võ bá quan đâu? Ba người thành hổ, một người nói, bệ hạ có lẽ sẽ không để ý. Nhưng 10 người, 100 người, lặp đi lặp lại nhiều lần nói, bệ hạ sẽ còn thờ ơ sao? Linh thần mặt không biểu tình, kỳ thật Đoan Vương nói, hắn không phải không nghĩ tới. Không phải liền sẽ không đem Biên Long cùng Tề Nguyên Trung lưu tại biên hải, càng sẽ không tự mình chụp xuống tả tướng lưu lại tài bảo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Linh thần, nghe nói ngươi lập tức muốn cưới cựu công chúa, mà lại bệ hạ cũng có đối với ngươi phong hầu ý tứ. Linh thần trầm mặc như trước, hắn sở dĩ ra chiến trường, tích lũy quân công, chính là vì phong hầu, tự vệ. Bất quá Đoan Vương lời nói, để hắn ý thức được chính mình quá nóng nội. Quên tay to đón gió. Đoan Vương nhấp một miếng rượu, phối hợp nói, bệ hạ có thể cho ngươi, cũng có thể tùy tiện lấy về. Chớ có xem thường chúng ta vị này bệ hạ, lịch triều lịch đại, hoàng đế nào hoàng vị không có nhiễm thân bằng tay chân máu tươi. Linh thần ánh mắt có chút co vào. Đoan Vương nhìn xem Linh thần, bổn vương đối với hoàng vị không hứng thú, cho nên bệ hạ đăng cơ năm đó, bổn vương liền tự xin ngoại phóng. Làm cái tiêu giao vương gia, có thể so sánh làm hoàng đế dễ chịu nhiều. Linh thần rốt cục mở miệng, đối với hoàng vị không hứng thú, còn trồng trọt nhiều như vậy thần tiên hoa. Đoan Vương cười nói, bổn vương nói đúng hoàng vị không hứng thú, cũng không có nói đúng bạc không hứng thú. Bổn vương trồng trọt thần tiên hoa, đều bán cho Tây Lương quốc, cho tới bây giờ không có hại qua đại viện mất tính. Linh thần cười lạnh, ngươi để bách tính trồng trọt thần tiên hoa, làm cho dân chúng lầm than, còn dám nói không có hại đại huyền bách tính? Còn có kinh thành thần tiên phấn, đừng nói không phải xuất từ tay ngươi. Đoan Vương cười nói, không sai, để bọn hắn trồng trọt thần tiên hoa, đích thật là bổn vương mệnh lệnh. Nhưng bổn vương đền bù bọn hắn, chỉ là mỗi năm trồng trọt thất bại, bạc cũng liền càng ngày càng ít, nhưng tuyệt đối đủ bọn hắn sống sót. Về phần tại sao sống không nổi, vậy thì phải hỏi thăm mặt những cái kia hạt vương tiểu quan. Kinh thành thần tiên phấn, đích xác xuất từ bổn vương chi thủ, nhưng sự tình cùng bổn vương không quan hệ. Nói lên chuyện này, bổn vương còn phải thật tốt cảm ơn ngươi. Ngươi vặn ngã phúc vương cùng hoàng hậu, trừ bổn vương một cái tâm bệnh. Linh thần nhìn xem hắn, nghe ngươi ý tứ, thần tiên phấn không phải ngươi tự nguyện cung cấp cho bọn hắn. Bổn vương lại không phải có bệnh, kia cũng là bạc, ta dựa vào cái gì cho không bọn hắn? Là bọn hắn phát hiện bổn vương bí mật, uy hiếp bổn vương cung cấp. Linh thần, đường đường Đoan Vương, quản lý một châu, rất thiếu bạc sao? Đoan Vương vẫy tay, cái này cùng thiếu hay không không quan hệ, chính là thích. Ngươi không thích bạc sao? Ách, lời vô ích, ai mẹ hắn không thích bạc? Đoan Vương cười, xem ra Ninh Ngân ý cùng bổn vương hứng thú hợp nhau a. Dứt lời, theo trong tay áo lấy ra một quyển ngân phiếu, thả ở trước mặt Ninh Thần, không thích bổn vương rượu, thứ này ngươi hẳn là thích. Ninh Thần cầm lên liếc mắt nhìn, mặt ngoài không chút biến sắc, trong lòng lại là cuồng hô khá lắm. Xuất thủ chính là 10 vạn lượng. Đoan Vương thật sự là đại thủ bút a. Đoan Vương cười nói, ngươi đáng cái giá này. Đây chỉ là lễ gặp mặt, nếu như chúng ta hợp tác, về sau lợi nhuận, bổn vương phân ngươi 4 thành. Ninh Thần nhíu mày, để ta cùng ngươi cùng một chỗ loại thần tiên hoa. Ta thế nhưng là có điểm mấu chốt. Đoan Vương khoát qua tay, không chồng, môn này sinh ý đã bị ngươi pha trộn thất bại. Bổn vương sinh ý còn nhiều, ngươi muốn nguyện ý hợp tác, nhiều không dám nói, bổn vương cam đoan để ngươi hàng năm đều có thể nhìn thấy mấy chục hơn trăm vạn lượng. Con mẹ nó, nhiều như vậy. Linh thần mặt ngoài rất bình tĩnh, một bộ không vì năm nấu gạo không lương bộ dáng. Ta có thể vì ngươi làm cái gì? Đoan Vương cười nói, vậy hạ hàng năm đều sẽ phái giám sát sở người đến Tú Châu tuần tra, các ngươi giám sát sở người căm ghét nhất, chỗ nào cũng nhúng tay vào, làm hại bổn vương không ít tổn thất bạc. Triều đình có động tĩnh gì không? Giám sát sở có động tĩnh gì không? Ngươi chỉ cần kịp thời thông báo bổn vương là được. Ngươi mặt ngoài tuy là cái ngân y liễu, nhưng liền kim ý tất cả nghe theo ngươi. Có ngươi bảo bọc, chúng ta khẳng định một ngày thu đầu vàng. Linh thần nhìn xem hắn, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đoan Vương nói, bổn vương đường đường thân vương còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Trong tay ngươi có bổn vương chứng cứ phạm tội, ngươi có thể giữ lại. Dương Bình huyện, Khê Xuyên huyện, Đông Nhạc huyện, người liên quan chờ. Bổn vương đã phái người xử lý, đều tính ngươi công lao. Tất cả chịu tội, đều đẩy đến chết đi Tú Châu chi phủ cùng thứ sử trên thân. Nhan Văn Bắc cùng Liễu Chi Trần, bổn vương cũng có thể thay bọn hắn dâng tấu chương sửa lại án xử sai. Linh thần, đây là cùng thì cả hai cùng có lợi sự tình. Ngươi có thể đem bổn vương xem như ngươi về sau đường lui. Ngươi biết ta tại Tây Lương, võ quốc tồn tại bao nhiêu mà sao? Không sợ nói cho ngươi, bổn vương mặc kệ đi chỗ nào, đều có thể sống được rất tốt. Ngươi nếu không đồng ý, bổn vương hạ lệnh để người đem ngươi giết, chính ta chạy trốn, kết quả chính là lưỡng bại câu thương. Linh thần nhìn chăm chăm hắn, vì cái gì tin ta, không sợ ta bán ngươi? Đoan Vương vẻ mặt thành thật nói, đệ nhất, ngươi ta vốn là không oán không cứu. Thứ hai, ngươi là người thông minh, biết nên lựa chọn như thế nào mới đối chính mình có lợi. Thứ ba, một người giá trị cùng năng lực là bằng nhau. Ngươi nếu là cái vô năng ngu xuẩn, bổn vương quả quyết sẽ không cùng ngươi lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Phanh! Linh thần đột nhiên vỗ bàn một cái đứng lên, chấn động đến bầu rượu trên bàn đều lật. Đoan Vương bị giật nảy mình, kinh ngạc nhìn chằm chằm Linh thần. Ta Linh thần tuyệt đối sẽ không vì năm đấu gạo không lưng. Trong lúc nói chuyện, bàn tay ra ngoài, nhưng nếu như là 100 đấu gạo ta sẽ thận trọng cân nhắc. Vương gia, hợp tác vui vẻ. Chương 316, cùng sư tử đánh nhau kém nhất cũng phải là chó ngao Tây Tạng. Chương 316, cùng sư tử đánh nhau kém nhất cũng phải là chó ngao Tây Tạng. Đoan Vương thẳng tắp nhìn xem Linh thần, hơn nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Khá lắm, trên trời này một cước, trên mặt đất một cước, đem hắn đều động. Một lát sau, Loan Vương mới lấy lại tinh thần, cùng Linh Thần bắt tay, cười nói, bổn vương không nhìn lầm người, người ta trí thú hợp nhau, hợp tác vui vẻ. Vung tay ra về sau, đội vàng đem bầu rượu nâng đỡ, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Đây chính là hắn tự tay nhưỡng mai ánh hồng. Vương gia vừa rồi nói tại Tây Lương cùng võ quốc tồn không ít bạc, cụ thể có bao nhiêu? Đoan Vương nhìn xem cười cùng hồ ly có liều mạng Linh Thần, ánh mắt cảnh giác, kia là bổn vương kiếm bạc, đằng sau kiếm mới là hai người chúng ta. Linh Thần bĩu môi, cái kia Đoan Vương còn có cái gì suy nghĩ? Đoan Vương ánh mắt cảnh giác, ngươi cũng không phải là muốn tháo cớ giết lừa a? Nói xong cảm thấy không đúng, lập tức đổi giọng, ngươi có phải hay không nghĩ qua sông đoạt cầu? Linh Thần cười nói, vương gia không khỏi cũng quá coi thường Linh Mỗ, kỳ thật ngươi nói nhiều như vậy, chỉ có một câu đả động ta. Lời gì? Vương gia nói, ngươi ta không oán không kiều, cùng thì cả hai cùng có lợi. Linh Mỗ tự nhận coi như có chút danh giới cuối cùng, nhưng một văn tiền làm khó anh hùng hán, tự đoạn tài lộ loại sự tình này, Linh Mỗ làm không được. Đoan Vương cười nói, ngươi ta thật đúng là trí thú hợp nhau, đã yêu bạc, lại yêu mỹ nhân, ta nghe nói Ninh Ngân Y 10 ngày có 8 ngày ngủ lại giáo phương sở. Bổn vương mới tới Tú Châu thời điểm, vương phủ còn không thu nhặt tốt. Bổn vương tại giáo phường sở ở nửa tháng. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, nửa tháng, ngươi cũng không sợ tinh tấn nhân vong? Đoan Vương nói tiếp, Linh Thần, ngươi là người thông minh, bổn vương nhiều lời vô ích, giữa chúng ta tín nhiệm, ngay tại trong hợp tác chậm rãi thành lập a. Linh Thần khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý vương gia, cái kia cổ hưng phát có phải là biết không ý chuyện? Đoan Vương lắc đầu, hắn chính là cái tiểu lâu la, có thể biết cái gì? Linh Thần cười nói, chỉ bằng vương gia giả truyền thánh chỉ, tự mình điều binh đầu này, nếu là đâm đi lên, liền đủ vương gia uống một bình. Đoan Vương trầm mặc một hồi, kỳ thật cổ hưng phát coi như hữu dụng, rất đáng tiếc. Bất quá ngươi muốn hắn chết, bổn vương liền theo ngươi, coi như là chúng ta hợp tác, bổn vương tặng ngươi lễ vật. Linh Thần cười nói, cũng không phải ta muốn giết hắn, là hắn biết vương gia tự mình điều binh, ta đây là thay vương gia suy nghĩ. Đoan Vương a một tiếng, không cần che che, bổn vương rất thưởng thức ngươi điểm này. Nếu là địch nhân, vậy cũng không cần khách khí. Linh Thần cười nhạt một tiếng, cùng sư tử đánh nhau kém nhất cũng phải là chó ngao tây tạng. Hắn một cái chó sủ, hướng về phía ta nhai răng, muốn làm cho ta vào chỗ chết, vương gia nói ta nên làm như thế nào đâu? Đoan Vương gật đầu. Người tới. Đoan Vương một cái hộ vệ lên tiếng đi vào sân nhỏ. Vương gia, có dặn dò gì? Đoan Vương vẫy tay, đưa lỗ thai tới. Hộ vệ đi tới, Đoan Vương ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ vài câu. Hộ vệ gật đầu, xoay người đi. Không đầy một lát, mang cổ Hưng Phát đi đến. Vương gia. Cổ Hưng Phát hành lễ về sau, ánh mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Linh Thần. Linh Thần nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Cổ Hưng Phát ánh mắt càng thêm âm lãnh, ôn quyền nói, "Vương gia, có thể hay không giao cho mặt tướng xử lý?" Đoan Vương cười nói, "Ngươi định xử lý như thế nào?" Vương gia yên tâm, mặt tướng định để hắn cầu sinh không thể muốn chết không được, dám cùng vương gia đối nghịch, nghiền xương thành cho đều không quá đáng. Đoan Vương cười nhạt một tiếng, liếc mắt nhìn Cổ Hưng Phát sau lưng hộ vệ. Hộ vệ rút đao, một đao đâm xuyên Cổ Hưng Phát thân thể. Cổ Hưng Phát gian nan quay đầu nhìn lại, lại nhìn về phía Đoan Vương, trong đôi mắt mang theo không cam lòng cũng khó có thể tin. Há miệng, máu tươi tuôn ra. Một câu đều không nói ra, đầu vô lực gục xuống. Đoan Vương thật sâu thở dài, phất phất tay nói, đem thi thể của hắn mang đi ra ngoài, nói cho bên ngoài binh sĩ, Cổ Hưng Phát cùng tiền nhiệm chi phủ, thứ sử cấu kết, trồng trọt thần tiên hoa. Sự tình bại lộ, tự mình dẫn binh vây giết ta cùng Ninh Ngân Y Điệp, tội đáng chết vạn lần, hiện đã đền tội. Vâng. Hộ vệ mang Cổ Hưng Phát thi thể rời đi. Linh Thần hít mắt, cái này Đoan Vương là người thông minh, sát phạt quả quyết, có chút ý tứ. Vương gia, trồng trọt thần tiên hoa, tứ hoàng tử có phải là cũng tham dự trong đó? Đoan Vương nao nao, không hiểu nhìn xem hắn, vì cái gì hỏi như vậy? Linh Thần nói, thần tiên vẫn vận chuyển về Tây Lương quốc, nhất định phải trải qua Tây cảnh, tứ hoàng tử trấn thủ Tây cảnh, không có hắn gật đầu, như thế nào vận ra? Đoan Vương cười lắc đầu, chuyện này tứ hoàng tử cũng không biết rõ tình hình. Mấy cái hoàng tử bên trong, nhị hoàng tử thông minh nhất, nhưng qua tuệ dễ thiền, đáng tiếc. Thái tử cũng coi là có chút đầu óc, tam hoàng tử là cái vô não mắc phu. Tứ hoàng tử cũng giống vậy, mặc dù dũng mãnh, nhưng lưu lược không đủ, còn không tự biết, mù quáng tự tin. Bổn vương không có khả năng cùng hắn hợp tác. Tây Lương cùng Đại Huyền vẫn luôn có thông thương điều ước, đem thần tiên phấn chuyên trở ra ngoài cũng không khó, không cần cùng tứ hoàng tử hợp tác. Linh Thần khẽ gật đầu, đối với Đoan Vương lời nói, hắn cầm thái độ hoài nghi. Đoan Vương đứng người lên, nói, Nhan Văn Bắc cùng Liêu Chi Trần sự tình, bổn vương sẽ lên sổ gấp thay bọn hắn sửa lại án xử sai. Cái kia gọi Tử Tô cô nương cứu ra về sau, để nàng đừng có lại ám sát bổn vương, nếu có lần sau, bổn vương không hiểu ý từ nâng tay. Linh Thần cười nói, Nhan Văn Bắc cùng Liêu Chi Trần bị oan, là tiền nhiệm chi phủ cùng thứ sử Vũ Hãm, cùng vương gia có quan hệ gì? Vương gia dâng tấu chương thay Nhan Văn Bắc sửa lại án xử sai, Tử Tô hẳn là cảm kích mới đúng. Đoan Vương giật mình, chợt phá lên cười, cùng người thông minh hợp tác chính là bất việc. Linh Thần, hậu tiên liền ăn Tết, kinh thành ngươi là đuổi không quay về. Không bằng đến vương phủ ăn Tết, bổn vương trong phủ có rượu ngon nhất, đẹp nhất vũ cơ. Bất quá những cái kia vũ cơ chỉ có thể nhìn không thể đụng vào, kia cũng là bổn vương tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, bổn vương chính mình có khi đều không nỡ đụng. Linh Thần lắc đầu, vậy vẫn là được rồi, con mắt đã nghiền chim chịu tội. Hiện tại lúc này, chúng ta không nên vượt qua được gần. Đoan Vương khẽ gật đầu, vậy bản vương liền không lưu ngươi. Sáng sớm ngày mai, sẽ có người đem Cưu Minh Đức bọn người tội trạng cho ngươi đưa tới, bọn hắn đều đã nhận tội đồng ý, cầm hồi kinh lĩnh thưởng đi thôi, coi như bổn vương tặng cho ngươi ăn Tết lễ vật. Thay Liễu Chi Trần cùng Nhan Văn Bác sửa lại án xử sai số gấp, sẽ trực tiếp đưa đến kinh thành. Linh Thần ôm quyền cúi người, đa tạ vương gia. Đoan Vương ngừ một tiếng, vậy bản vương liền đi trước. Vương gia chờ một lát. Ngươi có phải hay không quên chuyện gì? Đoan Vương không hiểu nhìn xem hắn, bổn vương quên chuyện gì? Điêu thuyền. Cái gì? Linh Thần cười nói, ngựa của ta. Nguyên lai con ngựa kia gọi điêu thuyền a, đưa cho bổn vương như thế nào? Linh Thần lắc đầu, không phải Linh Mộ hẹn hỏi, con ngựa kia là Trần Lao tướng quân tặng cho ta. Đoan Vương gật đầu, tốt ta, vậy bản vương liền không đoạt người chỗ tốt. Bất quá thật sự là thất ngựa tốt, chỉ là dắt về vương phủ, liền đã tổn thương bổn vương mấy người. Bổn vương hồi phủ, cũng làm người ta cho ngươi đưa tới. Linh Thần cúi người, đa tạ vương gia. Vương gia đi thong thả. Chương 317, sinh ta người Linh Thần, người hiểu ta phụ mẫu. Chương 317, sinh ta người Linh Thần, người hiểu ta phụ mẫu. Đoan Vương sau khi đi, Cao Tử Bình bọn tới hậu viện. Thấy Linh Thần không có việc gì, ba người nhẹ nhàng thở ra. Phùng Kỳ chính một mặt nghi hoặc, Đoan Vương người làm sao rút rồi? Linh Thần cười nói, Đoan Vương đều rút, hắn người lưu lại làm cái gì? Không phải, ý của ta là, Đoan Vương vậy mà không có làm khó chúng ta. Linh Thần nhún nhún vai, trông chọn thần tiên hoa sự tình, Đoan Vương cũng không biết rõ tình hình, sự tình tra rõ ràng, hắn tại sao muốn làm khó chúng ta? Ba người nhìn chằm chằm Linh Thần. Cao Tử Bình nhíu mày, Đoan Vương không biết rõ tình hình. Linh Thần gật đầu. Tất cả sự tình đều là tiền nhiệm Tú Châu thứ sử cùng chi phủ, liên hợp Khưu Minh Đức bọn người làm ra đến, không có quan hệ gì với Đoan Vương. Cao Tử Bình trầm giọng nói, lời này chính ngươi tin sao? Ngươi mang về bản kia chứng cứ phạm tội. Chứng cứ phạm tội là giả. Linh Thần đánh gậy hắn, chuyện này không có quan hệ gì với Đoan Vương. Phùng Kỳ chính nhìn xem hắn, Linh Thần, ngươi có phải hay không bị uy hiếp rồi? Đúng vậy, nháy mắt mấy cái. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, thế nào, ta đột nhiên câm điếc rồi? Không phải, ngươi làm sao thái độ đột nhiên 180 độ chuyển biến lớn a? Linh Thần nói, trước đó ta cũng hoài nghi Đoan Vương, nhưng bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, việc này không có quan hệ gì với Đoan Vương. Phùng Kỳ chính tò mò hỏi, chứng cứ gì? Ngày mai các ngươi liền có thể nhìn thấy. Linh Thần nói xong, nhìn xem ba người bọn hắn, nghiêm túc nói, ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng ta một mực bắt các ngươi làm ta bằng hữu tốt nhất. Ta chỉ hỏi một câu, các ngươi tin tưởng ta sao? Ba người hai mặt nhìn nhau. Linh Thần đột nhiên như thế tình thâm ý cắt, bọn hắn đều không quen. Phùng Kỳ chính nói, cái này không lợi vô ích sao? Chúng ta cùng một chỗ măng măng kỹ nữ, cùng tiến lên qua chiến trường, thế nhưng là quá mệnh minh đệ. Chúng ta không tin người tin ai. Cao Tử Bình cùng Trần Trùng liên tục gật đầu. Linh Thần cười nói, tốt, đã tin ta, vậy cái này sự kiện liền đến này là ngừng. Về sau không muốn hỏi lại. Ba người nhìn nhau, khẽ gật đầu. Cao Tử Bình nói, được, chúng ta nghe ngươi. Linh Thần trong ngực sờ sờ, rút ra ba tấm ngân phiếu. Một người một tấm. Ba người tiếp nhận ngân phiếu, mệnh giá là một vạn lượng. Cao Tử Bình nhíu mày, ngươi thu Đoan Vương bạc. Hắn đem ngân phiếu thả ở trên mặt bàn, Linh Thần, cái khác tiền ta đều có thể cầm, nhưng cái này bạc ta không thể muốn. Cầm cái này bạc, chính là tại cùng Đoan Vương thông đồng làm bậy, dung túng hắn trồng trọt thần tiên hoa. Thần tiên phấn có bao nhiêu đáng sợ, chúng ta đều thấy tận mắt. Chính ngươi cũng đã nói, thứ này có thể hủy đi một quốc gia. Linh Thần cười cười, nói, yên tâm, về sau sẽ không còn có thần tiên hoa. Mà lại cái này bạc, không phải Đoan Vương cho, là Khưu Minh Đức, liền kẹp ở bản kia chứng cứ phạm tội bên trong. Hết thể 5 vạn lượng, bốn người chúng ta cùng lão Phan, một người 1 vạn lượng. Đã lao cao không muốn, vậy cái này 1 vạn lượng bốn người chúng ta phân đi. Linh Thần nói, chuẩn bị đem ngân phiếu cầm về, kết quả lại bị Cao Tử Bình một thanh đoạt mất. Ngươi không phải không muốn sao? Ai nói ta không muốn rồi? Ta chính là trên bàn thả một chút. Linh Thần trợn mắt chừng một cái, ngươi bộ dáng vô sỉ thật có lão phùng phong phạm. Cao Tử Bình xấu hổ cười một tiếng, ngươi xác định thần tiên hoa sẽ không lại xuất hiện rồi? Linh Thần gật đầu, xác định. Cao Tử Bình nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Linh Thần cười nói, tốt. Trận này trôi qua cùng dã nhân, về phòng trước thật tốt tắm rửa, một hồi đi Tú Châu giáo phường sở uống rượu nghe hát, buông lỏng một chút, ta mời khách. Ba người mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Mấy ngày nay trôi qua thực tế quá khổ. Phùng Kỳ chính gật gù đáp ý, câu nói kia nói thế nào? Xin ta người Linh Thần, người hiểu ta phụ mẫu. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, giơ ngón tay cái lên, nói tốt. Không đúng, ta có phải là nói phản rồi? Không có, chính là nói như vậy. Bốn người trở lại gian phòng, gọi tới điếm tiểu nhị, tranh thủ thời gian chuẩn bị nước nóng. Cũng may bọn hắn tới là đều mang thay giặt quần áo, đi Thanh Hà huyện thời điểm thả tại khách sạn, quần áo đều còn tại, chỉ là bị người tìm tới. Chờ điếm tiểu nhị ra ngoài, Linh Thần chân chu lột sạch quần áo, nâng lên cánh tay vừa nghe, khá lắm, nách đều là cây thìa là vị. Những ngày này, bọn hắn trôi qua cùng dã nhân không sai biệt lắm. Thoải mái tắm rửa một cái, thay đổi sạch sẽ quần áo, có loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Gọi tới điếm tiểu nhị, đem thùng tắm dọn ra ngoài. Linh Thần tiện tay theo trên tường vẽ lên mặt xé một góc, ngón tay nhất trà sát, biến thành điều trạng. Đi ra về sau, kéo cửa lên thời điểm, đem hắn kẹp ở khe cửa phía dưới. Hắn đang chuẩn bị đi tìm Phùng Kỳ chính mấy người thời điểm, một người mặc trang phục nam tử đi tới. Linh Thần gặp qua hắn, Đoan Vương hộ vệ bên cạnh, chính là một đao đâm chết cổ Hưng Phát cái kia. Người tới đứng vững, ôm quyền hành lễ, Linh công tử, ngựa của ngươi đã đưa về. Linh Thần cười nói, đa tạ. Đối phương theo trên thân lấy ra mấy phần trồng giấy, vương gia để ta đem cái này giao cho ngươi. Đây là cái gì? Tội trạng, đều đã nhận tội đồng ý. Linh Thần nhận lấy, mở ra một tấm liếc mắt nhìn, cười nói, thay ta cảm ơn vương gia. Đối phương gật đầu, vậy tại hạ cáo tử. Đi thong thả. Linh Thần đem tội trạng tiếp thân cất kỹ, sau đó trở về chuồng ngựa. Điêu Thuyền quả nhiên đưa về. Nhìn thấy Linh Thần, Điêu Thuyền phát ra hưng phấn tiếng hí, dùng đầu to mải cọ lấy Linh Thần. Linh Thần cởi ra cương ngựa, trở mình lên ngựa, Cưỡi điêu thuyền tại hậu viện chạy vài vòng, xác định trạng thái thân thể tốt đẹp, lúc này mới yên tâm. Chợt, đem điêu thuyền dắt trở về chỗ tốt, đi tới tiền đường, lên lầu kêu lên Phùng Kỳ Chính mấy người, đi ra ngoài thẳng đến giáo phường sở. Tú Châu giáo phường sở quy mô không thể so kinh thành nhỏ, rất phong độ. Hết thảy 3 tầng, toàn thân vì màu đỏ thắm, lúc này sáng sớm đen, đèn đuốc sáng trưng. Ba người đi vào, Mộ Tú bà nhiệt tình tiến lên đón. Ba vị gia nhìn xem lạ mặt, là lần đầu tiên tới đi. Phùng Kỳ Chính a một tiếng, đại gia tới qua nhiều lần, mấy lần trước đều là các ngươi Hoa Khôi nương tử gọi ta. Đi đem Hoa Khôi nương tử cho ra gọi tới, không phải đêm nay ngươi bổ ra. Linh Thần liếc mắt nhìn Mộ Tú bà, tiến lặng che mặt. Cái này cơ hàng, thực có can đảm mở răng. Nếu là đổi lại kinh thành giáo phường sở Mộ Tú bà, hắn đều có thể chịu được. Kinh thành giáo phường sở Mộ Tú bà mặc dù đã là người đẹp hết thời, nhưng phong vận vẫn còn. Người tú bà này tử, thực tế một lời khó nói hết. Mộ Tú bà cơ trong tay khăn lụa, vẻ gượng ép, vị đại gia này thật biết chê cười, nhà ta Hoa Khôi nương tử chưa từng tiếp khách. Phùng Kỳ Chính trực tiếp lấy ra ngân phiếu, thế nào, sợ ra trả không nổi bạc. Cẩn thận ra dùng bạc đập sập ngươi cái này giáo phường sở. Mộ Tú bà nhìn thấy Phùng Kỳ Chính trong tay một vạn lượng ngân phiếu, chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Đại gia, Hoa Khôi nương tử thật không tiếp khách. Muốn không mấy vị ra ngồi trước, uống chút trà, ta cho các ngươi tìm mấy cái cô nương xinh đẹp. Cam đoan mấy vị ra hài lòng. Phùng Kỳ Chính gật đầu đồng ý, được thôi được thôi. Nhanh đi cho ra an bài, tìm 5 cái cô nương đến, bọn hắn một người một cái, cho ra đến 2 cái. Linh Thần một mặt im lặng, 4 cái là được, ta cái kia cho ngươi. Hắn đến chỉ là muốn uống chút rượu buông lỏng một chút, cũng không có ý định tại giáo phường sở ngủ lại. Trên người hắn mang chứng cứ phạm tội, không thể khinh thường. Chương 318, muốn hay không như thế khóc ca. Chương 318, muốn hay không như thế khóc ca. Mộ Tú bà tìm 4 cái cô nương đến. Tú Châu địa linh nhân kiệt, bởi vì khí hậu nguyên nhân, nơi này cô nương làn da đều rất tốt, xinh nhỏ nhắn xinh xắn trắng nõn, nói chuyện mềm nông thì thầm. Lúc uống rượu, Phùng Kỳ Chính hung hăng cho Linh Thần nháy mắt, con mắt cùng rút gần như vậy. Linh Thần đương nhiên rõ ràng, gia hỏa này dâm trùng lên não. Hắn đặt chén rượu xuống, đứng người lên, lão cao cùng ta bể, hai người các ngươi tự tiện. Phùng Kỳ Chính cùng Trần Trùng con mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu. Cao Tử Bình một mặt mộng bức nhìn xem Linh Thần, hắn cũng muốn tự tiện. Nhưng Linh Thần vẫn là đem hắn lôi đi. Đoan Vương hay là muốn phòng một tay, hai người giữa lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hai người các ngươi cẩn thận một chút. Linh Thần căn dặn một câu, mang Cao Tử Bình rời đi. Trở lại khách sạn, Linh Thần để Cao Tử Bình sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải đi đường hồi kinh. Nhìn xem Cao Tử Bình tiến vào gian phòng, Linh Thần đi tới cửa phòng của mình. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn, khe cửa phía dưới kẹp lấy tờ giấy vẫn còn, lúc này mới yên tâm đẩy cửa đi vào. Nhưng khi hắn đóng cửa lại, quay người trong nháy mắt, ánh mắt đột nhiên co vào, như thiểm điện rút ra chùy thủ văng ra ngoài. Siêu, chùy thủ hóa thành hàn mang, trong bóng đêm lóe lên liền biến mất. Ngồi tại bên cạnh bàn bóng đen, nghiêng người lóe lên, chùy thủ đinh tại phía sau hắn trên tường. Không đợi Linh Thần rút kiếm, bóng đen phi thân lật qua cái bàn, hướng Linh Thần đánh tới. Linh Thần nắm lên cạnh cửa rửa mặt trên kệ chậu đồng đập tới. Bóng đen xuất thủ như điện, một phát bắt được chậu đồng, tiện tay hất lên, chậu đồng lại bay trở về rơi tại rửa mặt trên kệ. Linh Thần thừa cơ dưới chân đạp một cái, nhanh như báo săn, một cái hung ác hữu tay kích vọt tới đối phương ngực. Bóng đen hai tay giao nhau, bảo hộ ở ngực. Phanh! Bóng đen bị đụng liên tục rút lui. Linh Thần thừa cơ tới gần, một cái hung ác thẳng đạp. Bóng đen một quyền nện tại Linh Thần lòng bàn chân, sức mạnh đáng sợ chấn động đến Linh Thần liên tục rút lui, chân phải tính cả bắp chân đều tê liệt. Không đợi Linh Thần thở dốc, bóng đen lần nữa ép tới. Quyền của hắn nhanh rất nhanh, một quyền hướng Linh Thần đánh đến. Linh Thần nghiêng người, nắm đấm lao lồng ngực của hắn lướt qua, không đợi đối phương thu tay lại, Linh Thần bắt hắn lại cánh tay, một cái lăng lệ ném qua vai, đem hắn đánh tới hướng mặt đất. Ai ngờ đối phương hai chân uốn lượn, vững vàng rơi trên mặt đất, sau đó không đợi Linh Thần kịp phản ứng, bắt hắn lại cánh tay, cho Linh Thần đồng dạng đến cái ném qua vai. Linh Thần tay trái nhấc câu, khóa lại cổ của đối phương. Quán tính để hai người tất cả đều nện xuống đất. Linh Thần không để ý tới hô đau, lăn khỏi chỗ, xoay người mà lên. Bóng đen thì là một cái cá chép nhảy, đứng dậy. Ngươi là ai? Linh Thần nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Người này đối với hắn không có sát tâm, cho nên hắn mới không có hồ Cao Tử Bình. Nếu như là tới giết hắn, tránh ở sau cửa, tay cầm lưỡi dao, thừa dịp hắn sau khi vào cửa đột nhiên tập kích, giết chết hắn xác suất thành công tốt hơn. Nhưng người này ngồi tại bên cạnh bàn, rõ ràng chính là đang chờ hắn. Đối phương cũng không tiếp tục động thủ, nhưng cũng không nói chuyện. Linh Thần ánh mắt chớp lên, thử dò xét nói, "Đại sư Minh." Nguyên Tử Thực nói qua, Quỷ Ảnh môn đại sư Minh muốn thấy hắn. Cái này thân người tay đến, lại có thể phát hiện chính mình kẹp ở khe cửa phía dưới tờ giấy, còn đem hắn khôi phục chỗ cũ, phù hợp một sát thủ cẩn thận. Đối phương lui về phía sau mấy bước, thổi sáng cây châm lửa, nhóm lửa ngập đến. Linh Thần rốt cục thấy rõ dung mạo của đối phương, cảm giác đầu tiên chính là lênh khốc. Đối phương dáng người gầy gò cân xứng, một thân màu đen trang phục, ngũ quan lập thể mà tuấn lãng, mím chặt môi, lộ ra rất lạnh lùng. Người là đại sư Minh. Mặc dù người này so Nguyên Tử Thực còn trẻ, nhìn qua chừng 35 tuổi, nhưng đại sư Minh không nhất định đến lớn tuổi, mà là nhập môn sớm. 3 tuổi hài đồng trước nhập môn, ngươi thấy cũng phải kêu một tiếng sư Minh. Đối phương đánh giá Linh Thần, gật đầu hừ một tiếng, xem như thừa nhận thân phận của mình. Chợt mở miệng nói, "Ta Từ Vũ, ta liền không cần tự giới thiệu a." Linh Thần cười đi qua, "Đại sư Minh, mời ngồi." Hai người đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Tạ Tư Vũ nhìn xem Linh Thần, làm sao đoán được là ta? Linh Thần cười nói, "Đoán mò." Tạ Tư Vũ cũng không có tiếp tục truy vấn, có thời gian về một chuyến sư môn. Linh Thần nhíu mày, các ngươi cứ như vậy tin tưởng ta? Ta thế nhưng là giám sát sở Ngân Y Liễu, mà các ngươi tại giám sát sở đổi bắt trên danh sách. Các ngươi liền không sợ ta dẫn người đem các ngươi một tổ bưng rồi? Tạ Tư Vũ nhìn xem hắn, thanh âm mang theo lạnh như băng nói, đại huyền linh Ngân Y Liễu sẽ không như thế vô tình vô nghĩa. Linh thần, cỏ, chính mình thiết lập nhân vật đứng như thế ổn sao? Tạ Tư Vũ nói tiếp, ngươi là sư thúc đệ tử duy nhất. Linh thần nao nao. Tạ Tư Vũ nói, đến kinh thành có chuyện tìm cùng An Đường trưởng quỹ, nghĩ về sư môn cũng có thể tìm hắn. Cùng An Đường, nghe giống như là cái y quán a. Tạ Tư Vũ đứng người lên, đi. Linh thần, đại sư minh, ngươi có muốn hay không như thế không a? Tạ Tư Vũ không để ý tới hắn, đi tới cửa, kéo cửa ra chuẩn bị ra ngoài thời điểm nói một câu, ngươi rất không tệ. Linh thần khẽ giật mình, cái gì ta cũng rất không tệ. Nói chính là tướng mạo còn là nhân phẩm. Tướng mạo hắn thừa nhận, nhân phẩm chỉ là đứng thiết lập nhân vật, hắn hiện tại đã không phải là vừa xuyên qua tới lúc cái kia một bầu nhiệt huyết thiếu niên. Khi hắn lấy lại tinh thần, Tạ Tư Vũ đã rời đi. Vị đại sư huynh này thật khốc a, đến cũng đội vàng, đi cũng hừng hực. Linh thần ở trong lòng chửi bậy. Hôm sau, sáng sớm, Phùng Kỳ Chính cùng Trần Trùng trở về. Mấy người xuống lầu ăn cơm. Phùng Kỳ Chính cùng Trần Trùng mặt mày hớn hở, xem ra liền biết bọn hắn vượt qua một cái rất không tệ ban đêm. Linh thần, lão cao, các ngươi tối hôm qua rời đi thật là quá thua thiệt. Tú Châu cô nương làn da thật tốt, non đều có thể bóp xuất thủy đến. Trần Trùng liên tục gật đầu, nói, ta liền thích loại này nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược cô nương. Cao Tử Bình một mặt tao ước, đều do Linh thần, phải kéo hắn trở về. Linh thần nhìn xem Trần Trùng, khoa học nghiên cứu phát hiện, thích dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài nam nhân, là bởi vì đinh đinh ngắn nhỏ. Trần Trùng khẽ miệng giật một cái, nội trận lôi đỉnh, khoa học là ai? Ngươi đem hắn tìm cho ta đến, nhìn lao tử không đem hắn đầu bẻ xuống. Linh thần, mau ăn đi, ăn xong hồi kinh. Ngày mai liền ăn Tết, không nghĩ tới chính mình xuyên qua đến cái thế giới này, cái thứ nhất năm là ở trên đường qua. Ăn uống no đủ, mấy người phóng ngựa rời đi Tú Châu thành. Ban đêm, bốn người ngừng lại, chuẩn bị tại dịch trạm nghỉ ngơi một đêm. Trên quan đạo, cách mỗi 30 dặm liền có một tòa dịch trạm. Biết được Linh thần bọn người thân phận, dịch thừa liên tục không ngừng chạy đến nên đón. Dịch thừa phụ trách xe ngựa, đưa đón sự tình, liền phẩm cấp đều không có. Nói trắng ra chính là cái không có phẩm cấp tiểu lại. Mấy người tại dịch trạm nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, tiếp tục đi đường. Đến ban đêm mới dừng lại, đồng dạng chuẩn bị tại dịch trạm nghỉ ngơi. Nhưng vừa tới dịch trạm cổng, còn chưa kịp xuống ngựa, chỉ nghe nơi xa móng ngựa chênh chanh. Linh thần quay đầu nhìn lại, nơi xa bụi đất tung bay. Một đội hơn ngàn người thiết kỵ, băng băng mà tới. Người cầm đầu chính là Phan Ngọc Thành. Chương 319, kém chút phá sản. Chương 319, kém chút phá sản. Phan Ngọc Thành cũng nhìn thấy Linh thần ba người. Hắn biểu lộ giật mình. Ý gì theo Linh thần dặn dò, hắn chạy ra Tú Châu thành, một đường ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành mời chỉ. Được đến bệ hạ ý chỉ về sau, Điểm Minh hỏa tốc chạy tới Tú Châu. Dọc theo con đường này, một khắc cũng không dám nhiều đảm đương. Bởi vì muộn một chút, Linh thần mấy người liền nhiều một phần nguy hiểm. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ ở trong này nhìn thấy Linh thần. Hắn giơ tay lên, đại quân hãm lại tốc độ. Đi tới gần, Phan Ngọc Thành tung người xuống ngựa, bước nhanh đi tới. Các ngươi ở trong này. Linh thần cười nói, Tú Châu sự tình đều giải quyết, chúng ta đang chuẩn bị hồi kinh của mệnh. Phan Ngọc Thành mặt mũi tràn đầy chấn kinh, giải quyết rồi. Một hồi đi vào lại nói. Linh thần nói xong, nhìn về phía súng kiếp doanh tướng sĩ, cười lớn tiếng nói, các minh đệ, vất vả, ăn Tết tốt. Linh tướng quân ăn Tết tốt. 1000 binh sĩ cùng kêu lên hô to. Linh thần nói, mọi người lân cận xây dựng cơ sở tạm thời, Tú Châu sự tình đã giải quyết, ngày mai mọi người theo ta trở lại kinh thành. Trở lại kinh thành, ta tự mình đi hướng bệ hạ cho mọi người xin thưởng, mỗi người ít nhất 5 lượng bạc. Hôm nay ăn Tết, một hồi ta để người cho các ngươi đưa rượu đi, nhưng không thể uống nhiều. Mỗi người 2 lượng rượu. Các tướng sĩ mặt mũi tràn đầy vui vẻ, cùng kêu lên giống to, cảm ơn Linh tướng quân. Linh thần phất phất tay, đại quân triệt thoái phía sau, tìm đất chống xây dựng cơ sở tạm thời. Linh thần mấy người thì là đi vào dịch trạm. Linh thần phân phó dịch thừa, cho súng kiếp doanh tướng sĩ đưa chút rượu đi qua. Chợt, bọn hắn đi tới một căn phòng. Đệ nhất, hôm nay ăn Tết. Thứ hai, dịch thừa cũng không dám lãnh đạm giám sát sở người, cho nên chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn. Linh thần mấy người, một bên ăn một bên trò chuyện. Phan Ngọc Thành không kịp chờ đợi hỏi, mau cùng ta nói một chút, các ngươi là làm sao thoát khốn? Linh thần cười đem sự tình nói một lần. Phan Ngọc Thành sửng sốt, thần tiên hoa không có quan hệ gì với Đoan Vương. Linh thần gật đầu, sự tình đã điều tra rõ, chủ mưu là Tú Châu tiền nhiệm chi phủ cùng thứ sử, còn có phía dưới mấy cái chi huyện. Đương nhiên, lớn nhất phía sau màn hấp thụ là Phúc Vương cùng Hoàng hậu. Phan Ngọc Thành không phải người ngu, hắn nhạy cảm phát giác được trong này có vấn đề. Nhưng Linh thần đã nói không có quan hệ gì với Đoan Vương, hắn cũng không nói cái gì. Đoan Vương dù sao cũng là thần vương, có thể không đắc tội tốt nhất. Linh thần rút ra một tấm vạn lượng ngân phiếu, đưa cho Phan Ngọc Thành, cho ngươi. Phan Ngọc Thành ngơ ngác một chút. Linh thần cười nói, đây là chúng ta tại Dương Bình huyện chi huyện Khưu Minh Đức trong gian phòng phát hiện tiền tham ô, hết thảy 5 vạn lượng, chúng ta một người 1 vạn lượng. Nhưng thật ra là hơn 20 vạn 2. Nhưng hắn không có khả năng toàn bộ lấy ra. Tăng thêm Đoan Vương cho 10 vạn lượng, hắn chuyến này không hưởng công, sự tình giải quyết, còn rơi 20 mấy vạn lượng bạc. Phùng Kỳ Chính nói, thủ lĩnh, ngươi nếu là không nguyện ý muốn, ta liền thay ngươi cởi nạt. Phan Ngọc Thành tiếp nhận ngân phiếu, nhìn hắn một cái, muốn tiền mừng tuổi là muốn dập đầu. Một cái đầu, 100 lượng. Ai ngờ Phùng Kỳ Chính bịch liền quỳ xuống, loảng xoảng dập đầu, trong miệng còn đếm lấy 1, 2, 3. Thủ lĩnh, ta cho ngươi chúc Tết. Trần Trung nói, cũng quỳ xuống theo, loảng xoảng dập đầu. Linh Thần đều kinh ngạc đến ngây người. Hai cái này không có hạn cuối ra hỏa. Lại xem xét, Cao Tử Bình kích động. Phan Ngọc Thành khỏe miệng co giật, hai người các ngươi cút cho ta. Phùng Kỳ Chính cùng Trần Trùng căn bản không để ý tới, tiếp tục đập. Phan Ngọc Thành cắn răng hàm, đem hai người trò kéo lên. Phùng Kỳ Chính cười híp mắt buông tay, thủ lĩnh, ta đập 27 cái, 2.700 lượng bạc, phiền phức kết một chút sổ sách. Trần Trùng đi theo buông tay, ta đập 20 cái, 2.000 lượng, cảm ơn thủ lĩnh. Phan Ngọc Thành khỏe miệng co giật, cái này một vạn lượng ngân phiếu còn không có che nóng, chớp mắt liền ra ngoài nhỏ một nửa. Hắn muốn không lôi kéo, hai người này có thể đem hắn đập phá sản. Phan Ngọc Thành trong lòng cái kia hối hận à, thầm mắng mình miệng tiện, vừa rồi nói một cái đầu mười lượng tốt. Nhìn xem Phan Ngọc Thành thịt đau biểu lộ, Linh Thần nhịn không được có chút muốn cười. Cái thế giới này, đẳng cấp sông nghiêm, hạ cấp cho thượng cấp giật đầu, quá bình thường. Chờ trở lại kinh thành đem ngân phiếu hối đoái thành tán phiếu lại cho các ngươi. Phùng Kỳ Chính cười hắc hắc nói, thủ lĩnh, ta chỗ này có mị sợi giá trị ngân phiếu, tìm đến mở. Trần Trung theo sát lời nói, ta cũng có. Cái này hai hàng đi qua giáo phường sở, đem ngân phiếu đều phá vỡ. Phan Ngọc Thành cắn răng hàm đem ngân phiếu đưa tới, Phùng Kỳ Chính cùng Trần Trung đụng đụng, tìm cho Phan Ngọc Thành 5.3002. Linh Thần lắc đầu bật cười, vương chén rượu lên, nói, mặc dù chúng ta không có cách nào hồi kinh ăn Tết, nhưng chỉ cần các huynh đệ cùng một chỗ, ở đâu đó chính là nhà. Tới đi, mọi người cùng nhau cạn một chén. Bởi vì hồi kinh không cần như vậy đuổi, dù sao đã bỏ lỡ ăn Tết. Linh Thần một đoàn người trở lại kinh thành, đã là mùng 6. Xuống kiếp doanh tướng sĩ cùng binh bộ báo cáo chuẩn bị về sau, về doanh đi. Linh Thần để Phan Ngọc Thành bọn người về nhà trước, chính hắn lẻ loi một mình, tiến cung diện thánh. Ngự thư phòng, Huyền Đế đang xem sách. Bởi vì là ăn Tết, tháng riêng 15 trước đó đều không cần vào triều, Huyền Đế khó được thanh nhàn. Muốn không bình thường phần lớn thời gian đều tại nhìn tấu chương. Lúc này, một cái tiểu thái giám, nhẹ chân nhẹ tay đi tới đến quỳ xuống, "Bệ hạ, Linh Ngân ý cầu kiến." Huyền Đế giật mình, lập tức theo trên sách rời đi ánh mắt, nhìn về phía tiểu thái giám, "Ngươi nói ai? Là Ninh Thần sao?" "Vâng." Huyền Đế long nhan cực kỳ vui mừng, chấm chính ghi nhớ lấy hắn. Tiểu tử này xem như trở về, mau gọi hắn tiến đến. Tiểu thái giám lui ra ngoài. Không đầy một lát, tiếng bước chân vang lên, Ninh Thần đi đến, túi người nói, "Thần tham kiến bệ hạ." "Miễn lễ." Huyền Đế nhìn xem Ninh Thần, ánh mắt thương tiếc, gầy không ít. Lời vô ích, mỗi ngày ăn thịt thỏ ai có thể không gầy. Đồ chơi kiêm rổ tein phong phú, nhưng mỡ hàm lượng quá thấp, căn bản thỏa mãn không được thân thể tiêu hao. Thời gian dài ăn có thể chết đói người. Ở bên ngoài chịu không ít khổ a. An Tết đều không có tại kinh. Linh Thần một mặt nghiêm túc, đa tạ bệ hạ quan tâm. Có thể vì bệ hạ phân ưu, ăn chút khổ không tính là gì. Huyền Đế khỏe miệng gánh nết, thần tiên hoa sự tình tra thế nào rồi? Linh Thần nói, thần đã tra ra. Tú Châu ba huyện, đích xác có trồng thần tiên hoa, đầu tiêu sau màn chính là tiền nhiệm Tú Châu chi phủ cùng thứ sử, cùng ba huyện chi huyện. Mà chân chính phía sau màn hát thủ, chính là Phúc Vương cùng Hoàng Hậu. Linh Thần lấy ra tội trạng, Dương Bình huyện chi huyện Khưu Minh Đức bọn người, đều đã nhận tội, đây là tội trạng của bọn hắn, mời bệ hạ xem qua. Toàn công công đi xuống, lấy ra Linh Thần trong tay tội trạng, nộp cho Huyền Đế. Huyền Đế tiện tay mở ra một phần, nhìn một hồi, hài lòng gật đầu. Cái này tội trạng phía trên, cũng không có nói Khưu Minh Đức đám người đã chết, nói chính là giam giữ. Qua trận, Đoàn Vương sẽ lên sổ gấp. Nói Khưu Minh Đức bọn người biết rõ tội chết khó thoát, ở trong ngục tự sát. Cái này ba phần tội trạng, Linh Thần cẩn thận nghiên cứu qua, không có sơ hở. Nhìn ra được Đoan Vương là cái rất người cẩn thận, hoặc là nói loại sự tình này hắn làm không ít. Huyền Đế buông xuống tội trạng, những này tội trạng bay đầu sẽ giao cho hình bộ hải chuẩn. Huyền Đế thỏa mãn nhìn xem Linh Thần, tâm tình thật tốt. Bởi vì việc này không có quan hệ gì với Đoan Vương. Trước đó Linh Thần muốn đi Tú Châu điều tra, nhiều lần cự tuyệt Đoan Vương nhập trợ. Hắn thật lo lắng Đoan Vương cũng tham dự trong đó. Linh Thần, vất vả. Ngươi cầm xuống Mãng Châu, thu phục biên hải, chấm còn chưa kịp ban thưởng ngươi, ngươi lại vội vàng đi Tú Châu, lập xuống đại công. Chờ thêm xong 15, khai triều thời điểm, chấm cho ngươi niềm vui bất ngờ. Linh Thần một mặt hiếu kỳ, cái gì kinh hỉ a? Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, bệ hạ muốn cho hắn phong hầu. Huyền Đế cười nói, đến lúc đó ngươi liền biết. Nói ra cũng không phải là kinh hỉ. Chương 320, tôi trở ra bên ngoài ngoặt chương 320, tôi trở ra bên ngoài ngoặt Linh Thần không có sách cho Nhan Văn Bắc cùng Liêu Chi Trần sửa lại án xử sai sự tình. Bởi vì hắn cùng Vũ Điệp quan hệ, hắn nói ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Bởi vì Vũ Điệp một khi khôi phục sự tự do, chính mình sẽ đem hắn tiếp về Ninh phủ. Bệ hạ là tuyệt đối sẽ không cho phép có những nữ nhân khác so cựu công chúa sớm tiến vào Ninh gia cửa. Chờ Đoan Vương tấu chương đến, sau đó lại từ người khác tới sách chuyện này, tỉ như hình bộ thượng thư Lệ Chí Hành. Vụ án này nói tóm lại, Lệ Chí Hành là chủ sự quan, hắn nói ra không thể thích hợp hơn. Linh Thần, ngươi một đường vất vả, một hồi bồi chấm dùng nữa. Ăn xong đi xem một chút Hoài An, sau đó trở về nghỉ ngơi thật tốt. Linh Thần mặt nhíu một cái, trong lòng cười khổ. Hắn là 10.000 cái không nguyện ý bồi Huyền Đế ăn cơm, kia là ăn cơm sao? Quả thực chính là tra tấn người, phá quy củ quá nhiều. Huyền Đế ăn cơm, đồ ăn là không ít, nhưng một bộ quy trình xuống tới, đồ ăn đều lạnh, hơn nữa còn ăn không đủ no. Toàn thịnh, truyền lệnh. Vâng. Linh Thần đang điên cuồng chửi bậy bên trong, ngồi tiếp Huyền Đế ăn xong bữa cơm này. Sau đó đói bụng cáo lui, bởi vì hắn căn bản chưa ăn no. Linh Thần đi tới Lạc Hoàng cung, thông báo về sau, đi theo cung nữ đi bảo. Nói đến, hắn có 2-3 tháng không thấy cựu công chúa. Lần trước theo biên hải trở về, bận điệu đừng nói thăm hỏi cựu công chúa, liền ngay cả nhà đều không có về. Vừa tiến vào sân nhỏ, liền nghe tới khét đều âm thanh. Một đạo hư ảnh, tay cầm lợi kiếm, đang ở trong sân mua kiếm, động như du long, phiên nhược kinh hồng. Linh thần không khỏi khẽ giật mình, cựu công chúa biết võ công. Nhưng hắn nhìn ra ngoài một hồi, mỉm cười bật cười. Đây không phải đang mua kiếm, mà là mua kiếm. Kiếm pháp hoa lệ, nhưng có hoa không quả. Nhưng cựu công chúa hẳn là có chút võ công nội tình ở trên người. Nhưng chợt, Linh thần ánh mắt rơi ở bên cạnh hai cái áo cho lộng lẫy nam tử trên thân. Một cái là Ngũ hoàng tử, Linh thần từng gặp. Hắn ngồi ở trước bàn đá, cũng không chê lạnh, nắm lấy bánh ngọt hướng trong miệng nhét, một bộ không phải rất thông minh bộ dáng. Một cái khác, mặt mày cứng rắn, làn da ngăm đen mà thô ráp, mặc dù là ngồi, nhưng cũng có thể xem xuất thân tài cao lớn trắng kiện. Cựu công chúa thu kiếm, nhìn về phía bàn đá phương hướng, "Tứ ca, ta luyện thế nào?" Thân hình cao lớn trắng kiện nam tử cười gật đầu vỗ tay. Ngay vào lúc này, cựu công chúa nhìn thấy đi tới Linh thần, cười nói tự nhiên, khuôn mặt nhỏ tươi đẹp, tư thái có chút thẹn thùng. Nàng hiện tại là Linh thần bị hôn thê. Gặp qua cựu công chúa, Linh thần cúi người hành lễ. Cựu công chúa nhìn xem Linh thần, thanh âm thanh thúy, "Lúc nào trở về?" "Hôm nay vừa hồi kinh." Linh thần nhìn xem cựu công chúa nói, trong lòng thì là đang thán phục. Cái này 2-3 tháng không gặp, cựu công chúa ngực vậy mà cùng thổi hơi cầu như. Mặc dù so ra kém Vũ Điệp, nhưng chỉ sợ một tay khó mà nắm giữ. Cựu công chúa rất vui vẻ, trước đó Linh thần theo biên hải trở về, đều không đến xem nàng, để nàng rất không vui. Nhưng bây giờ, Linh thần hồi kinh liền đến xem nàng, trong lòng điểm kia không vui lập tức tan thành mây khói. Thật không nghĩ tới, cựu công chúa lại còn biết võ công. Cựu công chúa kiêu ngạo ngóc lên nhọn xinh đẹp cái cằm, ngạo kiều nói, "Bản công chúa từ nhỏ đã tập võ, ngươi về sau dám khi dễ ta, cẩn thận ta đánh ngươi." Linh thần mỉm cười bật cười, trong lòng tự đủ, ngươi là công chúa, ai dám khi dễ ngươi? "Thần không dám." Cựu công chúa vui vẻ nói, "Linh thần, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút." Cựu công chúa mang Linh thần đi qua. "Vị này là ta tứ ca, lâu dài đóng giữ Tây Cảnh, bảo đảm Tây Lương không dám xâm phạm ta đại huyền mảy may, thành tựu cũng không so ngươi kém." Linh thần cúi người ô quyền, gặp qua tứ hoàng tử. "Vị này là ta ngũ ca, ngươi hẳn là gặp qua." Linh thần gật đầu, hướng ngũ hoàng tử hành lễ, "Gặp qua ngũ hoàng tử." Ngũ hoàng tử nụ cười chất phác, nhìn xem trong mâm bánh ngọt, chọn một khối nhỏ nhất, không bỏ được đưa cho Linh thần. "Đa tạ ngũ hoàng tử ban thưởng." Linh thần nhận lấy, trực tiếp cắn một cái, "Ăn ngon." Ngũ hoàng tử một mặt cười ngây ngô, nhìn xem Linh thần, chính mình cũng cầm lấy một khối bắt đầu ăn. Tứ hoàng tử đánh giá Linh thần, mở miệng nói, "Đại huyền Linh Ngân Y Y, nghe đại danh đã lâu, ta tại Tây Cảnh đều nghe nói qua đại danh của ngươi. Bắt sống Tả Đình Vương, thu phục biên hải." "Linh thần, ngươi rất không tệ." Linh thần mỉm cười, "Tứ hoàng tử quá khen, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Ngươi không cần khiêm tốn, ta lâu dài đợi ở trong quân, tự nhiên biết chiến trường là cái dạng gì. Có khi mặc dù thành phần có vận khí tại, nhưng cuối cùng vẫn là giảng cứu thực lực." Tứ hoàng tử nói, đi đến giữa sân, "Linh thần, tới bồi ta qua mấy chiêu." Linh thần nao nao, "Cái này, ta làm sao dám cùng tứ hoàng tử động thủ?" Tứ hoàng tử cười nói, "Nghe nói Linh Ngân Y không sợ trời không sợ đất, vậy mà lại cố kỵ thân phận của ta. Người ta đều là quân nhân, không cần quan tâm những cái kia lễ nghi phiền phức." Linh thần khẽ nhíu mày, "Ai mẹ hắn mù truyền? Nói hắn không sợ trời không sợ đất, đây không phải tại nâng giết hắn sao?" Cựu công chúa khuôn mặt nhỏ hưng phấn, "Linh thần, cố lên, đánh bại tứ ca." "Linh thần." Tứ hoàng tử một mặt im lặng, "Hoài An, cái này còn không có gà người đây. Tôi trỏ liền ra bên ngoài mà rồi." Cựu công chúa khuôn mặt nhỏ đỏ lên, "Ai bảo tứ ca ngươi quá thúi cái rắm, nói thế hệ trẻ tuổi không người là đối thủ của ngươi." "Linh thần, cố lên." Linh thần bất đắc dĩ, đi qua cùng tứ hoàng tử kéo dài khoảng cách, đang chuẩn bị rút đao, lại nghe tứ hoàng tử nói, "Trong cung không nên động đao kiếm, chúng ta tỉ thí một chút quyền cước a." Linh thần gật đầu, cởi xuống bội đao để ở một bên. Tứ hoàng tử ngoắc ngoắc tay, "Tới đi." "Tứ hoàng tử, đắc tội." Hai người đồng thời phóng tới đối phương. Phanh phanh phanh. Luột ngạt tiếng va đập bên trong, hai người quyền qua cước lại, chính là một đoàn. Tứ hoàng tử thân thủ quả thực không sai, mỗi một chiêu đều thế đại lực trầm. Phanh. Ngạnh bính một quyền. Hai người đồng thời lùi lại mấy bước. "Linh thần, ngươi không sao chứ?" Cựu công chúa mặt mũi tràn đầy quan tâm. Linh thần cười lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Hắn lắc lắc cổ tay, sau đó làm cái kỳ quái thức mở đầu, cánh tay trái bốn lượn, bảo vệ xương sườn nhào bột mì cửa, tay phải thì là rất tùy ý vung vậy mấy lần. Tứ hoàng tử mắt lộ ra nghi hoặc, nhưng vẫn chưa để ở trong lòng. Hắn một cái đi nhanh bọn tới Linh thần trước mặt, một cái thiết quyền đánh tới. Linh thần không ngời, đầu vây một cái liền né tránh. Tứ hoàng tử thấy thế, liên tiếp mấy quyền. Nhưng Linh thần đầu cùng đồng hồ quá lắc, nhẹ nhõm né tránh tứ hoàng tử công kích. Phanh phanh. Hai tiếng lột ngạt tiếng đánh đập bên trong, tứ hoàng tử phân bụng chịu hai quyền, mặt lộ thống khổ, ôm bụng lảo đảo rút lui. "Tốt a." Cựu công chúa hân hoan mẹ cỡng, cho Linh thần vỗ tay. Tứ hoàng tử một mặt phiền muộn. Hắn bảy cái thức mở đầu, đang muốn tiếp tục, đã thấy Linh thần ôm quyền, tứ hoàng tử anh minh thần võ, Linh thần nhận thua. Tứ hoàng tử khẽ miệng giật một cái, "Thực lực của ngươi không chỉ như vậy, tiếp tục." Đánh hắn hai quyền liền muốn chạy. "Không có cửa đâu." Linh thần xoa thủ đoạn, một mặt thống khổ, "Ta thật không phải tứ hoàng tử đối thủ, cam bái hạ phong." "Thứ ca, ngươi cũng không cần làm khó." Linh thần tay đều đau. Tứ hoàng tử một chán dây đen, trong lòng tự đủ hắn đánh hai ta quyền thủ đau. "Ngươi đều không quan tâm một chút ngươi ca đau bụng không thương." Chương 321, miệng không đối tâm. Chương 321, miệng không đối tâm. Tứ hoàng tử cũng không có lại buộc Linh thần cùng hắn giao thủ, cười vui cởi mở nói, "Linh thần, hôm nào ta đi tìm ngươi uống rượu." Linh thần cười gật đầu, "Tùy thời xin đợi tứ hoàng tử đại giá. Ta một đường buôn ba vừa trở về, liền nhà cũng không kịp về, trước hết cáo tử." "A." Cựu công chúa một mặt không bỏ, "Cái này liền muốn trở về nhà." Linh thần cười nói, ta hôm nào lại tới Vân An công chúa? Tứ hoàng tử trêu ghẹo, Hoài An, chờ các ngươi thành hôn, nhưng mỗi ngày dính cùng một chỗ. Cựu công chúa đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, có chút ngượng ngùng. Linh thần hành lễ về sau, rời đi. Một bên hướng ngoài cung đi, một bên suy tư. Tứ hoàng tử có quân công mang theo, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai người kế vị hẳn là hắn. Đoan Vương đối với tứ hoàng đánh giá là hữu dũng bông nhiêu. Linh thần cùng tứ hoàng tử tiếp xúc thiếu, đối với hắn một điểm không hiểu rõ, tạm thời không đánh giá. Xuất cung, cưỡi điêu thuyền, cộc 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 đi tới giáo phường sở. Vũ Điệp nhìn thấy Linh thần, tự nhiên là hân hoan bạc tước. Một bên vội vàng bưng trà đổ nước, một bên để người tranh thủ thời gian chuẩn bị ăn uống. Linh Lang, ngươi chừng nào thì trở về? Hôm nay vừa tới, tiến vào một chuyến cung, đi ra về sau liền trực tiếp đến nguyên nơi này đến. Vũ Điệp cười nói tự nhiên. Linh thần ngồi tại giường em bên trên, đem Vũ Điệp kéo vào trong ngực, ôm nàng đầy đặn mà thân thể mềm mại, tay không thành thật trên dưới du đầu. Nam làm sao sống? Vũ Điệp nói khẽ, cùng Nam Chi tỷ tỷ cùng một chỗ qua. Linh Lang, thật xin lỗi. Ừm. Vũ Điệp có chút áy náy, đều là bởi vì nô gia, Linh Lang tại bên ngoài bốn bà, liền ăn tết đều không thể trở về. Linh thần cười xấu xa, vậy ngươi đêm nay nhưng phải thật tốt đền bù ta. Vũ Điệp gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, khẽ từ phụ thân ngươi cùng Nhan Văn bác sự tình đã điều tra rõ, bọn hắn đều là oan uổng. Vũ Điệp cả người đều ngây người. Qua một hồi lâu, mới mắt đỏ với mắt, lóe ra nước mắt, điều tra rõ sao? Linh thần ừ một tiếng, đã triệt để điều tra rõ, bất quá muốn thay phụ thân ngươi sửa lại án xử sai, quy trình phức tạp, còn phải chờ một đoạn thời gian. Vũ Điệp nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi, theo Linh thần trong ngực tránh ra, quỳ ở trước mặt hắn. Nô gia, cảm ơn Linh Lang. Linh thần nhíu mày, mau dậy đi, ngươi đây là làm cái gì? Vũ Điệp lắc đầu, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, nếu không phải Linh Lang, phụ thân cùng mẫu thân của ta Nhan bá bá chỉ sợ vĩnh viễn không sửa lại án xử sai ngày. Nô gia thân phận hèn mọn, không thể vì Linh Lang con đường làm quan thêm ánh sáng thêm màu. Nhưng chỉ cần Linh Lang không bỏ, nô gia nguyện cả một đời vì Linh Lang làm trâu làm ngựa, báo đáp đại ân đại đức của ngươi. Linh thần đem nàng kéo lên, kéo vào trong ngực. Nói cái gì ngốc lời nói đâu? Làm trâu làm ngựa coi như, nhưng ngươi đến một mực bồi tiếp ta. Vũ Điệp là hắn một nữ nhân đầu tiên, ôn nhu quan tâm, nhu thuận hiểu chuyện, một mực bồi bạn hắn. Kỳ thật, hắn cùng Vũ Điệp tình cảm mới là thuần túy nhất, không trộn lẫn bất luận cái gì lợi ích gút mắt. Nếu như nói chọn lão bà, Linh thần sẽ không chút do dự chọn Vũ Điệp. Nhà cùng bạn sự hưng, trong nhà có cái nhu thuận hiểu chuyện nữ nhân, so cái gì đều trọng yếu. Ở bên ngoài cùng người khác lục đục với nhau, hắn cũng không muốn về đến nhà gà bay chó chạy, đầy đất lông gà, thể xác tinh thần đều mệt. Vũ Điệp nhu thuận nút ở Linh thần trong ngực, Linh Lang, cái kia Tử Tô tỷ tỷ có phải là được cứu vớt rồi? Linh thần gật đầu, yên tâm đi, nàng không có việc gì. Linh Lang, ngươi cảm thấy Tử Tô tỷ tỷ xinh đẹp không? Ê, tạm được. Linh Lang miệng không đối tâm a, Tử Tô tỷ tỷ có thể so sánh nô gia xinh đẹp. Linh thần cười nói, điều này cùng ta có quan hệ gì? Vũ Điệp nói khẽ, Tử Tô tỷ tỷ cũng không có người thân, Linh Lang nếu là không chê, đem Tử Tô tỷ tỷ giữ ở bên người a. Không phải nàng liền phải một người bốn phía phiêu bạt. Linh thần giật mình, ngươi có ý tứ gì? Nô gia là muốn nói, Linh Lang có thể đem Tử Tô tỷ tỷ lưu lại, cùng nô gia cùng một chỗ hầu hạ ngươi. Linh thần. Vũ Điệp nói khẽ, Tử Tô tỷ tỷ xinh đẹp, còn hiểu y thuật, có thể so sánh nô gia hữu dụng nhiều. Về sau bên người có người sinh bệnh, đều không cần tìm đại phu, có thể tiết kiệm không ít bạc đâu. Linh thần nói không động lòng là giả. Ngựa đi bất lực đều bởi vì gầy, người không phong lưu chỉ vì bẩn. Áo mới, ngựa hay, thiếu niên phong lưu. Ai không muốn? Không được, ta cứu nàng, đều bởi vì ngươi. Nếu là đưa nàng giữ ở bên người, liền có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đạo đức bắt cóc hiểm nghi. Ta không làm được dạng này sự tình. Linh thần nghiêm trang nói. Đương nhiên, câu nói này có bao nhiêu dối trá, chỉ có chính hắn rõ ràng. Vũ Điệp nói khẽ, nô gia đi cùng Tử Tô tỷ tỷ nói, Linh Lang ưu tú như vậy, Tử Tô tỷ tỷ khẳng định sẽ nguyện ý. Linh thần giả vờ giả vị thở dài, ngươi cùng Tử Tô tình cảm muốn tốt, Liễu gia cùng Nhan gia chỉ còn các ngươi, ta biết ngươi không muốn cùng nàng tách ra. Nếu nàng nguyện ý lưu lại, cũng chính là thêm song bát đũa sự tình, ngươi vui vẻ là được rồi, ta không có ý kiến. Vũ Điệp lau lau nước mắt, dịu dàng nói, cái kia nô gia đi cùng Tử Tô tỷ tỷ nói, nàng nhất định sẽ lưu lại. Linh thần gật đầu một cái, ta không có ý kiến, ngươi vui vẻ trọng yếu nhất. Vũ Điệp, ta trận này ở bên ngoài nhưng khổ, ở trong núi sâu tránh vài ngày. Linh thần đi rồi nói một tràng, ý tứ đơn giản là sắc trời không còn sớm, mau tới giường ngủ đi. Vũ Điệp đầy mắt đau lòng, nước mắt cuộn cuộn rơi xuống. Cái kia nô gia hầu hạ Linh Lang tắm rửa. Hôm sau, buổi sáng, Linh thần theo Vũ Điệp trong gian phòng đi ra, đi tới lầu 1, đang chuẩn bị đi hậu viện chuồn ngựa dẫn ngựa, nhưng đột nhiên bước chân trì trệ. Hắn nhìn thấy một người, theo một cô nương trong gian phòng đi ra. Người này nhìn xem nhìn rất quen mắt, nhưng hắn chính là trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Đối phương đang muốn lúc xuống lầu, Linh thần đi tới. Vị huynh đài này, chờ một chút. Nghe tới thanh âm, người này bước chân trì trệ, quay người nhìn xem Linh thần, ánh mắt sáng lên, ngươi là Ninh Ngân Y Điệp. Linh thần gật đầu, ngươi biết ta. Linh Ngân Y bắc phạt trở về lúc, tại hạ từng có may mắn mắt thấy qua Linh Ngân Y dung nhan. Bình thường trong nhà, cũng thỉnh thoảng nghe gia huynh nhắc qua. Linh thần tò mò hỏi, xin hỏi huynh trưởng của ngươi là? Gia huynh Nhất Lương, Linh Ngân Y hẳn là quen biết. Linh thần há to miệng, ngươi là Nhất Phong. Nhất Phong mặt mũi tràn đầy hưng phấn, Linh Ngân Y vậy mà biết tại hạ danh tự, hết sức vinh hạnh. Linh thần nhìn kỹ hắn, khó trách hắn cảm thấy nhìn quen mắt, nguyên lai đây chính là Nhất Lương song bảo thai đệ đệ. Chỉ có điều Nhất Lương làn da ngăm đen tô giác, râu quai nón che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Nhiếp Phong thì không giống, làn da rất trắng, râu ria cạo đến rất sạch sẽ, một thân thư sinh trang điểm. Nhiếp Lương gia hỏa này trong ngày thường chứng trạc đàng hoàng, không nghĩ tới như thế một tao, hố lên đệ đệ thời điểm đều không mang do dự. Linh Thần trong lòng chửi bậy. Nhiếp Phong đột nhiên hướng Linh Thần cúi người cúi đầu, "Linh Ngân ý đi, cầu ngươi tuyệt đối đừng nói cho anh ta đến giáo phường sở sự tình." Linh Thần hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì không thể nói? Nam nhân đến loại địa phương này, không phải rất bình thường sao? Nhiếp Phong cười khổ, thực tế là trong nhà trở ngại. Anh ta không cho phép ta tới nơi như thế này, tối hôm qua là cùng mấy người bằng hữu uống nhiều, mới ngủ lại ở đây. Còn mời Ninh Ngân Y giúp tại hạ giữ bí mật. Chương 322, xài tiền như nước chương 322, xài tiền như nước. Linh Thần kinh ngạc, ngươi vừa rồi nói trong nhà trở ngại. Nhiếp thống linh thế nhưng là bên cạnh bệ hạ hồng nhân. Hắn nói như vậy, là không nghĩ ngươi đem bạc lãng phí tại giáo phường sở cô nương trên thân a. Nhiếp Phong lắc đầu cười khổ, sợ Ninh Thần không tin, đem tình huống nói một lần. Ngươi lai, Nhiếp Lương cũng không như mặt ngoài cảnh tượng như vậy. Hắn mặc dù là trước mặt bệ hạ hồng nhân, nhưng hàng năm đồng lộc tăng thêm phúc lợi bất quá hơn 2.200, mà trong nhà phụ mẫu lâu dài bị bệnh liệt giường, tiền thuốc men đều là một bút khổng lồ chi tiêu. Lại thêm trong nhà các loại chi tiêu, đồng lộc của hắn miễn cưỡng đủ duy trì sinh hoạt. Nhiếp Phong ở nhà phụ dưỡng song thân, không có thu bảo, cho nên thời gian trôi qua căng thẳng. Kỳ thật Nhiếp Lương làm bên cạnh bệ hạ hồng nhân, hắn muốn vơ vét của cải, vậy quá dễ dàng. Nhưng khả năng là tính cách bố trí, hắn chưa hề thu qua người khác bạc. Cái này cũng cùng hắn chức vị có quan hệ, quan viên thu bạc, đơn giản là nhận hối lộ, tội không đáng chết. Nhưng Nhiếp Lương không giống, hắn phụ trách bệ hạ an toàn, nếu là thu bạc, một khi chuyện xảy ra, vậy coi như là nguy hiểm bệ hạ tính mệnh sự tình, chém đầu cả nhà đều là nhẹ. Cho nên hắn không dám. Linh Thần đánh giá Nhiếp Phong, trên người hắn quần áo không phải mới, góc áo đều tẩy đến hơi trắng bệnh. Điều này nói rõ hắn không có nói láo. Nhiếp Phong cúi người, khẩn cầu Ninh Ngân Y giúp ta giữ bí mật. Tối hôm qua thực tế là mấy cái đồng môn thịnh tình mời, tại hạ từ chối không được mới tới. Linh Thần mỉm cười, lời này hắn tin, bởi vì hắn đến giáo phường sở vô số lần, cũng liền lần này đụng phải Nhiếp Phong, mà lại hắn ngủ lại lầu 1. Giáo phường sở lầu 1, tiêu phí thấp nhất. Người thành hôn không có. Nhiếp Phong ngơ ngác một chút, lắc đầu cười khổ, trong nhà bần hàn, mấy lần thi rớt, thân không sở trường. Sao dám chậm trễ con gái người ta? Nhiếp Lương độc lộc, trừ phụ mẫu lâu dài cần dùng thuốc, còn lại cơ hồ đều tiêu vào Nhiếp Phong đọc sách bên trên. Người ca thành hôn sao? Nhiếp Phong nụ cười đắng chát, trước đây ít năm ly hôn. Linh Thần giật mình, chợt từ trong ngực lấy ra một tấm vạn lượng ngân phiếu, cái này ngươi cầm. Nhiếp Phong nhìn xem vạn lượng ngân phiếu, giật nảy mình, liên tục vẫy tay, không được không được. Cái này nếu để cho anh ta biết, hắn sẽ đánh chết ta. Linh Thần cười nói, ngươi hiểu lầm. Đây vốn chính là ngươi ca bạc. Ta cùng ngươi ca hùn vốn làm ăn, đây là năm nay tiền lời. Lúc đầu năm trước nên cho hắn, nhưng ta ra chuyến xa nhà, rồi mới trở về. Đã đụng tới, kia liền làm phiền ngươi chuyển giao cho ngươi ca a. Nhiếp Phong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thật. Linh Thần hỏi, ta là ai? Nhiếp Phong ngơ ngác một chút, ngươi là người đọc sách mẫu mực, là đại huyền anh hùng Linh Ngân Y a. Người đọc sách không lừa gạt người đọc sách, đại huyền anh hùng càng sẽ không gạt người. Cầm đi. Linh Thần đem ngân phiếu đút cho hắn. Còn có, về sau có người hỏi trong nhà ngươi sự tình, đừng nói cặn kẽ như vậy, dễ dàng cho ngươi ca mang đến phiền phức. Linh Thần vỗ bờ vai của hắn, chợt cười rời đi. Đọc sách vốn là khai trí hiểu ra, cái này Nhiếp Phong đều đọc thành con một sách, hỏi cái gì đáp cái gì. Nhiếp Phong niên kỷ không nhỏ, mấy lần thi rớt, chứng minh hắn không phải loại ham học, nói cho đúng đến đầu óc không quá thông minh. Linh Thần sở dĩ cho Nhiếp Phong bạn, đệ nhất, Nhiếp Lương người này không sai. Thứ hai, Nhiếp Lương thế nhưng là bên cạnh bệ hạ hồng nhân, quản lý cung đình thị vệ, cấm quân, còn có thành phòng quân. Nhiếp Lương rất trung tâm, muốn lôi kéo hắn rất khó, nhưng tối thiểu nhất không thể để cho hắn trở thành người khác người. Cho nên, cái này bạc tiêu đến rất đáng. Theo giáo phường sở đi ra, Linh Thần phóng ngựa đi tới hình bộ. Hắn quên hiện tại là lúc sau Tết, lệ trí hành không cần trực ban, cho nên không tại hình bộ. Linh Thần mua vài thứ, thẳng đến lệ phủ. Tại lệ phủ đợi nửa canh giờ, Linh Thần đi ra về sau, lại đi binh bộ thị lang kỷ Minh Thần phủ đệ. Còn có Lý Hán Nho, Thẩm Mẫn, Linh Thần đều nhất bái phòng một lần. Linh Thần rốt cục trải nghiệm một lần, cái gì gọi là xài tiền như nước, tiêu tiền như nước. Tăng thêm cho Nhiếp Phong 1 vạn lượng, hắn hôm nay hết thảy tốn 3 vạn lượng bạc. Những người này đều là triều đình đại quan, 3-500 lượng căn bản không lấy ra được. Cho bọn hắn đưa bạc, nhất định phải là cái để bọn hắn động lòng số lượng. Bất quá, cái này bạc cũng không phải tặng không. Thu bạc, liền phải làm việc. Hắn hiện tại ở trong quân, đích xác có chút hy vọng. Nhưng trên triều đình, căn cơ yếu kém. Hắn phải có chính mình thành viên tổ chức, không thể mỗi lần trên triều đình bị người công kích thời điểm, đều không ai giúp mình nói chuyện. Chờ theo Thẩm Mẫn phủ đệ đi ra, trời đều nhanh đen. Linh Thần cũng không có đi giáo phường sở, trực tiếp về nhà. Lần trước theo biên hải trở về, hắn cũng không kịp về nhà. Thứ công tử, người trở về rồi. Biết được Linh Thần trở về, Sai Thúc chạy nhanh chóng, không hề giống cái chân có vấn đề người. Sai Thúc, ngươi chậm một chút, đừng làm ngã. Sai Thúc vẻ mặt tươi cười, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra. Bất quá rất nhanh, liền mặt mũi tràn đầy thương tiếc, tứ công tử gầy, khẳng định ở bên ngoài chịu không ít khổ. Một bên nói dông dài, một bên mau để cho người chuẩn bị đồ ăn. Sai Thúc, không đội sống. Ta hôm nay ăn xong vài bữa cơm, hôm nay đi bái phòng lệ trí hành bọn người. Nếu là đánh lấy chúc Tết danh nghĩa, tự nhiên đến ăn chút uống chút. Sai Thúc, qua tuổi thế nào? Sai Thúc vui tươi hớn hở gật đầu, đều rất tốt. Tứ công tử sinh nhật thời điểm, bệ hạ còn ban thưởng thật nhiều đồ vật, lao nô đều ghi chép nhập kho. Lúc sau Tết, bệ hạ cũng ban thưởng không ít thứ. đúng rồi, bệ hạ còn ban thưởng đồ ăn đâu. Lao nô vốn định cho tứ công tử giữ lại, nhưng không có hai ngày liền biến vị. Linh thần bật cười. Hàng năm ba không, bệ hạ đều sẽ cho trong triều trọng thần ban thưởng đồ ăn. Ý tứ là quân thần một lòng. Bất quá cái này đồ ăn vốn cũng không phải là ăn, mà là một loại vinh quang. Tứ công tử, còn có một việc, lao nô tự tư làm chủ, mong rằng tứ công tử đừng trách tội. Linh thần cười nói, chuyện gì a? Nói nghiêm trọng như vậy. Sai thúc nói, chính là cửa hải cuối năm thời điểm, lão nô tự mình làm chủ, cho phía dưới người mỗi người thưởng một lượng bạc hồng bao. Hồng bao, kỳ thật chính là hồng bao. Đây là nhà giàu sang tập tục, cuối năm thời điểm, vì ban thưởng hạ nhân vất vả một năm, bao nhiêu đều sẽ thưởng ít bạc, xem như cuối năm thưởng. Hạ, ta còn tưởng là chuyện gì chứ? Ta không phải đã nói rồi sao? Loại chuyện nhỏ nhặt này, sai thúc làm chủ liền tốt. Linh thần cười nói, như vậy đi, lại cho mỗi người thêm hai lượng bạc. Cái này, sai thúc có chút không nỡ, mỗi người lại cho hai lượng, vậy coi như là không sai biệt lắm 200 lượng bạc. Nhưng Ninh Thần đều nói, hắn cũng không tiện nhiều lời cái gì. Gật đầu nói, tốt, ngày mai lão nô liền ăn bài. Ninh Thần lừ một tiếng, nói, sai thúc, ngươi đem đại tráng ca cho ta gọi tới. Tốt, lão nô cái này liền đi. Không đầy một lát, sai thúc mang sai đại tráng đến. Thứ công tử, sai đại tráng cung kính hành lễ. Ninh Thần cười nói, đại tráng ca, có chuyện ta cần ngươi hỗ trợ. Sai đại tráng vội vàng nói, tứ công tử có chuyện gì cứ việc phân phó, ta nhất định làm được. Ninh Thần nói, ta tại Mãng Châu đặt mua một tòa tòa nhà, cần người chăm sóc, người khác ta không tin được. Ta nghĩ đại tráng ca giúp ta đi chăm sóc, nhưng là đến rời đi kinh thành, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Chương 323, Phong Hầu chương 323, Phong Hầu Sai đại tráng có chút do dự, hắn không nỡ Sai thúc cùng hải tử. 3. Sai thúc đưa tay một bàn tay hô tại hắn trên nó. Một tát này cũng không phải làm bộ dáng, đập đến Sai đại tráng lảo đảo mấy bước. Sai đại tráng một mặt kinh ngạc, cha, ngươi đánh ta làm gì? Linh thần cũng là một mặt ngộ. Sai thúc rất tức tối, cả giận nói, đồ hôn trướng, tứ công tử để ngươi làm việc, ngươi đang do dự cái gì? Hải nhi không nỡ ngài cùng hải tử. Sai thúc càng tức giận, ngươi cái thứ không có tiền đồ, tứ công tử đây là tại cho ngươi cơ hội. Ngươi cho rằng ai cũng có thể có loại cơ hội này sao? Mãng Châu mà thôi, lại không phải để ngươi rời đi đại huyền. Sai đại tráng tranh thủ thời gian túi lầu xuống, cha, ta sai. Chớ cùng ta nói, cùng tứ công tử nói. Linh thần cười nói, sai thúc, ngươi cũng đừng sinh khí. Đại tráng ca không nỡ ngươi cùng hải tử, cũng là nhân chi thường tình. Sai đại tráng đội vàng nói, tứ công tử, ta nguyện ý đi. Linh thần cười gật gật đầu, ta sẽ để cho cậu nghĩa xuân phái mấy người thân thủ tốt đi chung với ngươi. Đến Mãng Châu, nha hoàn hạ nhân, chính ngươi tìm. Nhưng là nhớ kỹ một điểm, không muốn đối ngoại lộ ra tòa kia tòa nhà là của ta. Khế nhà ta đã thay đổi, đi phủ lên xài phủ tấm biển. Trừ phi gặp được giải quyết không được phiền phức, có thể xách tên của ta. Sai đại tráng gật đầu, tứ công tử yên tâm, ta nhất định giúp ngươi chăm sóc tốt tòa kia tòa nhà. Linh thần vừa cười vừa nói, qua xong 15 lại đi đi. Vâng. Để sai đại tráng đi, một là tín nhiệm, hai là coi như sai đại tráng phát hiện tả tướng lưu lại vàng bạc tài bảo, cũng không dám loạn động, sai thúc cùng hắn hải tử ở bên người chính mình. Linh thần nói tiếp, sai thúc, qua xong 15, ngươi đi tìm tiên sinh trở về. Hổ con cũng đến học chữ thời điểm. Trong nhà hạ nhân nếu là nghĩ hiểu biết chữ nghĩa, tại không ảnh hưởng làm việc dưới tình huống, bọn hắn cũng có thể đi theo tiên sinh học. Sai thúc đội và nói, vâng, lão nô lập tức căn bài. Thứ công tử, còn có một việc. Chúng ta lúc nào khai phủ a? Linh thần nao nao, chợt cười khổ. Truyền vào đến thời điểm liền la hét khai phủ. Kết quả sự tình đuổi sự tình, hết kéo lại kéo. Hiện tại bệ hạ ban cho tấm biển, còn dùng vải vàng che kín. Sai thúc, chọn cái ngày lành đẹp trời, 15 trước đó đem việc này xử lý. Sai thúc nói, lão nô đã xem trọng, mùng 9 chính là ngày tháng tốt. Linh thần suy tư một chút, mùng 9, thời gian có chút đợi. Bất quá không quan hệ, liền mời quen biết bằng hữu đến náo nhiệt một chút là được. Dạng này, ta ban đêm đem tiếp mời viết xong, ngày mai ngươi phái người đưa ra ngoài. Còn lại sự tình, liền làm phiền Sai thúc hao tổn nhiều tâm trí. An bài xong về sau, Linh thần cũng không có đi giáo phường sở, ngay tại trong nhà ngủ. Một người ngủ là không dễ chịu, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Nhoáng một cái liền đến mùng 9. Ngày này Linh phủ phi thường náo nhiệt. Lúc đầu Linh thần chỉ là mời Trần Lao tướng quân, Lệ Chí Hành, Lý Hán Nho, còn có giám sát sở Đồng Liêu. Không nghĩ tới tứ hoàng tử cũng tới, cựu công chúa cũng cùng đi theo. Trong triều rất nhiều đại quan, người không tới, nhưng đều đưa tới hạ lễ. Còn có không ít người là không mời mà tới. Bọn hắn mặc dù cùng Linh thần không phải rất quen, nhưng ngưỡng mộ Linh thần tài văn trường, hoặc ôm mục đích khác. Dù sao Linh thần hiện tại thế nhưng là bệ hạ sủng thần. Bình thường không dám cùng Linh thần đi được quá gần, không phải có kết bè kết cánh chi ngại, nhưng hôm nay là Linh thần khai phủ, liền không cần cố kỵ những này. Liền ngay cả hữu tướng đều phái người đưa tới hạ lễ. Thậm chí bệ hạ đều phái toàn công công tự mình đến, đồng thời ban thưởng không ít thứ. Linh thần làm chủ nhân, tự nhiên là toàn trường chuyện. Đến đều là có mặt mũi nhân vật, không thể lãnh đạm. Vài vòng xuống tới, Linh thần uống chính là năm mê ba đạo. Duy nhất để Linh thần thất lạc chính là, hắn phái Cổ Nghĩa Xuân đi mời Vũ Điệp, nhưng Vũ Điệp không đến. Phụ thân nàng bây giờ còn chưa sửa lại án xử sai, nàng còn là nô tịch. Hôm nay đến chúc mừng, không phải hoàng thân quốc thích, chính là trong triều đại quan, thân phận của nàng không thích hợp ở đây. Linh thần, chúc mừng a. Nhà ta không tiện ở lâu, đến hồi cung hầu hạ bệ hạ, trước hết cáo tử. Lao Toàn, ta, con vất vả ngươi đi một chuyến. Đi, ta đưa ngươi ra ngoài. Linh thần ôm Toàn công công bà bay, hướng ngoài cửa đi đến. Bi bi bi, đừng kề vai sát cánh, nhà ta cùng ngươi rất quen sao? Toàn công công mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, nhưng cũng không có hất ra Ninh Thần tay. Toàn bộ hoàng thành, liền xem như hoàng tử, cũng không dám dựng bờ vai của hắn. Ninh Thần hướng bốn phía nhìn lướt qua, lấy ra một tấm ngàn lượng ngân phiếu đưa qua đi, cười nói, hai ta có quen hay không? Toàn công công mặt mũi tràn đầy ngạo kiểu, với ngươi không quen, nhưng nhà ta cũng mà quen. Vậy cái này bạc chính ta giữ lại. Toàn công công đội vàng đem bạc thu vào, lần trước ngươi tại giám sát sở hỏi ta mượn bạc, đây coi như là ngươi còn nhà ta cũng không nhớ ngươi tỉnh. Ninh Thần cho hắn một cái liếc mắt, đưa tiễn toàn công công, Ninh Thần trở về, buổi tiếp mọi người tiếp tục uống. Tiệc rượu một mực tiếp tục đến xế chiều. Tiệc rượu tán về sau, Ninh Thần dáng chống đỡ đem vị cuối cùng khách nhân đưa tiễn, một đầu ngã quỵ, say đến bất tỉnh nhân sự. Chờ hắn tỉnh rượu, đã là ngày hôm sau. Một ngày này Ninh Thần đều ngơ ngơ ngác ngác, nôn nhiều lần. Không thể còn như vậy uống, quá thương thân thể. Mấy ngày kế tiếp, Ninh Thần thời gian trôi qua tương đối nhàn nhã. Chớp mắt liền đến tháng giêng 15. Ngày này, Ninh Thần tiếp vào trong cung truyền chỉ, vậy hạ để hắn ngày mai vào triều. Ninh Thần có chút kích động. Huyền đế để hắn ngày mai vào triều, hẳn là muốn cho hắn phong hầu. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã đợi được. Hôm sau, tào triều, văn võ ba quan đứng hàng hai bên. Ninh Thần trực tiếp đứng tại thuộc về tả tướng vị trí, bởi vì hắn mấy lần trước chính là đứng ở chỗ này. Trước mắt, tả tướng vị trí còn là để trống, những người khác là quan phục. Chỉ có Ninh Thần, một cầu áo đen, màu vàng tô điểm, cả người khí vũ hiên ngang, tự phụ nội liễm. Bệ hạ giá lâm. Theo toàn công công lanh lảnh tiếng nói vang lên, huyền đế leo lên long ỷ chúng thần tham kiến bệ hạ thanh an. Chúng ái khanh bình thân. Huyền đế trong lúc nói chuyện, ánh mắt rơi xuống Ninh Thần trên thân, khóe miệng có chút giơ lên. Hôm nay, chuyện khác tạm thời trì hoãn, chắc có một kiện rất trọng yếu sự tình muốn tuyên bố. Huyền đế nói, nhìn về phía toàn công công. Toàn công công tiến lên, triển khai trong tay thánh chỉ, giám sát sở ngân y Ninh Thần nghe chỉ. Ninh Thần quỳ xuống, thần tiếp chỉ. Toàn công công lanh lảnh tiếng nói vang lên, giám sát sở ngân y Ninh Thần, trung quân ái quốc, phẩm cách cao khiết, trung dũng vô song. Bắt sống Tả Đình Vương trước đây, về sau lại cầm xuống Mãng Châu, thu phục biên hải, bảo đảm ta đại huyền lãnh địa tất đất không mất, chiến công hiển hách, lao khổ công cao, hiện phong tiêu giao hầu, vị cùng tướng vị, quản lý 50,000 vệ long quân, kiêm 20,000 thành phòng quân, khâm thử. Văn võ ba quan lập tức một mảnh xôn xao. Phong hầu sự tình bệ hạ không chỉ một lần để qua. Trước đó, bọn hắn còn có lý do cản trở. Nhưng bây giờ Ninh Thần cầm xuống Mãng Châu, thu phục biên hải, chiến công hiển hách, bọn hắn không có cản trở lý do. Có thể để Ninh Thần quản lý 50,000 vệ long quân, còn kiêm quản 20,000 thành phòng quân, quyền lực này có phải là quá lớn rồi. Chương 324, trước không có người sau cũng không có người. Chương 324, trước không có người sau cũng không có người. Chớ nói quần thần, liền Ninh Thần chính mình cũng có chút ngộng. Để hắn quản lý vệ long quân cùng thành phòng quân, vậy hạ liền không sợ chính mình tạo phản. Cũng không chờ hắn nghĩ rõ ràng, một cái ngôn quan nhảy ra ngoài. Khởi bẩm bệ hạ, thần cảm thấy không ổn. Ninh Ngân Y khổ cực công lao, chiến công hiển hách, phong hầu thần không có ý kiến, nhưng quản lý vệ long quân cùng thành phòng quân là tuyệt đối không thể a. Bệ hạ, thần cũng cảm thấy không ổn, vệ long quân cùng thành phòng quân việc quan hệ trọng yếu, không thể tùy tiện phó thác cùng người, còn mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bệ hạ, Ninh Ngân Y đích xác trung quân ái quốc, chiến công hiển hách, cái này thần không phản đối. Nhưng hắn dù sao mới 16 tuổi, đã thống lĩnh súng kiếp doanh, còn thần kiêm giám sát sở ngân y, nếu là thống lĩnh vệ long quân cùng thành phòng quân, thần sợ hắn mệt mỏi phân thân. Thần tán thành. Thần cũng tán thành. Huyền đế khẽ nhíu mày. Kỳ thật quần thần lo lắng cũng không sai, Ninh Thần đã phong hầu, nếu là lại thống lĩnh vệ long quân cùng thành phòng quân, đó chính là quân hầu. Hắn quyền lực chi lớn, liền hữu tướng đều phải thấp một đầu. Huyền đế chậm rãi mở miệng, chúng ái khanh hiểu lầm. Chấm để Ninh Thần thống lĩnh vệ long quân cùng thành phòng quân, nhưng tạm thời không lĩnh hộ phủ. Quân thần lập tức yên tĩnh. Nếu như là dạng này, kia liền không có gì để nói nhiều đúng không? Lĩnh quân, nhưng không có binh phủ, Ninh Thần cũng chỉ là cái khôi lỗi. Ninh Thần con mắt nhắm lại, thì ra là thế. Không có binh phủ, hắn cái này thống soái hữu danh vô thực. Bất quá không quan hệ, binh phủ đích xác rất trọng yếu, nhưng có khi hy vọng càng quan trọng. Lấy hắn hiện tại vệ long quân bên trong hy vọng, có hay không binh phủ, cũng có thể điều động vệ long quân. Thấy không ai phản đối, toàn công công nhìn về phía Ninh Thần, Ninh hầu gia, còn không mau tiếp chỉ. Ninh Thần lấy lại tinh thần, cao giọng nói, thần tạ bệ hạ long ân. Toàn công công đi xuống, đem thánh chỉ giao cho Ninh Thần. Huyền đế khẽ cười nói, ban thưởng áo mãng bảo. Đại huyền hầu gia cũng xuyên áo mãng bảo, nhưng là nền đen ngân mãng. Thân vương áo mãng bảo là thạch thanh sắc, kim mãng. Hầu gia áo mãng bảo là màu đen, ngân mãng. Cái thế giới này có thể là bởi vì dệt nhuộm công nghệ nguyên nhân, màu sắc càng cạn càng sáng, thì đại biểu thân phận càng cao. Một cái tiểu thái giám bưng lấy màu đỏ thắm mâm, phía trên là một kiện áo mãng bảo màu đen. Tạ bệ hạ ân điển. Linh thần lần nữa tạ ơn, tiếp nhận đồ vật, lúc này mới đứng dậy. Rốt cục phong hầu, linh thần trong lòng vẫn là rất kích động. Kỳ thật, hắn càng có khuynh hướng vô địch hầu. Thần tượng của hắn là Hoắc Khứ Bệnh A, thân là quân nhân, ai không muốn phong sói cư tư. Nhưng bệ hạ phong hắn tiêu giao hầu, hắn cũng không thể đổi A. Quần thần nhìn về phía Linh Thần, đều ao ước. 16 tuổi phong hầu, nhìn chung lịch sử, Linh Thần vẫn là thứ nhất. Nghĩ đến về sau cũng sẽ không có người vượt qua thành tựu của hắn. Có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Mà lại, Linh Thần còn là huyền đế tại vị, phong cái thứ nhất hầu ra. Huyền đế liếc mắt nhìn bưng lấy áo mãng bảo cười ngây ngô Linh Thần, khoe miệng khẽ nhếch, toàn tức nói, chúng ái khanh còn có vốn muốn đấu sao? Hình bộ thượng thư Lệ Chí Hành ra khỏi hàng, đối người nói, khởi bẩm bệ hạ, năm trước ám sát Đoan Vương một án, huyên náo xôn xao. Thần phụ bệ hạ ý chỉ cha rõ, hiện lấy cha ra. Năm đó, Tú Châu tiền nhiệm chi phủ Nhan Văn Bắc cùng Thanh Hà huyện chi huyện Liêu Chi Trần, lấy tham ô nhận hối lộ, cấu kết thương nhân lương thực chi danh bị xử trảm, đây là oan án. Đầu tiêu sau màn, chính là bị giết Tú Châu chi phủ cùng thứ sử, mà ám sát người của bọn hắn, chính là bị chết oan Nhan Văn Bắc chi nữ Tử Tô. Huyền đế thật sâu thở dài, nói, án này, chấm đã biết được. Trước đó vài ngày, Đoan Vương đưa sổ gấp, chấm đã biết nguyên do trong đó. Nhan Văn Bắc cùng Liêu Chi Trần đích thật là oan uổng. Việc này chấm cũng có trách nhiệm a, oan uổng trung lương chi thần. Lệ Chí Hành vội vàng nói, vậy hạ cũng là bị gian định chỗ che đậy. Chật, ngay sau đó nói, vậy hạ, Nhan gia cùng Liêu gia, bây giờ các thừa một nữ. Liêu gia chi nữ, thân hám giáo phường sở. Nhan gia chi nữ, thân hám lao ngục. Mời bệ hạ khai ân, đặc xá các nàng. Thẩm Mẫn ra khỏi hàng, túi người nói, bệ hạ, Tử Tô cô nương mặc dù giết Tú Châu chi phủ cùng thứ sử, nhưng hắn là vì cha báo thù, đây là hiếu. Thân cảm thấy, luật pháp không có gì hơn ân tình, mời bệ hạ khai ân, đặc xá tội lỗi. Lý Hán Nho đang muốn ra khỏi hàng, lại nhìn thấy Linh Thần hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Chuyện này, bệ hạ đã nói Liêu Chi Trần cùng Nhan Văn Bắc là oan uổng, nếu có quá nhiều người cho Tử Tô cầu tình, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Lệ Chí Hành là vụ án này chủ sự quan, Thẩm Mẫn chủ quản lễ phép, hai người bọn hắn đứng ra cầu tình, hợp tình hợp lý. Huyền đế chậm rãi mở miệng, chuyện này, cho chấm suy tính một chút, quay đầu chấm sẽ hạ chỉ. Nói xong, liếc mắt nhìn Linh Thần. Linh Thần nhịn không được nhíu mày. Sự tình đã điều tra rõ, bệ hạ cũng thừa nhận bọn hắn là oan uổng. Cho Nhan Văn Bắc cùng Liêu Chi Trần sửa lại án xử sai, đặc xá Tử Tô cùng Vũ Điệp, chỉ là chuyện một câu nói. Bệ hạ tại sao muốn cân nhắc? Linh Thần suy tư một hồi, đại khái hiểu, chỉ sợ vấn đề nằm ở chỗ chính hắn trên thân. Bệ hạ đây là lo lắng một khi đặc xá Vũ Điệp, hắn sẽ đem Vũ Điệp tiếp về Ninh phủ. Bệ hạ sẽ không cho phép có cái khác nữ tử so cựu công chúa sớm hơn tiến vào Ninh phủ cửa. Tan chiều về sau, Linh Thần theo Bách Quan đi ra ngoài. Linh Hầu gia, chúc mừng a. Linh Hầu gia nhân tài trụ cột, chính là ta đại huyền chi phúc a. Linh Hầu gia tuổi trẻ tài cao, nếu có thời gian, đến hạ quan trong phủ ngồi một chút. Đi ra về sau, Linh Thần liền bị người vây quanh. Những người này, không thiếu trước đó tham tấu công kích qua hắn người. Có câu nói thế nào? Đúng rồi, nói là làm ngươi thành công, bên người đều là người tốt. Hắn bây giờ là đại huyền trẻ tuổi nhất hầu gia, danh tiếng không hai, những người này đổi tới kết giao, lấy lòng. Nếu như hắn có một ngày cô đơn, những người này cũng chắc chắn bỏ đá xuống giếng. Trên cái thế giới này, không bao giờ thiếu mượn gió bẻ măng người. Đương nhiên, hiện tại Linh Thần cũng không phải trước đó nhiệt huyết thiếu niên, kinh lịch sự tình nhiều, đã sớm trở nên khéo đưa đẩy. Vẻ mặt tươi cười ứng phó những người này, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, chủ đánh một cái ai cũng không đắc tội, mặt mũi cho đủ. Thật vất vả thoát khỏi những người này, hướng ngoài cung đi đến. Linh công tử, Linh công tử. Nghe được có người hô, Linh Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tiểu thái giám chạy chậm đến đuổi theo. Tiểu thái giám chạy đến trước mặt, thở hồng hộc nói, Linh công tử, bệ hạ tuyên ngươi đi ngự thư phòng kiến giá. Linh Thần đi tới ngự thư phòng. Huyền đế chỉ bên trong bình phòng, đi, đem áo mãng bào thay đổi để chấm nhìn một cái. Linh Thần. Cỏ. Gọi ta đến liền vì để cho ta thay quần áo cho ngươi xem. Coi ta là thoát ý vũ nương a. Linh Thần trong lòng chửi bậy. Vâng. Trong lòng chửi bậy, mặt ngoài một mặt đu thuận, đi đến bên trong sau tấm bình phong. Chỉ chốc lát sau, Linh Thần thay xong áo mang bảo, đi ra. Cảm giác quần áo có chút lớn, tay áo quá dài. Huyền đế nhìn xem một thân nền đen ngân mãng Linh Thần, trẻ tuổi tự tin, khí vũ hiên ngang, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Như nhị hoàng tử còn sống, hẳn là sẽ cùng giống như Linh Thần tuấn tiếu ưu tú a. Chương 325, đầu xuân trước thành hôn. Chương 325, đầu xuân trước thành hôn. Huyền đế thỏa mãn gật gật đầu, Linh Thần, quần áo còn vừa người sao? Tay áo hơi dài. Linh Thần ngoan ngoãn mà nói. Huyền đế cười khẽ, Linh Thần, biết chấm vì cái gì gọi ngươi tới sao? Linh Thần lắc đầu, thần không biết. Huyền đế nói, đầu xuân trước đó, chấm muốn để ngươi cùng Hoài An thành hôn. Linh Thần giật mình, đến nỗi gấp gáp như vậy sao? Huyền đế nói tiếp, chấm biết cái kia Vũ Điệp cô nương một mực đổi bạn ngươi, chờ ngươi cùng Hoài An thành hôn, chấm sẽ đặc xá nàng nô tịch, còn có cái kia gọi Tử Tô nữ tử, chấm cũng sẽ cùng nhau thả. Quả nhiên cùng chính mình suy đoán, Huyền đế không cho phép nữ nhân khác so cựu công chúa sớm hơn tiến vào lĩnh phủ. Linh Thần vội vàng cúi người, thần tuân chỉ. Hết thảy toàn bằng bệ hạ làm chủ. Huyền đế hơi gật đầu. Linh Thần do dự một chút, có chút sợ mà hỏi, bệ hạ, thần có thể hỏi cái vấn đề sao? Nói. Linh Thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia chính là cưới công chúa cần bao nhiêu mời kim xính lễ a? Thần trong nhà nghèo, sợ không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy đến. Toàn công công biểu lộ đều cứng đờ, là thật là không nghĩ tới Linh Thần sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Huyền đế khỏe miệng co giật một chút, tiểu tử này dám cùng hắn khóc than. Liền hắn ban cho Linh Thần tài vật, đầy đủ hắn vinh hoa phú quý cả một đời. Huyền đế nói, chuyện này chấm đã để lễ bộ bắt đầu chuẩn bị, ngươi nếu là có cái gì không hiểu, có thể đi hỏi Thẩm Mẫn. Linh Thần ồ một tiếng, thần tuân chỉ. Theo hoàng cung đi ra, Linh Thần cưỡi ngựa đi tới lễ bộ. Lễ bộ cổng hộ vệ nhìn thấy Linh Thần trên thân nền đen ngân mãng phục, giật nảy mình, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn hiếu kỳ cực, đại huyền bao lâu ra một cái còn trẻ như vậy hầu ra? Bởi vì Linh Thần là mới phong hầu, còn chưa kịp chiêu cáo thiên hạ, chuyện này chỉ có văn võ bá quan biết. Tham kiến hầu ra. Linh Thần nhấc một chút tay, đứng lên đi. Thẩm thị lang có đó không? Về hầu ra, Thẩm đại nhân tại, tiểu nhân cái này liền đi thông báo. Không cần, chính ta đi vào tìm hắn. Một đường tiến đến, phàm là nhìn thấy Linh Thần người, đều là quỳ xuống hành lễ. Linh Thần giật giật trên thân áo mã bảo, cái đồ chơi này quá rêu rao, không thể một mực mặc lên người. Nhìn thấy Thẩm Mẫn, tham kiến Linh Hầu gia. Thẩm Mẫn nói liền muốn quỳ xuống. Linh Thần tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, "Lão Thẩm, hai ta đều là người quen biết cũ, không cần khách sáo như thế." "Lão Thẩm." Thẩm Mẫn bất đắc dĩ cười cười. Chợt, vẻ mặt thành thật nói, "Cái này lễ không thể loạn, ta là lễ bộ thị lang, càng có thể thân làm thì." Linh Thần khoát khoát tay, "Ngươi biết ta ghét nhất những này lễ nghi phiền phức." Thẩm Mẫn bật cười, "Cái này hắn đương nhiên biết. Linh Hầu gia đến, là vì cùng công chúa thành hôn công việc a." Linh Thần gật đầu, "Ta cũng là lần thứ nhất cưới công chúa, cái gì cũng đều không hiểu, cho nên tới hỏi một chút cần chuẩn bị cái gì." Thẩm Mẫn khẽ miệng giật một cái. "Sao thế? Ngươi còn muốn cưới hai lần công chúa?" Linh Thần hỏi, "Ta cần chuẩn bị thứ gì?" Thẩm Mẫn nói, "Ta trước nói với Ninh Hầu ra một chút hôn lễ quy trình, tổng cộng chia làm 6 bước, nạp thái, vấn danh, nạp ti, nạp trinh, thỉnh kỳ, thân nên." "Ta trước theo nạp thái nói lên." Linh Thần đầu đều lớn. "Ngưng ngưng ngừng. Lão Thẩm, ngươi biết ta phiền nhất những ngày lễ nghi phiền phức, ngươi liền đừng làm khó dễ ta, đây đều là ngươi lễ bộ sự tình a." Thẩm Mẫn cười nói, "Vâng, nhưng Hầu gia cũng phải rõ ràng quy trình a. Đây chính là ngươi cùng công chúa hôn lễ, không cho phép một tia sai lầm." Linh Thần nghĩ nghĩ, nói, "Dạng này, ngươi đến lúc đó cho bên cạnh ta an bài một cái hiểu những ngày người, hắn nói thế nào, ta làm thế nào chẳng phải được rồi." "Hầu gia yên tâm, những này đều sẽ an bài." Linh Thần nhẹ nhàng thở ra, hắn biết cưới công chúa 10 phần phiền phức, chỉ là chuẩn bị hôn lễ liền phải 2 tháng lâu. Mà đây chính là hắn nhức đầu nhất địa phương. Bất quá cũng may có lễ bộ, hết thảy giao cho bọn hắn là được. "Lão Thẩm, ngươi liền nói cho ta, cưới công chúa cần xính lễ mời kim sao?" Thẩm Mẫn gật đầu, "Đương nhiên cần. Đây là đối với hoàng thất uy nghi tôn trọng. Cần bao nhiêu xính lễ mời kim?" Thẩm Mẫn nói, "Mời kim bạch ngân 10 vạn lượng, hoàng kim 1 vạn lượng không sai biệt lắm, xính lễ." "Chờ một chút, muốn nhiều như vậy?" Linh Thần kinh ngạc đến ngây người. Gia đình bình thường, cưới cái nàng dâu cũng liền 10 mấy 20 lượng, có khi mấy lượng liền đủ. Hắn không nghĩ tới cưới công chúa cần tốn tiền nhiều như vậy, hơn nữa còn không tính xính lễ. Thẩm Mẫn một mặt im lặng, Hầu gia cưới chính là công chúa, cũng không phải gia đình bình thường nữ tử. Hạ quan cảm thấy, cái này hoàng kim hẳn là lại thêm 1 vạn lượng. Linh Thần mặt đều đen, "Lão Thẩm, ngươi coi ta là những cái kia đại tham quan, trong nhà chất đầy núi vàng núi bạc đúng không? Ta nghèo a, căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Ngươi lừa gạt ai đây? Vậy hạ ban thưởng ngươi đồ vật cũng không ít, trong nhà hạ nhân đều không cần ngươi giao tiền công, an tiết ngươi tới nhà của ta, vừa ra tay chính là mấy ngàn lượng, hiện tại đặt ta chỗ này giả nghèo." Thẩm Mẫn trong lòng chửi bậy. Hắn vừa cười vừa nói, "Linh Hầu gia, cựu công chúa là bệ hạ sủng ái nhất công chúa, nàng của hồi môn cũng sẽ không thiếu, mà lại bệ hạ sẽ còn ngoài định mức ban thưởng. Đây chính là công chúa hôn lễ, trong cung nương nương, đại thần trong triều cũng sẽ không hẹn hỏi." Linh Thần ánh mắt sáng lên. Thẩm Mẫn tiếp lấy bồi thêm một câu, "Dựa theo triều ta lễ chế, công chúa xuất giá, chỉ là của hồi môn hoàng kim liền có 10 vạn lượng, bạch ngân 20 vạn lượng." Linh Thần lập tức há to miệng. Sau khi lấy lại tinh thần, Linh Thần ho khan một tiếng, vẻ mặt thành thật nói, "Có tiền hay không không quan trọng, mấu chốt là cưới công chúa không thể qua loa." "Lão Thẩm, ngươi yên tâm, ta liền xem như mượn, cũng sẽ góp đủ xính lễ mời kim. Ngươi một hồi cho ta liệt kê một cái xính lễ danh sách, ta trở về dựa theo tờ đơn bên trên chuẩn bị." Thẩm Mẫn cười cười, khám phá không nói toạc. "Hầu gia chờ một lát, ta cái này liền đi cho ngươi liệt tờ đơn." Linh Thần gật đầu. Không đầy một lát, Thẩm Mẫn trở về, đem liệt tốt danh sách giao cho Linh Thần. Linh Thần đem danh sách cất kỹ, "Lão Thẩm, vậy ta sẽ không quấy rầy, ta tặng tặng Hầu gia." Thẩm Mẫn đem Linh Thần đưa ra ngoài. Linh Thần lúc rời đi, nhìn xem Thẩm Mẫn, cười nói, "Lão Thẩm, lễ bộ thượng thư chức vị này chỗ trống cũng có một trận. Song xuôi ta cùng công chúa hôn lễ, một cái công lớn, Thẩm đại nhân cũng nên đi lên vừa đi." Thẩm Mẫn thần sắc có chút kích động. Hắn không phải không nhớ thương lễ bộ thượng thư vị trí, chỉ là vị trí này trước đó là Ninh Tự Minh, hắn cũng coi là Ninh Tự Minh một tay để bạn. Cho nên, Thẩm Mẫn lo lắng cho mình ngồi lên thượng thư vị trí, Linh Thần sẽ có ý nghĩ gì. Hiện tại Linh Thần nói như vậy, hắn liền yên tâm. Linh Thần chở mình lên ngựa, "Lão Thẩm, chờ hôn lễ kết thúc, ta sẽ đơn độc đi gặp bệ hạ." "Đi." Hầu gia đi thong thả, đưa mắt nhìn Linh Thần đi xa, trong ánh mắt có ức chế không nổi kích động. Linh Thần hiện tại là hầu gia, lại là phò mã, trọng yếu nhất hắn còn là bệ hạ sủng thần. Như hắn có thể thay mình nói tốt vài câu, cái này thượng thư chi bị ổn. Chương 326, khoe khoang chương 326, khoe khoang Linh Thần cưỡi điêu thuyền, cộc 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 đi tới giám sát sở. Theo Tú Châu trở về, hắn liền tới qua một lần giám sát sở. Cảnh Kinh cũng không dám giống hắn dạng này trắng trợn trốn việc lười biếng. Đương nhiên, hiện tại đến giám sát sở cũng không phải vì công tác, là đến khoe khoang. Phong Hầu, nếu như không tại Phùng Kỳ chính mấy cái kia tiện nhân trước mặt khoe khoang một chút, như cầm ý giả hành. Đến giám sát sở cổng, Linh Thần tung người xuống ngựa. Cổng Hồng Y đều mắt trợn tròn, sững sờ nhìn xem Linh Thần trên thân áo mã bảo. Nên đen ngân mã phục, chỉ có hầu gia có thể xuyên. Linh Ngân Y Phong Hầu rồi. Không ai dám hoài nghi mãng xà này bảo là giả, Linh Thần coi như lại gan to bằng trời, cũng sẽ không làm thân giả áo mãng bảo mặc lên người, đây chính là diệt môn chi tội. Thuộc hạ tham kiến Linh Hầu gia. Mấy cái Hồng Y quỳ rạp xuống đất. Linh Thần cười nói, "Đứng lên đi." "Tạ hầu gia." Mấy người đứng người lên, nhìn chằm chằm Linh Thần trên thân áo mãng bảo. Linh Thần xoay một vòng, "Thế nào, có đẹp trai hay không?" Mấy cái Hồng Y liên tục gật đầu. "Soái, soái đến vô pháp vô thiên. Quá tuấn tú, mãng xà này bảo quả thực chính là vì Linh Hầu gia chế tạo riêng. Cung hỷ Linh Hầu gia phong hầu." Linh Thần cười to, tiện tay lấy ra mấy lượng bạc vứt cho bọn hắn, trời đông giá rét, thả ban cùng các huynh đệ đi uống chút rượu, đủ ấm thân thể. Mấy cái hồng y nói cảm ơn liên tục. Linh Hầu gia người châm không ngừng, người xoáy năng lực mạnh, mấu chốt còn hào phóng. Nhất định phải cố gắng, tranh thủ về sau đi theo Linh Hầu gia làm việc, ngẫm lại đều thoải mái. Linh Thần đi vào giám sát sở, hướng một chỗ đi đến. Trên đường, giám sát sở người nhìn thấy Linh Thần trên thân áo mãng bảo, đều chấn kinh. Linh Thần phong hầu rồi. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Bắc phạt đại hoạch toàn thắng, bắt sống Bắc Đình Vương. Cái này lại cầm xuống Mãng Châu, thu phục biên hải, chiến công hiển hách. Tham kiến Linh Hầu gia. Linh Thần cười nói, đều là nhà mình huynh đệ, không cần nhiều như vậy lễ tiết. Về sau tại giám sát sở, ta không phải cái gì hầu gia, chỉ là giám sát sở ngân ý Linh Thần, huynh đệ của các ngươi đồng liêu. Trong lúc nói chuyện, lại là mấy chục lượng bạc tán ra ngoài. Chủ đánh một cái bình dị gần gũi, thu mua lòng người. Đi tới một chỗ, còn không có vào cửa, liền nghe tới Phùng Kỳ chính tại cùng mọi người thổi. Tối hôm qua hắn tại gánh hát ngủ hai cái cô nương, buổi sáng cái kia hai cái cô nương đều không xuống giường được. Bất quá cũng không tính thổi, gia hỏa này thân thể cường tráng không giống người, quả thực chính là gia súc. Linh Thần cất bước đi vào. Phùng Kỳ chính mắt sắc, ngay lập tức phát hiện Linh Thần. Linh Thần, tiểu tử ngươi những ngày này chạy đến nơi đâu rồi? Bóng người đều không nhìn thấy, sẽ không phải là Vũ Điệp cô nương đem ngươi ép khô a? Linh Thần mặt nghiêm, trầm giọng nói, làm càn. Lớn mặt Phùng Kỳ chính, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Đám người sửng sốt một chút. Phùng Kỳ chính cười hắc hắc nói, mau nhìn mau nhìn. Hắn thẹn quá hóa giận, khẳng định là bị ta nói trúng. Cao Tử Bình ánh mắt ngưng lại, phát hiện Linh Thần quần áo trên người không đúng, nhìn kỹ, thần sắc giật mình. Hắn vội vàng kéo Phùng Kỳ chính. Linh Thần, ngươi cái thân thể nhỏ bé này không được à? Bất quá không cần tự ti, dù sao có thể so sánh được ta người còn không có. Lão Cao, ngươi túm ta làm gì? Cao Tử Bình vô ý thức nói, áo mãng bảo. Áo mãng bảo? Cái gì áo mãng bảo? Những người khác cũng phát hiện, Linh Thần mặc trên người chính là áo mãng bảo. Bởi vì Linh Thần không xuyên vậy cá phục thời điểm, liền thích mặc toàn thân áo đen, còn thường xuyên ở trước mặt bọn hắn đắc ý, nói là Vũ Điệp một chân một đường cho hắn may. Cho nên, bọn hắn mới không có ngay lập tức chú ý tới Linh Thần mặc chính là áo mãng bảo. Tham kiến Linh Hầu gia. Cao Tử Bình bọn người tranh thủ thời gian quỳ lạy hành lễ. Linh Hầu gia. Phùng Kỳ chính một mặt nghi hoặc, nhưng chợt cũng nhận ra muộn màng chú ý tới Linh Thần trên thân áo mãng bảo. Nhưng hắn phản ứng đầu tiên không phải quỳ lạy, mà là tiến lên đóng cửa lại. Linh Thần, ngươi có phải hay không điên rồi? Áo mãng bảo cũng dám loạn xuyên, ngươi không muốn đầu rồi? Nhanh cởi ra. Phùng Kỳ chính nói, bước nhanh đi tới, mặt mũi tràn đầy sốt ruột bắt đầu giải Linh Thần nút thắt, muốn đem trên người hắn áo mãng bảo cởi ra. Hắn phản ứng đầu tiên chính là Linh Thần trên thân áo mãng bảo là giả, dù sao Linh Thần khác người sự tình cũng không có bất làm, gan to bằng trời. Lần này làm cho Linh Thần cho đều sẽ không. Hắn tức giận đẩy ra Phùng Kỳ chính tay, nghiêm mặt nói, lớn mặt Phùng Kỳ chính, ngươi dám đối bản hầu động thủ động ước. Ngươi lại không cởi ra, ngươi cái này khỉ lập tức muốn đầu dọn nhà, ngươi là gan này cũng quá lớn, dám trộm xuyên áo mãng bảo, ngươi có mấy quả đầu. Nói, lại trên chuẩn bị tay thoát Linh Thần quần áo. Linh Thần một chán dây đen, cái này khờ hàng. Cái này mẹ hắn là thật. Phùng Kỳ chính, hôm nay tạo triều, bệ hạ ngay trước văn võ bá quan mặt phong ta làm tiêu giao hầu. Phùng Kỳ chính ngừng tay, kinh ngạc nhìn Linh Thần, thật. Linh Thần sụ mặt, lạnh lùng nói, lớn mật Phùng Kỳ chính, dám chất vấn bản hầu gia. Cao Tử Bình, Trần Trùng, đem cái này lớn mật khờ hàng bắt lại cho ta. Cao Tử Bình cùng Trần Trùng lập tức sử sốt. Linh Thần quay đầu, hướng lấy bọn hắn nháy mắt mấy cái, sau đó nói, thế nào, bản hầu gia lời nói không dùng được sao? Nhìn thấy Linh Thần hướng lấy bọn hắn chớp mắt, hai người lập tức hiểu rõ ra. Vâng. Hai người đứng người lên, xông lại đem Phùng Kỳ chính đệ lại. Linh Thần nhìn xem Phùng Kỳ chính, xù mặt nói, ngươi vừa rồi nói mình rất mạnh đúng không? Đem hắn cho ta tiến, ngay tại chỗ hành hình, sau đó đưa vào cung làm thái giám đi. Mấy người các ngươi, tới hỗ trợ. Tiến không được hắn, ta đem các ngươi tiến. Linh Thần vừa rồi đối với Cao Tử Bình chớp mắt thời điểm, bọn hắn cũng nhìn thấy. Trong lòng rõ ràng, Linh Thần đang hù dọa Phùng Kỳ chính. Vâng. Một đám người xông lại, đem Phùng Kỳ chính mang lên trên mặt bàn, đệ lại tay chân của hắn. Một cái ngân ý bắt đầu đào Phùng Kỳ chính quần. Chân chúng rút đao ra, tại Phùng Kỳ chính giữa hai chân khoa tay, lão Phùng, đừng sợ. Đao của ta rất nhanh, ngươi không có cảm giác đến đau nhức, liền đã sạch sẽ. Phùng Kỳ chính một cái mặt đen đều dọa thành mặt trắng. Các ngươi đùa thật. Chân chúng một mặt nghiêm túc, nói, hầu gia mệnh lệnh, chúng ta không dám chống lại a. Đem hắn để lại, ngươi đào quần có thể hay không nhanh một chút, đừng để hầu gia sốt ruột chờ. Phùng Kỳ chính liều mạng dãy rủa, nếu là bị tiến, người còn sống có cái gì niềm vui thú, còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Linh Thần, không đúng, Linh hầu gia, ta sai, tha mạng a. Cha, ta bảo ngươi cha được rồi. Ta đừng làm rộn, ta còn không có thay Phùng gia nối dõi tông đường đâu. Nếu không chờ ta có hài tử, lại tiến cũng được a. Linh Thần khoát khoát tay, chờ một chút. Hắn ngược lại là nhắc nhở bản hầu. Như vậy đi, cắt mất hơn phân nửa, chứa cho hắn một chút xíu. Để hắn có, nhưng không thể dùng. Cao Tử Bình mấy người khỏe miệng co giật. Khá lắm, chiêu này thật điên rồi. Giết người chu tâm. Loại này tổn hại chiêu, cũng liền Linh Thần nghĩ ra. Phùng Kỳ chính thật dọa sợ, liều mạng dãy rủa. Linh Thần, Linh hầu gia, cha, ta sai. Muốn không ngươi trực tiếp cho trên cổ ta đến một đao a. Linh Thần nhìn xem hắn, tha ngươi cũng không phải không thể, liền nhìn ngươi nhận đánh còn là nhận phạt rồi. Nhận phạt, ta nhận phạt. Được, đã ngươi nhận phạt, kia liền phạt ngươi mời các huynh đệ đi 5 lần giáo phường sở, tất cả tiêu phí từ ngươi trả tiền. Phùng Kỳ chính sử sốt, đừng nói 5 lần, 10 lần đều được. Linh Thần mỉm cười, nhận lầm thái độ không sai, kia liền cho lão Phùng một cái hối cải để làm người mới cơ hội, buông hắn ra đi. Mọi người buông ra Phùng Kỳ Chính. Phùng Kỳ Chính theo trên bàn xoay người xuống tới, kéo quần lên tránh xa xa, một mặt u hoán, muốn để ta mời các ngươi đi giáo phường sở nói thẳng là được, cần dùng tới như vậy sao? Hù chết ta. Linh Thần cười nói, lão Phùng đều xin mọi người đi giáo phường sở, mọi người cũng nên bày tỏ một chút ta. Cảm ơn nghĩa phụ. Cao Tử Bình bọn người cùng kêu lên nói. Phùng Kỳ Chính tức giận nói, ta không có các ngươi bọn này đứa con bất hiếu. Chương 327, cướp người chương 327, cướp người Linh Thần, chúc mừng a. Hiện tại không thể để cho Linh Thần, phải gọi Linh Hầu ra. Cái này thân áo mãng bảo thật bách phong. Một đám người vây quanh Linh Thần, lao nhao. Linh Thần tức giận nói, đều đừng giả bộ con bê, đối với người ngoài ta là Hầu gia, ở trước mặt các ngươi ta vẫn là Linh Thần. Chính chúng ta huynh đệ, liền đừng như thế giả mồm. Ta vẫn là lúc trước thiếu niên kia, không có một tia cải biến. Các ngươi làm việc đi. Ta đi tiền thối lại khoe khoang khoe khoang. Ban đêm chúng ta giáo phường sở thấy. Cao Tử Bình mấy người nhìn nhau, đồng nói, cung tiễn Hầu gia. Linh Thần trợn mắt, hướng lấy bọn hắn dựng thẳng cái ngón giữa, cút đi. Chợt, Linh Thần đi tới Phan Ngọc Thành gian phòng. Kết quả Phan Ngọc Thành không tại, không có khoe khoang thành, cái này khiến Linh Thần có chút thất vọng. Hắn lại đi tới Cảnh Kinh gian phòng. Cảnh Kinh hôm nay cũng ở trên triều đình, biết Linh Thần phong hầu sự tình. Nhìn thấy Linh Thần, vội vàng đứng dậy hành lễ, gặp qua Hầu gia. Cảnh đại nhân, giữa chúng ta liền đừng đến bộ này hư. Cảnh Kinh cười nói, quy củ không thể loạn. Giảng quy củ đúng không? Vậy ngươi cho ta đập một cái a. Cảnh Kinh khỏe miệng giật một cái, đổi chủ đề, tìm ta có việc. Linh Thần lắc đầu, không có việc gì. Cảnh Kinh. Linh Thần cười nói, ta chính là đến cùng Cảnh đại nhân khoe khoang một chút ta áo mãng bảo. Cảnh Kinh một chán dây đen. Cảnh đại nhân ngươi mau lên, ta khoe khoang xong, đi trước. Cảnh Kinh người đều choáng, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng chợt lại nhịn không được bật cười. Linh Thần còn là cái kia Linh Thần, cũng không có bởi vì phong hầu mà cùng bọn hắn xa lánh. Linh Thần theo giám sát sở đi ra, vốn định về nhà, nhưng nghĩ lại, thay đổi tuyến đường hướng giáo phường sở mà đi. Áo mãng bảo có chút lớn, tay áo quá dài, thì Vũ Điệp cho hắn đổi một chút. Trên nửa đường, Linh Thần xa xa liền nhìn thấy hai khung xe ngựa mặt đối mặt, ngăn chặn hơn phân nửa mặt đường. Một cái quần áo hoa lệ thanh niên, dẫn một đám người, cưỡng ép đem một cái con cái hòm thuốc đại phu trên kệ xe ngựa. Còn bên kia, chỉ có một cái 60 tuổi trên dưới lao nhân. Chỉ thấy hắn bịch quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn, "Nhâm thiếu gia, van cầu ngươi, nhà ta thiếu phu nhân thật nhanh không được, van cầu ngươi giờ cao đánh khẽ." Cái kia quần áo hoa lệ thanh niên một cước đem lão nhân đạp lăn trên mặt đất, "Nhà ngươi phu nhân không được, liên quan ta cái rắm. Còn dám chặn đường, cẩn thận bản thiếu gia đánh gãy chân của ngươi." Nói xong, để người cưỡng ép kéo ra lão nhân xe ngựa, sau đó dẫn người lái xe rời đi. Lão nhân ở phía sau truy một đoạn, kết quả trượt chân, ngã rầm trên mặt đất. Hắn chật vật bò lên, nước mắt tuôn đầy mặt, trong miệng lẩm bẩm, "Cái này nhưng làm sao xử lý? Cái này nhưng làm sao xử lý a?" Chờ Ninh Thần phóng ngựa chạy tới, cái kia quần áo hoa lệ thanh niên cưỡi ngựa xe đi xa. Chỉ có lão nhân ngồi dưới đất một bên khóc, một bên lẩm bẩm cái gì. Linh Thần đến trước mặt, tung người xuống ngựa. Trung quanh vây xem bách tính, nhìn thấy Linh Thần trên thân áo mãng bảo, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Phổ thông bách tính đều biết, nền đen ngân mãng, chỉ có Hầu gia tài năng xuyên. Linh Thần đi qua, nhìn xem lão nhân già, xảy ra chuyện gì rồi? Lão nhân nghe tới thanh âm, ngẩng đầu nhìn đến, lập tức dọa đến sắc mặt đại biến, vội vàng hốt hoảng bỏ lên, "Thảo dân, tham kiến Hầu gia." "Tất cả mọi người đứng lên đi." Linh Thần giơ tay lên một cái. Lão nhân cảm thấy Linh Thần có chút quen mắt, nghĩ nghĩ, hỏi dò, "Ngươi là Ninh Ngân Y sao?" Linh Thần nhẹ gật đầu. Kinh thành không ít bách tính đều biết hắn, cái này không kỳ quái. Ninh Ngân Y Điệp, không đúng, là Ninh Hầu gia. Cầu ngươi mau cứu nhà ta thiếu phu nhân, van cầu ngươi mau cứu nhà ta thiếu phu nhân. Linh Thần hỏi, nhà ngươi thiếu phu nhân làm sao rồi? Nhà ta thiếu phu nhân có sinh, theo tối hôm qua cho tới bây giờ, người đều đau đến ngất đi nhiều lần, mời thật nhiều đại phu đều bó tay toàn tập. Cầu xin đại nhân nhìn tại tướng quân nhà ta phân thượng, mau cứu nhà ta thiếu phu nhân. Linh Thần nao nao, hỏi, nhà ngươi tướng quân là ai? Tướng quân nhà ta là Bắc Lâm quan Lương Kinh Vũ, tướng quân gửi trở về thư nhà, nói còn cùng Linh Hầu gia cùng một chỗ đánh trận. Linh Thần biến sắc, nhà ngươi tướng quân là Lương Kinh Vũ? Vâng. Vừa rồi cướp đi đại phu chính là người nào? Là Lễ Bộ Tả Thị Lang Mặc Cho Kỳ Phong Mặc Cho đại nhân công tử. Mặc Cho đại nhân sủng ái nhất tiểu thiếp chỉ là không cẩn thận bạch phá cánh tay, tiểu nhân trước hết mời đến Trần đại phu, bọn hắn không thèm nói đạo lý, đem Trần đại phu cướp đi. Lão nhân bôi nước mắt, bọn hắn chính là khi dễ tướng quân nhà ta lâu dài không ở nhà, quá khi dễ người. Ở chỗ này chờ ta. Linh Thần trở mình lên ngựa, phóng ngựa mà đi. Lương Kinh Vũ mặc dù chỉ là cái tam phẩm tướng quân, nhưng lại tay cầm 10 vạn đại quân. Lương Kinh Vũ là dựa vào chính mình dũng mãnh thiện chiến, từng chút góp nhặt quân công leo đến bây giờ vị trí. Đáng tiếc hắn ở kinh thành cũng không có căn cơ cùng bối cảnh, lại là cái võ tướng, lâu dài trấn thủ Bắc Lâm quan, khó trách người trong nhà sẽ bị khi dễ. Có người sinh ra ở La Mã, có người xuất sinh chính là châu ngựa. Như tứ hoàng tử, cất bước chính là nhị phẩm tướng quân. Giống Lương Kinh Vũ dạng này, không bối cảnh, không người mạch, lại lâu dài không ở kinh thành tướng quân. Những ngày này tử cẩn thận, cũng không để vào mắt. Cái thế giới này chính là dạng này, an tâm chịu làm, so ra kém sẽ múa mép khua môi. Mặc Cho Kỳ Phong. Linh Thần con mắt nhắm lại. Mặc Cho Kỳ Phong là Lễ Bộ Tả Thị Lang, cũng là Thẩm Mẫn ngồi lên thượng thư chi vị lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Với bạn, thừa cơ hội này, đem cái này chướng ngại vật diệt trừ, tốt đỡ Thẩm Mẫn thượng vị. Trong lúc suy tư, nhâm ra xe ngựa đã xuất hiện ở trong tầm mắt của Linh Thần. dừng lại cho ta. Linh thần giống to một tiếng, phóng ngựa chạy như điên, đi tới xe ngựa trước, hoành đao lập mã, ngăn lại xe ngựa đường đi. Xe ngựa chung quanh hộ vệ, há mồm liền muốn răng dạy, nhưng khi thấy rõ Linh thần trên thân áo mang bảo, doa đến miệng đều không khép được, bịch bịch quỳ đầy đất. Linh thần tung người xuống ngựa, hướng xe ngựa nhanh chân đi đến. Cái nào đuôi mù hỗn đản dám cản bản thiếu gia xe ngựa? Nhân thiếu gia mắng to theo trong xe ngựa thò đầu ra, cũng không chờ hắn kịp phản ứng, liền bị một cái đại thủ nắm chặt tóc, theo trong xe ngựa đẩy ra ngoài vứt trên mặt đất. Nhân thiếu gia quẳng phát ra một tiếng kêu rên. Đồ chết tiệt, muốn chết đúng hay không? Tin hay không bản thiếu gia chơi chết cả nhà ngươi? Ngươi biết ta là ai không? Ta là. Nhân thiếu gia tiếng mắng chửi im bặt mà dừng. Hắn nhìn thấy Linh thần trên thân áo mã bảo, tại chỗ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, hốt hoảng bò lên quỳ tốt, tham gia, tham kiến hầu gia. Hầu gia thứ tội, tiểu nhân đang chết, tiểu nhân có mắt không trọng. Phanh. Linh thần một cước đem hắn đá bay ra ngoài. Trần đại phu, mời xuống xe. Linh thần hướng trong xe hô nói. Trần đại phu thò đầu ra, liếc mắt nhìn tình huống bên ngoài, lại nhìn thấy Linh thần trên thân áo mã bảo, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, Thảo dân. Thảo dân tham kiến. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian xuống tới, mạng người quan trọng. Linh thần đem hắn từ trên xe ngựa kéo xuống, lôi đến ngựa trước mặt, chính mình lên trước ngựa, lại đem Trần đại phu kéo lên. Sau đó phóng ngựa chạy như điên. Linh công tử, chúc mừng phong hầu. Lúc nào có thời gian, mời đến cùng ăn đường uống chén trà. Chạy ra một đoạn về sau, Trần đại phu sắc mặt khôi phục bình tĩnh, đâu còn có một chút sợ hãi bộ dáng. Cười nói với Linh thần. Linh thần ánh mắt co rụt lại, ngươi là cùng ăn đường trưởng quỹ? Vâng. Biết. Hôm nào có thời gian đi tìm ngươi. Vị này Trần đại phu là quỷ ảnh môn người. Hắn rời đi Tú Châu lúc, quỷ ảnh môn đại sư Minh Tạ Tư Vũ để hắn có việc đến cùng ăn đường tìm trưởng quỹ, chỉ là hắn gần nhất vẫn bận không có thời gian đi. Linh thần đường cũ trở về, lão nhân nhìn thấy Trần đại phu, kích động vui đến phát khóc. Linh thần nói, ngươi trước mang Trần đại phu về nhà, ta sau đó liền đến. Chương 328, mẹ con bình an. Chương 328, mẹ con bình an. Nhìn xem lão nhân mang đi Trần đại phu, Linh thần thì là phóng ngựa tiến về hình bộ. Đi tới hình bộ, nhìn thấy Lệ Chí Hành, Linh thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Ngươi muốn dẫn đi Tử Tô cô nương? Lệ Chí Hành mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Linh hầu gia, việc này nhưng không mở ra được trò đùa. Tử Tô phụ thân là oan uổng, nhưng bệ hạ còn không có hạ chỉ đặc xá Tử Tô cô nương tội, ngươi dạng này mang đi, so như cấp ngủ. Lệ đại nhân, mạng người quan trọng, quản không được nhiều như vậy. Tất cả trách nhiệm ta một mình gánh chịu. Đúng rồi, ngươi nhớ kỹ cho bệ hạ bên trên một đạo tấu chương. Lệ Chí Hành cau mày, hầu gia, ngươi đây không phải làm khó ta sao? Linh thần cười nói, để ngươi dâng tấu chương là vì không liên lụy ngươi. Sau đó ta sẽ đem Tử Tô đưa về, đồng thời sẽ đích thân đi tìm bệ hạ thỉnh tội. Yên tâm, ta cam đoan không có việc gì. Lệ Chí Hành nhìn xem hắn, hầu gia xác định không có việc gì. Linh thần gật đầu. Lệ Chí Hành gật đầu, tốt, kia liền theo hầu gia ý tứ xử lý. Tử Tô mặt mũi tràn đầy nghi hoặc bị mang ra đại lao. Nhìn thấy Linh thần, nàng chưa kịp mở miệng, liền bị Linh thần lôi kéo đi ra ngoài cửa. Đi tới cửa, trước đem Tử Tô nâng lên ngựa, sau đó chính mình tại xoay người đi lên. Giá. Điêu thuyền như mũi tên sông ra ngoài. Gió lạnh đập vào mặt, Tử Tô vô ý thức hướng Linh thần trong ngực chui. Linh thần khẽ miệng gãy nết. Linh thần, có phải là bệ hạ đặc xá ta rồi? Linh thần gần nhất không chỉ một lần đến nhà giam nhìn qua nàng, đem tất cả sự tình đều nói cho nàng. Linh thần lắc đầu, còn không có, ngươi còn phải ở trong tù đợi một thời gian ngắn. Bất quá ta nghĩ rất nhanh ngươi liền sẽ tự do. Bệ hạ còn không biết hắn cùng Tử Tô quan hệ. Không đặc xá Vũ Điệp, là không nghĩ con nữ nhân khác so cựu công chúa sớm hơn tiến vào Ninh phủ cửa. Nếu là Tử Tô lần này cứu Lương Kinh Vũ con dâu, chính mình lại vận hành một phen, tin tưởng Tử Tô rất nhanh liền có thể khôi phục tự do. Vũ Điệp muốn khôi phục tự do, sợ là phải đợi đến hắn cùng cựu công chúa thành hôn về sau. Tử Tô giật mình, vậy là ngươi tự mình mang ta ra lao? Linh thần gật đầu. Ngươi liền không sợ làm tức giận bệ hạ? Linh thần nói, quản không được nhiều như vậy rồi. Mạng ngươi quan trọng, ta cần ngươi giúp ta cứu người. Cứu ai? Đến ngươi liền biết, trốn vào ta áo khoác bên trong, đừng đổi cảm mạo. Cảm mạo? Linh thần nói, ê, ý của ta là, ngươi đừng bị cảm lạnh nhiễm lên phong hàn. Tử Tô lặng lẽ trợn mắt, trong lòng tự nhủ hai ta ai là đại phu. Nhưng ta không mang cái hòm thuốc ca. Không có việc gì, đã có sẵn. Trần đại phu mang cái hòm thuốc. Tử Tô ồ một tiếng, thực tế quá lạnh, nàng giật giật Linh thần áo khoác, đem chính mình bọc lại. Núp ở Linh thần trong ngực, dựa vào hắn rắn chắc lồng ngực, cảm thụ được trên người hắn nhiệt độ. Tử Tô cảm thấy rất an tâm, không khỏi nghĩ đến tại Tú Châu thay Linh thần chữa thương lúc phát sinh sự tình, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Lương Kinh Vũ nhà tại nội thành tít ngoài rìa. Linh thần bắc phạt trở về, liền hiểu qua Lương Kinh Vũ. Phóng ngựa đi tới Lương phủ, tung người xuống ngựa, sau đó đem Tử Tô ôm xuống tới. Không đợi sai vật nói chuyện, Linh thần nói, ta là giám sát sở ngân y Linh thần, là nhà ngươi tướng quân bằng hữu, nghe nói nhà ngươi thiếu phu nhân khó sinh, ta mang đại phu đến, mau dẫn ta đi. Sai vật không dám trì hoãn, vội vàng nói, Linh hầu gia, mời đi theo ta. Linh hầu gia. Tử Tô có chút ngộng, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện áo khoác xuống lộ ra bộ phận làn nền đen mơn mãng. Ngươi không phải giám sát sở ngân y sao? Tại sao mặc áo mãng bảo? Ngươi. Quay đầu lại giải thích với ngươi, cứu người quan trọng. Linh thần đem áo khoác cởi xuống khoác ở trên người nàng, nắm tay của nàng đi vào bên trong đi. Đi tới nội viện, cửa một căn phòng đứng mấy người, trong đó liền có vị kia trên đường gặp được lão nhân. Lão nhân nhìn thấy Linh thần, vội vàng tiến lên hành lễ, thảo dân tham kiến Linh Hầu gia. Những người khác thấy thế, tranh thủ thời gian quỳ lạy. Đều đứng lên đi, không cần đa lễ. Một cái khoảng 40 tuổi, phong vận vẫn còn phu nhân, hướng Linh Thần cúi đầu, mặt mũi tràn đầy cảm kích, đa tạ Linh Hầu gia, ân cứu mạng suốt đời khó quên. Chờ phu quân ta trở về, định để hắn đến nhà bái tạ. Lão nhân vội vàng giới thiệu, Linh Hầu gia, vị này là phu nhân nhà ta. Vị này là công tử nhà ta. Lương Kinh Vũ phụ mẫu sớm đã qua đời, bản thân hắn cũng không có nạp thiếp, trong nhà chỉ có phu nhân, con trai độc nhất, con dâu. Linh Thần nói, Lương phu nhân không cần khách khí, ta cùng Lương tướng quân chính là sinh tử chi giao. Tình huống bây giờ thế nào rồi? Trần Đại Phu đã đi vào một lát, một mực không có đi ra, chúng ta cũng không dám quấy rầy. Đúng lúc này, bên trong vang lên một nữ tử thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Một đám người tất cả đều hoảng hồn, mặt mũi tràn đầy lo âu. Linh Thần nói, Lương phu nhân, vị này là Y Lý Tiên Thương Lục đệ tử Tử Tô, Thương Lục là ngự y viện viện lệnh Lâm Văn sư mình. Đệ tử Tô cô nương thử một chút ta. Lương phu nhân mặt mũi tràn đầy kích động, Thương Lục đại danh nàng nghe nói qua. Nguyên lai là Y Lý Tiên đệ tử, Tử Tô cô nương, nhờ ngươi. Tử Tô gật gật đầu, phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Trong lúc nói chuyện, Tử Tô bước nhanh đi vào. Linh Thần bọn người ở bên ngoài sốt ruột chờ lấy. Trong gian phòng, không ngừng truyền ra nữ tử thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Nha hoàn bưng buồn không ngừng ra ra vào vào, trong chậu nước bắt đầu vào đi là xong, bưng ra biến thành đỏ như máu, nước đổi một chậu lại một chậu. Thẳng đến một canh giờ sau, đột nhiên một tiếng to rõ hài nhi khóc tiếng gãy từ trong phòng truyền ra. Phu nhân, sinh, thiếu phu nhân sinh, là vị tiểu công tử. Một cái nha hoàn chạy đến hương phấn nói. Lương phu nhân thân thể mềm nhũn, lảo đảo mấy bước, kém chút ngã xuống, cả người đều có chút thoát lực. Bên cạnh tiếp thân nha hoàn tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng, phu nhân, ngài không có sao chứ? Lương phu nhân lắc đầu, mặt mũi tràn đầy kích động, tranh thủ thời gian hỏi chạy đến báo tin vui nha hoàn, thiếu phu nhân đâu? Thiếu phu nhân không có việc gì, mẹ con bình an. Quá tốt, đa tạ lao thiên gia phù hộ. Lương phu nhân vui đến phát khóc. Linh Thần cười nói, chúc mừng Lương phu nhân, chúc mừng Lương công tử. Linh Thần nói, nhìn về phía Lương công tử. Con trai của Lương Kinh Vũ cũng chỉ chừng 20 tuổi, lúc này cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, cùng như đầu gỗ, đoán chừng là lần thứ nhất kinh lịch loại sự tình này, bị hù dọa. Lương công tử, còn không vào xem thê tử ngươi, nàng mới từ quỷ môn quan đi một lượt, hiện tại cần nhất ngươi làm bạn. Lương công tử đống nhiên giật mình tỉnh lại, đa tạ Ninh Hầu gia nhắc nhở. Nói xong, nhanh chân hướng bên trong chạy tới. Lương phu nhân cũng đi theo sát vào. Ninh Thần trong sân chờ một hồi. Tử Tô lưu lại một cái toát thuốc, sau đó cùng Trần Đại Phu đi ra. Xin hỏi cô nương tôn tính đại danh, không nghĩ tới tuổi còn trẻ, ý thuật lại như thế đến. Không biết sư thừa người nào? Trần Đại Phu cười hỏi, thần sắc mang căm phục. Ninh Thần nói, nàng là Dược Tiên Thương Lục chuyên nhân. Trần Đại Phu giật nảy cả mình. Nguyên lai là Dược Tiên tiền bối cao độ, khó trách lý thuật cao minh như thế, thất kính thất kính. Tử Tô nhạt mẽo cười một tiếng, tiền bối quá khen. Chương 329, tỷ muội gặp lại chương 329, tỷ muội gặp lại. Ninh Thần liếc mắt nhìn trong phòng, hỏi, sẽ không có vấn đề gì à? Tử Tô nói khẽ, sản phụ đã thoát ly nguy hiểm, chỉ là thân thể rất suy yếu, ta lưu lại phương thuốc, chỉ cần dựa theo phương thuốc uống thuốc, mấy ngày nữa liền có thể khôi phục lại. Ninh Thần khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Ninh Thần tự nhiên mà vậy dắt Tử Tô tay hướng bên ngoài đi đến. Lương Kinh Vũ trấn thủ Bắc Lâm Quan, tay cầm 10 vạn đại quân, lại dũng mãnh thiện chiến, là một viên manh tướng, Linh Thần rất thưởng thức hắn. Bọn hắn vốn là có chinh chiến xa trường tình nghĩa. Lần này mình lại bảo vệ Lương gia hương hỏa, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, tin tưởng Lương Kinh Vũ đều sẽ không chút do dự đứng tại phía bên mình. Bất quá còn chưa đủ, hắn còn phải diễn một màn khổ nhục kế, đem Lương Kinh Vũ trói chặt, thuận tiện diệt trừ mặc cho Kỳ Phong khối này chướng ngại vật. Hắn nhớ kỹ Nam Việt quốc sư ngày đó trên triều đình, lấy một bức vế trên ý đồ nhục nhã đại huyền thời điểm, cái này mặc cho Kỳ Phong nhảy cao nhất. Tôn kép ngay nhép, ngày lành của ngươi đến rồi đầu. Linh Thần trong lòng cười lạnh. Tiểu công tử thật đáng yêu. A, ngươi nói cái gì? Linh Thần đang suy nghĩ chuyện, không nghe rõ Tử Tô. Tử Tô cười nhẹ nói, ta nói Lương gia vừa ra đời tiểu công tử thật đáng yêu. Nói đùa a? Vừa ra đời hài nhi có thể để mắt, không đều là nhăn nhăn nhún nhún, tàng tạm. Linh Thần nói, đột nhiên khẽ giật mình, ngươi thích hài tử? Tử Tô gật đầu, ừ một tiếng. Ê, ngươi muốn hài tử lời nói, cái này ta cảm thấy ta có thể rút một tay. Tử Tô khuôn mặt nhỏ đỏ lên, liếc nhìn Linh Thần, ngươi nghĩ hay lắm. Này làm sao có thể nói là ta nghĩ hay lắm đâu. Mấu chốt là ta người này lấy giúp người làm niềm vui, làm việc tốt không lưu danh, lưu cái họ là được. Tử Tô phốc bật cười, gắt giọng, rồi nói sau, nói không chừng ta sẽ cân nhắc. Vậy ngươi nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, sớm ngày quyết định. Sau lưng không đúng lúc truyền đến một tiếng tiếng ho khan. Linh Thần quay đầu nhìn lại, Trần Đại Phu, ngươi còn ở đây? Trần Đại Phu biểu lộ cứng đờ. Hắn ra mặt run rẩy mấy lần, đối người nói, Linh Hầu gia, Tử Tô cô nương, vậy ta trước hết cáo từ. Hoan nên hai vị có thời gian đến cùng ăn đường. Linh Thần cười nói, lần này phiền phức Trần Đại Phu, hôm nào nhất định đến nhà nói lời cảm tạ. Trần Đại Phu gật đầu một cái, tăng tốc bước chân rời đi. Tử Tô nghiêng đầu nhìn xem Linh Thần, ngươi chừng nào thì phong hầu? Hôm nay tảo chiều thời điểm, vậy hạ phụng ta làm tiêu giao hầu. Tử Tô cười nói, chúc mừng a, ngươi hẳn là đại huyền lịch đại trẻ tuổi nhất hầu gia. Linh Thần cười khẽ, đều là dùng mệnh liều trở về. Tử Tô mặt mũi tràn đầy khâm phục, nhưng ta cảm thấy tiêu giao hầu cũng không thích hợp ngươi. Ngươi nam chinh bắc chiến, bị nhốt miếu đường, không có chút nào tiêu giao. Linh Thần nhìn nàng, vừa cười vừa nói, ngựa đi bất lực đều bởi vì gầy, người không phong lưu chỉ vì bẩn, ta không tiêu giao là bởi vì chính mình còn chưa đủ mạnh, vẫn chưa tới tiêu giao thời điểm. Tử Tô giật mình, ngươi đều phong hầu, còn chưa đủ mạnh a? Linh Thần lắc đầu, cái này hầu gia chi vị là huyền đế cho hắn, huyền đế tùy thời đều có thể lấy về. Hắn muốn làm chính là, liền xem như huyền đế, cũng không thể tùy tiện lấy đi hắn bất kỳ vật gì. Chân chính tiêu giao, không phải ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, mà là ngươi không muốn làm cái gì liền không làm cái gì. Không ai làm sao ngươi. Đi ra lương gia, Tử Tô khuôn mặt nhỏ có chút tạm đạm. Ta có phải là nên về hình bộ đại lao rồi? Linh Thần cười nhạt một tiếng, đưa nàng nâng lên ngựa, sau đó chính mình cưỡi đi lên. Giá. Điều thuyền chở đi hai người, bước đi như bay. Qua một hồi lâu, Tử Tô nâng lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ, ngóc đầu nhìn xem Linh Thần góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, nghi ngờ nói, đây không phải về hình bộ đại lao phương hướng à? Linh Thần cười khẽ, đây là đi giáo phường sở phương hướng. Tử Tô trận tròn thanh tịnh con ngươi, ngươi muốn dẫn ta đi giáo phường sở thấy biết đu. Nhưng ta hiện tại còn là có tội chi thần, làm như vậy sẽ liên lụy ngươi đi. Sẽ. Bất quá không trọng yếu, ta gánh chịu nổi, Vũ Điệp rất nhớ ngươi, ngươi cũng rất muốn nàng a. Ngươi vào tù về sau, Vũ Điệp vì cứu ngươi, bán thành tiền tất cả thứ đăng giá, còn mượn không ít bạc, muốn cứu ngươi. Kết quả bị người cho lừa gạt. Tử Tô mở lớn miệng nhỏ, chợt lắc đầu, nha đầu ngốc này, ta đều nói, ta như xảy ra chuyện, để nàng không nên quản ta. Linh Thần thở dài, nàng xem ngươi là thân tỷ tỷ, làm sao có thể mặc kệ ngươi. Ta cái này liền dẫn ngươi đi gặp nàng. Tử Tô con ngươi kịch liệt ba động, vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Linh Thần cười nói, bởi vì ta háo sắc a. Rất hoài niệm Mãng Châu ngươi vì ta chữa trị thời điểm. Trong ngay mắt, Tử Tô liền bành thai đều đỏ. Phóng ngựa đi tới giáo phường sở cửa sau. Linh Thần dùng áo khoác đem Tử Tô bao lấy đến, xe nhẹ đường quen mang nàng từ cửa sau đi vào, thuận lợi đi tới lầu 3. Linh. Tiểu Hạnh ngay tại bên ngoài bận rộn, nhìn thấy Linh Thần tiến đến, đang chuẩn bị hành lễ, nhưng Linh Thần trên thân áo mãng bào để nàng trừng lớn mắt to, khuôn mặt nhỏ biến đổi, vội vàng quỳ xuống, nô tỳ tham kiến Linh hầu gia. Đứng lên đi. Tiểu Hạnh đứng người lên, hưng phấn hướng nội gian hô nói, cô nương, Linh hầu gia đến rồi. Linh hầu gia. Vũ Điệp một mặt nghi hoặc đi tới, nhìn thấy Linh Thần, ngập nước mắt to trừng càng lớn, Linh lang. Ngươi. Linh Thần cười nói, vâng, ta phong hầu, bệ hạ thân phong tiêu giao hầu. Vũ Điệp con mắt lóe sáng tinh tinh, mặt mũi tràn đầy sùng bái, Linh lang quá lợi hại, Linh lang là đại huyền sử thượng trẻ tuổi nhất hầu gia a. Linh Thần đang muốn gật đầu, đã thấy Vũ Điệp ánh mắt rơi xuống bên cạnh hắn Tử Tô trên thân. Bởi vì Tử Tô bọc lấy áo khoác, mang mũ trùm, Vũ Điệp căn bản không nhận ra được. Linh Thần đi qua đóng cửa lại, đi về tới cười nói, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Tử Tô cô nương. Vũ Điệp phút chốc trừng lớn xinh đẹp đôi mắt, Tiểu Hạnh đều há to miệng. Tử Tô gỡ xuống trên đầu mũ trùm, lộ ra tấm kia khuynh quốc khuynh thành mặt, thần sắc kích động nhìn xem Vũ Điệp. Tử Tô tỉ tỉ. Vũ Điệp tính tình điềm tĩnh, nhưng lúc này lại kềm nén không được nữa kích động của mình, bước nhanh đi tới. Hai tỷ muội ôm cùng một chỗ. Biết đu. Tử Tô tỉ tỉ, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, ta không phải đang nằm mơ chứ? Hai tỷ muội ôm cùng một chỗ, lại khóc lại cười. Qua một hồi lâu, hai người cảm xúc mới bình phục xuống tới. Tử Tô tỉ tỉ, bệ hạ đặc xá ngươi sao? Tử Tô lắc đầu, còn không có, là Ninh Thần tự mình dẫn ta tới gặp ngươi. Vũ Điệp gương mặt xinh đẹp biến đổi, nhìn về phía Ninh Thần, Ninh Lang, làm như vậy sẽ liên lụy đến ngươi. Ninh Thần cười khoát khoát tay, yên tâm. Điểm này tội danh ta gánh chịu nổi. Các ngươi vui vẻ trọng yếu nhất. Hết thể liền xem ngày mai, nếu như thuận lợi, Tử Tô liền triệt để tự do. Nếu như sự tình không có dựa theo ta kế hoạch phát triển, cái kia Tử Tô còn phải ở trong tù đợi một thời gian ngắn. Vậy các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Vũ Điệp mặt mũi tràn đầy không bỏ, Ninh Lang vừa tới muốn đi a. Ta còn có chút sự tình muốn làm, lại nói, ngươi nơi này liền một cái giường. Ta lưu lại, ban đêm thế nào ngủ? Vũ Điệp vô ý thức nói, nô ra giường có thể ngủ ba người. Linh Thần con mắt bám một cái sáng. Tử Tô mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, ngươi tại nói mỏ gì đâu? Chương 330, cách chức điều tra chương 330, cách chức điều tra Vũ Điệp một mặt nói nghiêm túc, Tử Tô tỉ tỉ quên sao? Chúng ta từng nói qua, về sau muốn gả cho cùng một cái nam nhân. Linh Lang người rất tốt, lại ưu tú, Tử Tô tỉ tỉ về sau chẳng phải không cần một người bốn phía phiêu bạn, lưu lại cùng ta cùng một chỗ hầu hạ Linh Lang a. Vũ Điệp nói, nhìn về phía Linh Thần, Linh Lang, ngươi nguyện ý để Tử Tô tỷ tỷ lưu lại đúng không? Ê, ngươi vui vẻ trọng yếu nhất, Tử Tô cô nương nếu là nguyện ý lưu lại, ta không có ý kiến. Vũ Điệp vui vẻ nói, Tử Tô tỷ tỷ, Linh Lang đều đáp ứng, ngươi liền ở lại đây đi. Tử Tô gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, liếc mắt nhìn Linh Thần, trong lòng tự đủ dối trá. Nàng lưu lại, cùng biết nhu cùng một chỗ hầu hạ hắn, thưởng tề nhân chi phúc, hắn có thể không đồng ý sao? Vũ Điệp nha đầu này, không nhìn ra Linh Thần gian trá giảo hoạt. Vũ Điệp, việc này sau này hãy nói đi. Linh Thần ánh mắt chớp lên, cảm thấy có hy vọng. Hắn cười nói, Vũ Điệp, ta mãng xà này bảo có chút không vừa vặn, tay áo hơi dài, ngươi có thời gian giúp ta đổi một cái đi. Cái kia Linh Lang đổi lại a. Nô gia vừa vặn giúp ngươi làm một thân quần áo mới, ngươi thử một chút, nhìn có vừa người không. Vũ Điệp đem cho Linh Thần làm quần áo mới đem ra. Tử Tô nói, ta về trước tránh một chút. Không có chuyện gì Tử Tô tỉ tỉ, dù sao Linh Lang thân thể ngươi về sau đều là muốn nhìn. Tiểu Hạnh, ngươi đi ra ngoài trước đi. Tử Tô cả một cái lớn im lặng. Linh Thần khẽ miệng kìm nén không được đi lên giường, Vũ Điệp thật sự là quá hiểu chuyện. Bất quá, loại sự tình này không thể nóng nổi, đến cho Tử Tô một cái thích ứng cơ hội. Ta vẫn là đi nội gian đổi đi. Linh Thần đi tới nội gian, cởi áo mang bảo, thay đổi Vũ Điệp cho hắn làm quần áo mới, sau đó đi ra. Linh Lang, ý phục vừa người sao? Linh Thần gật đầu, quá vừa người. Vũ Điệp so hắn còn hiểu hơn thân thể của hắn. vậy các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Linh thần rời đi giáo phường sở, Vũ Điệp cùng Tử Tô tỷ muội thật vất vả đoàn tụ, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Hắn cười hấu yếm điêu thuyền, cộc 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 đi tới Trần lão tướng quân trong phủ. Đợi nửa canh giờ, đi ra về sau, lại đi bái phòng Lý Hán Nho. Sau đó, liền về nhà đi ngủ đi. Hôm sau, tảo chiều, bệ hạ giá lâm. Theo toàn công công lanh lảnh tiếng nói, quân thần bị lệ, cùng kêu lên hô to, chúng thần tham kiến bệ hạ thanh an. Chúng ái khanh bình thân. Huyền đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, nhìn lướt qua, không khỏi khẽ giật mình, Trần lão tướng quân cũng tới. Trần lão tướng quân hành động bất tiện, hắn cho phép không có cái gì chuyện trọng yếu lúc, không cần lên triều. Có bản sớm đấu, không muốn bài triều. Toàn công công lanh lảnh tiếng nói tại đại điện tiếng vọng. Bệ hạ, lão thần có vốn muốn đấu. Bệ hạ, thần có việc khởi bẩm. Trần lão tướng quân cùng Lý Hán Nho đồng thời mở miệng. Huyền đế ngơ ngác một chút, chợt cười nói, Trần lão tướng quân trước nói đi. Trần lão tướng quân cúi người, bệ hạ, thần muốn đòi cái công đạo. Huyền đế yếu kỳ, lão tướng quân muốn lấy cái gì công đạo? Bệ hạ, hôm qua Lương Kinh Vũ Lương tướng quân con dâu khó sinh, toàn thành đại phu bó tay toàn tập, thật vất vả mời đến cùng An Đường đại phu, nhưng lại bị lễ bộ mặc cho thị lang công tử bên đường cướp đi. Mà cướp đi Trần đại phu lý do 10 phần buồn cười, chỉ vì mặc cho thị lang sủng ái nhất tiểu thiếp quẹt làm bị thương cánh tay. Lương Kinh Vũ trấn thủ Bắc Lâm quan, năm ngoái còn liên thủ với Ninh Thần, đánh bại Đà La quốc đại quân, bắt sống Tả Đình Vương, lao khổ công cao. Hắn vì đại viện ngăn địch ở ngoài ngàn dặm, thủ hộ đại viện Giang Sơn mất tính, bây giờ người nhà của hắn lại bị người khi dễ, đây là đạo lý nào? Lao thần thần cầu, nghiêm trị mặc cho Kỳ Phong, chớ có để tiền tuyến tướng sĩ buồn lòng. Trần lão tướng quân nói xong, mặc cho Kỳ Phong sắc mặt trắng bệnh. Hôm qua, con trai của hắn về nhà, đem sự tình nói về sau, hắn lúc ấy liền có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Cho nên, hắn trong đêm bái phòng không ít người. Vốn cho rằng bạch tội hắn sẽ là Ninh Hận, không nghĩ tới là Trần lão tướng quân. Trần lão tướng quân thế nhưng là quốc chi của trụ, là trong quân định hải thần châm, liền bệ hạ đều muốn cho ba phần chút tình mọn. Lần này phiền phức lớn. Ngay vào lúc này, Lý Hán Nho đứng dậy, khởi bẩm bệ hạ, thần vừa rồi muốn tham tấu cũng là chuyện này. Một bên mạng người quan trọng, kém chút một thi hai mệnh. Một bên chỉ là quẹt làm bị thương cánh tay. Mặc cho thị lang đây là tại tung tử hành hung, xem mạng người như cỏ rác. Cái này nếu để cho Bắc Lâm quan tướng sĩ biết, chẳng phải là lệnh các tướng sĩ trái tim. Thần khẩn cầu bệ hạ, hạ chỉ nghiêm trị, lấy chính quốc pháp, lấy nhìn thẳng vào nghe. Mặc cho Kỳ Phong sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Lúc này, mặc cho Kỳ Phong kẻ thù chính trị cũng bắt đầu nhảy ra công kích, thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Mặc cho Kỳ Phong mặt xám như tro, như cha mẹ chết. Huyền đế sắc mặt tái xanh. Lần trước trên triều đình, Nam Việt sứ thần ý đồ lấy câu đối nhục nhã đại viện thời điểm, cái này mặc cho Kỳ Phong không những không nghĩ giữ gìn đại viện mặt mũi, trả lại nhảy lên xuống nhảy chào phúng Ninh Thần. Khi đó hắn liền muốn thu thập mặc cho Kỳ Phong, chỉ là một mực không tìm được cơ hội thích hợp. Đồ hô trướng, Lương Kinh Vũ trấn thủ Bắc Lâm quan, dùng huyết phân chiến, bảo vệ cương thổ, lao khổ công cao. Người tên chó chết này, mắt không cách nào độ, thân là mệnh quan triều đình, nên tuân thủ luật pháp, ngươi lại tung tử hành hung, xem mạng người như cỏ rác. Huyền đế giận dữ, mặc cho Kỳ Phong dọa đến hồn bất phụ thể, quỳ quỳ trên mặt đất, kêu khóc nói, thần biết tội, bệ hạ tha mạng, bệ hạ khai ân à. Huyền đế mặt lạnh lấy, chấm như tha ngươi, làm sao xứng đáng vì đại huyền quốc cung tận tụy tướng sĩ, làm sao xứng đáng ở xa Bắc Lâm quan thay chấm thủ cương thổ Lương tướng quân. Ngươi tới, đem hắn cho chấm cầm xuống, cách chức điều tra. Mặc cho Kỳ Phong mặt xám như tro, ngồi liệt trên mặt đất, ôm một điểm hy vọng cuối cùng, nhìn về phía hắn tối hôm qua bái phỏng qua những người kia, hy vọng những người này có thể vì hắn cầu tình. Ngươi nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy ta. Ngớ ngẩn, đừng mẹ nó nhìn lão tử. Mặc cho Kỳ Phong tối hôm qua bái phỏng qua quan viên nhao nhao ở trong lòng giận mắng, bọn hắn lại không phải đầu óc có bệnh. Trần lão tướng quân cùng Lý Hán Nho tham đấu, bệ hạ tức giận. Lúc này ai dám cho Mặc cho Kỳ Phong cầu tình, cái kia đơn thuần muốn chết. Nhiếp Lương dẫn người, trực tiếp đem Mặc cho Kỳ Phong kéo xuống. Huyền đế nhìn về phía Trần lão tướng quân, Lương Kinh Vũ con dâu tình huống bây giờ như thế nào? Trần lão tướng quân cúi người, nói, may mắn Ninh Hầu gia trên đường về nhà đụng phải việc này, lại đem cùng An Đường đại phu đoạt trở về. Lúc này mới bảo vệ Lương Kinh Vũ con dâu mệnh, mẹ con bình an. Linh thần. Huyền đế có chút ngoài ý muốn. Vâng. Huyền đế nhịn không được nét miệng lên, Linh thần trong lúc vô hình lại đứng một đại công a Lương Kinh Vũ tại bên ngoài trình chiến xa trường, dục huyết phân chiến. Như người nhà của hắn ở kinh thành, dưới chân thiên tử xảy ra chuyện, không chỉ sẽ lệnh đại huyền tướng sĩ tâm, hắn vị hoàng đế này cũng sẽ bị người lên án. Linh thần không chỉ là cứu Lương Kinh Vũ người nhà, cũng giữ gìn hắn vị hoàng đế này mặt mũi. Nhưng vào lúc này, hình bộ thượng thư Lệ Chí Hành ra khỏi hàng, túi người nói, bệ hạ, thần muốn tham tấu Ninh Hầu gia, không nhìn đại huyền luật lệ, tùy ý làm vậy. Toàn bộ triều đình lập tức yên tĩnh trở lại, quần thần nhao nhao ghé mắt. Linh thần cứu Lương Kinh Vũ con dâu, mẹ con bình an, giữ gìn bệ hạ mặt mũi. Không nhìn ra bệ hạ lúc này lòng nhan cực kỳ vui mừng sao? Cái này Lệ Chí Hành có phải là đầu óc có bệnh? Lúc này tham tấu Ninh thần, đây không phải đuổi tới tìm không thoải mái sao?